Chương 134, giấc mơ chương 134, giấc mơ khói lửa tại đổ sụp phòng ở bên trên ngưng kết thành màu xám đen sương mù, vạn mèo cốt thép giống bẻ gãy xương sườn đâm về đỏ sắc bầu trời, sắp tán rơi pha lê cặn bã dung thành lấp loé tinh thể. Nơi xa truyền đến bê tông ầm vang đổ sụp quanh mình, chấn động đến đầy đất đá vụn tuôn rơi nhảy lên, lôi cuốn lấy gai mũi cao su mùi khét cùng dị sắc khí tức, trung điệp đặt ở nam nhân mồ hôi ở mức phần gáy. Phế tích bên trong, bỡ là kẻ dựa vào một chỗ đoạn tường ngồi liệt, chân truyền đến kịch liệt đau nhức quét sạch hắn toàn thân. Hắn liếc mắt bị côn sắt đâm thủng qua đùi. Hắn thử nghiệm mong muốn đứng lên nhưng lại không thành công. Bởi vì mất máu quá nhiều hắn đã nhanh không cảm giác được đùi phải tồn tại. Hắn bất ngắm nhìn xung quanh, ngày xưa phồn vinh lại phong quang vô hạn nhà tợ sĩ vạn đã không còn tồn tại. Theo dẫm qua gạch nói vụn tiếng tạch tạch truyền đến, bỡ là kẻ phí sức ngẩng đầu. Xuyên thấu qua khói lửa, trong ánh mắt một cái hình bóng chậm rãi đi tới. Bỡ là kẻ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, theo đối phương càng ngày càng gần, cho đến tại trước mặt của mình dừng bước lại. Đất khô cằn buốt hơi sóng nhiệt bên trong, đối phương ngẩng đầu. Nữ nhân nhìn xuống mình, mắt đỏ như tôi máu mã não, đỏ tươi quang mang xuyên thấu lăn lộn khói đen, bên trong là sát ý lạnh như băng. Vỡ là kẻ ngửa đầu, cùng đối phương lặng lặng nhìn nhau, từ đầu đến cuối, song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu. Rốt cục, theo một khối treo đèn treo đập xuống đất phát ra bịch tiếng vang, yên lặng bị đánh phá. Nữ nhân chậm rãi giơ lên trong tay vũ khí sắc bén, chập chân trong ngọn lửa, màu bạc lưỡi dao tại vỡ là kẻ bên gáy ném xuống tinh mịn run rẩy bóng mờ. Tại đối phương sắp vung xuống lúc, vỡ là kẻ lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cửa nhạt. Phong mang màu trắng hiện lên, chất lỏng màu đỏ từ thiếu niên cái cổ bay lên mà xuất hiện ở phía sau hắn trên vách tường bắn tung tóe ra một đạo vặn bẹo dữ tợn đồ án. Theo vô lực túi đầu xuống, vợ là kẻ cái kia đen kịt trong mắt dần dần mất đi màu sắc, trở nên ảm đạm đục ngầu. Người rốt cuộc tỉnh, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lần nữa mở mắt ra là thiếu nữ cái kia phiếm hồng hốc mắt, trong thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Cảm giác được dưới đầu mềm mại, vợ là kẻ chậm rãi từ ngồi trên đùi lên, vuốt vuốt cái trán. Ta ngủ bao lâu? Không sai biệt lắm 2 giờ, thì ở rủi rủi con mắt, vừa mới tiến đến không bao lâu, các ngươi liền lập tức ngã ngất đi. Dạng này a? Vợ là kẻ mắt nhìn trên cổ, nước mắt của Fender nhẹ nhàng thở ra. Xem ra như phỏng đoán như vậy, kế hoạch tựa hồ có hiệu quả. Không đúng. Vỡ là kẻ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hữu ở. Lông mày chăm chú nhíu lên. Như vậy Hữu ở vì sao lại không có việc gì? Đối đầu vỡ là kẻ cái kia dọa người ánh mắt, Hữu ở thân thể khẽ run lên, làm sao vậy? Ngươi tại sao phải dùng loại này dọa người ánh mắt nhìn ta? Vỡ là kẻ nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi. Không có gì. Cuối cùng lắc đầu đứng dậy. Hẹ ra đâu? Hữu ở chỉ cách đó không xa vách đá, hẹ ra lúc này chính ôm hắn súng săn, dựa vào vách đá không động đậy. Hắn tựa hồ cũng không có tỉnh lại. Phải làm sao? Hữu ở trong ánh mắt thổ lộ ra lo lắng. Ta vừa mới nếm thử qua, bất kể thế nào gọi đều không thể để hắn thức tỉnh. Không cần lo lắng, nơi này không có nguy hiểm, chỉ cần đem hắn mang ra hang núi đủ xa khoảng cách tự nhiên là sẽ tỉnh tới. A, tại ở ánh mắt nghi hoặc bên trong, vợ lạ kẹ nhặt lên rơi xuống đất bao, không nhanh không chậm vỗ vô phía trên bụi đất. Hiện tại hắn đại khái đã đoán được là cái gì tại quấy phá. Cái gọi là thần, thân phận hắn đã có phán đoán. Vợ lạ kẹ đứng dậy, từ trong bọc móc ra chiếu sáng dùng ma lực đồng, tiếp tục hướng trong hang núi đi đến, mà ở mắt nhìn ngủ say hay dạ, cuối cùng nhanh chóng vẫn là đi theo. Trên đường. Thì ở chăm chú cùng tại sau lưng mợ lạc kẹ, càng chen chúc đường hầm dưới chân cũng không tốt đi, hai người cũng chỉ có thể mượn nhờ chiếu sáng đồng để phán đoán phương hướng. Hai người vừa đi ra không bao lâu, thì ở dưới chân đột nhiên bị cái gì đồ vật đẩy ta một cái lảo đảo, cũng may có mợ lạc kẹ giúp đỡ nàng một cái này mới khiến nàng không có ngã sắp xuống. Nhưng khi chiếu sáng ánh đèn chiếu hướng dưới chân suýt nữa trượt chân đồ đạc của nàng, hai người đều là sức sở, đặc biệt là ở sắc mặt lập tức trắng bệnh, cố nén mới không có kêu đi ra. Mợ lạc kẹ nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể, cụ thể tới nói hẳn là tàn mát không xương. Từ hình thể phán đoán hẳn là trung niên nam nhân, nhưng bởi vì niên đại xa xưa đã xuất hiện hoàn toàn mục nát tình huống, chắc hẳn đây chính là hệ giả nói tới cái kia chút mất tích người. Sơ bộ suy đoán hẳn là đồng dạng là bởi vì lâm vào giấc mơ mà tạo thành kết quả. Theo tiếp tục thâm nhập sâu của hai người, một cái không gian thật lớn lại rộng lớn xuất hiện tại hai người trước mắt. Tại cái này bắt mắt trong không gian, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sự vật che lấp, bởi vậy, bày ở không gian chính giữa hai loại đông SIG bên ngoài bắt mắt, một cái quỷ dị màu lam tinh thể chế tạo pho tượng cùng một cái đồng dạng màu lam tinh thể tạo thành quan tài. Vỡ là kẻ tại cảnh giác xong chung quanh về sau đến pho tượng trước, giơ lên trong tay chiếu sáng đồng cẩn thận quan sát. Đây là một cái to lớn heo vòi, từ pho tượng bên trên đường vân đến xem, trên thân bao trùm lấy lông tóc, phần đầu có một cái to lớn sừng, con mắt lộ ra. Xem ra đơn giản giống như lúc, căn bản không giống như là bị người điều khắc đi ra. Ngược lại cùng loại với một loại nào đó lột xác. Đúng lúc này, vỡ là kẻ cảm ứng được trong túi có đồ vật gì tại có chút nhảy lên. Hắn móc ra cái viên kia từ lý nạ trong tay đạt được linh tinh, lúc này nó thế mà không ngừng lóe ra tia sáng, mà trước mắt pho tượng cũng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức. Đối với đã có thể thuần thục nắm giữ linh lực bỡ là kẻ tới nói, hắn bén nhạy bắt được điểm này. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Bỡ là kẻ nhìn xem trong tay lấp lóe linh tinh, nhìn lại một chút trước mặt pho tượng, lẩm bẩm nói: quả nhiên là nó. Nhưng là nó tại sao phải lựa chọn loại này tử vong phương thức đâu? Là ai làm? Vẫn là nói: ngươi mau đến xem cái này. Ngay tại bỡ là kẻ lâm vào suy nghĩ lúc, thì ở đột nhiên la lên hắn. Bỡ là kẻ đi lên trước, lúc này mới chú ý tới vừa mới bị hắn coi nhẹ quan tài. Phải nói là thủy tinh thạch trụ. U lam cột thủy tinh bên trong, thân thể của lão nhân tựa như bị thời gian ngưng kết thở dài. mặt mũi của lão nhân an tưởng, màu bạc trắng sợi tóc tại trong suốt tinh thể bên trong giãn ra thành mạng nhện, nếp vốn dày đặc khuôn mặt ngưng kết lấy trước khi Lâm Trùng kinh ngạc, liền mi mắt bên trên ngưng kết băng tinh đều có thể thấy rõ ràng, phảng phất một tòa phong tồn lưu ly quan tài. Vỡ là kệ trong nháy mắt liên tưởng đến, loại tình huống này đơn giản cùng lão sư mỹ giản tịt vợ đồng dạng. Cuối cùng là, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 135, đây là một gian phòng mộ. Chương 135, đây là một gian phòng mộ. Đây là, đơn giản như là tiêu bản a. Khi ở nhìn xem trước mặt thủy tinh thạch trụ, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng vì sao a? Khi ở đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ, cái sau gật đầu. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng trong lòng trực giác nói cho hai người, đây chính là bọn hắn một mực đang tìm kiếm Mạc Găng. Căn cứ hệ giả miêu tả, Mạc Găng thi thể từng đột nhiên mất tích, như thế xem ra hẳn là bị chuyển rời đến nơi này. Bỡ Lạc Kệ suy tư, nhưng lại là ai, xuất phát từ loại nào mục đích đem nó phong bế tại cái này thủy tinh thạch trụ bên trong đâu? Bỡ Lạc Kệ quay đầu mắt nhìn cột thủy tinh một bên pho tượng. Chẳng biết tại sao, một loại hoang đường ý nghĩ đột nhiên từ trong đầu của hắn lại hiện ra. Khi ở quan sát đến xung quanh, ngươi nói cho cùng là ai làm, với lại làm như vậy lại có ý nghĩa gì sao? Thế mà đem người chết di thể đào ra làm thành hàng mẫu. Không phải hàng mẫu. Cái gì? Khi ở quay đầu. Đây là một gian phòng mộ. Bỡ Lạc Kệ nói ra. Ngươi nói phòng mộ. Khi ở bị Bỡ Lạc Kệ suy đoán làm chấn kinh đến, lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn đối phương. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia cột thủy tinh. Vừa nói như vậy, cái này cột thủy tinh bị đánh mài thành hình củ lấu quả thật có chút quan tài phong cách. Như vậy, đến cùng là ai, lại là cái gì mục đích làm như vậy? Khi ở nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ, nhưng là Bỡ Lạc Kệ lúc này tựa hồ chính hãm sâu suy nghĩ. Nhưng là, lúc này Bỡ Lạc Kệ hắn vươn tay vuốt ve pho tượng kia, cau mày. Nếu quả thật như mình suy nghĩ, nhưng còn có mấy điểm không cách nào thuyết phục. Thần, hiến nạp, người truyền giáo, cùng cái kia thu hoạch bên trong còn sót lại ma lực, không thích hợp. Đang tại tìm tòi, Bỡ Lạc Kệ bỗng nhiên dừng lại động tác, thần sắc trở nên không hiểu ngưng trọng. Làm sao vậy? Khi ở bị bộ dáng của hắn giật nảy mình. Đây là nàng lần thứ hai lộ ra vẻ mặt như thế. Lần đầu tiên là tại ác ngộng, hai hoạn. Bỡ Lạc Kệ không nói gì, mà là dùng ánh mắt ngắm nhìn một phía, sau đó nhanh chóng trở về hướng lối vào chạy tới. Khi ở không rõ ràng cho lắm, đành phải lập tức đuổi theo. Nàng đuổi theo Bỡ Lạc Kệ quay trở lại đi, thẳng đến đối phương tại hang núi cửa và phụ cận một chỗ bí ẩn bên cạnh trong huyệt tìm được chồng chất quan tài. Bởi vì những thôn dân kia không cách nào chống cự, mộng heo vòi, giấc mơ, cho nên muốn nhất định sẽ không xâm nhập, chỉ cần tại cửa và phụ cận cẩn thận tìm kiếm liền sẽ có kết quả. Nhưng theo Bỡ Lạc Kệ đem quan tài đánh bậy đẩy ra, thân thể của hắn đột nhiên ngốc tại chỗ không động đậy. Mà hờ đi lên, vừa muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến trong quan tài lúc cũng đống nhiên sững sờ ở tại chỗ. Bên trong thế mà giống tuyết. Bỡ Lạc Kệ không nói gì, mà quay người lại đem hắn quan tài từng bước đẩy ra. Theo cái này đến cái khác quan tài bị đẩy ra, đều không ngoại lệ, đều là trống không. Thật sự là kỳ quái, những hải tử kia đi đâu? Khi ở sửng sốt một chút, tránh ra. Bỡ Lạc Kệ một tay đem ở đẩy ra. Cơ hồ là cùng một khoảnh khắc, một đạo lưỡi dao màu đỏ từ trước mặt hai người xắt qua, mạnh mẽ đem trước mặt hai người quan tài cắt chém thành hai nửa. Ma lực gậy ánh sáng rơi đất vỡ vụn. Mượn nhờ dần dần dập tắt ánh lửa, Khi ở kinh ngạc mà nhìn xem quan tài bên trên chỉnh tề cắt chém dây, nếu như vừa mới không phải Bỡ Lạc Kệ đẩy ra mình chỉ sợ đã. Tại tia sáng biến mất trước, Bỡ Lạc Kệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên hang núi. Chỗ kia trong bóng tối, một đôi đỏ tươi con mắt để lộ ra dùng mình hàn ý. Theo đen nhánh hoàn toàn bao phủ hang núi trong nháy mắt, cặp mắt kia đột nhiên biến mất. Ngay sau đó một cỗ gió lạnh từ Bỡ Lạc Kệ chung quanh truyền đến. Bỡ Lạc Kệ không có bối rối, chỉ là lặng lặng cảm thụ được. Một giây sau, ngang đao, quay người, bổ tới. Trong nháy mắt, đang chuẩn bị tới gần Bỡ Lạc Kệ phát động tập kích hình bóng trong nháy mắt ngựa ra sau. Giờ khắc này, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương kinh ngạc. Đối phương tựa hồ là đang nghi hoặc Bỡ Lạc Kệ là như thế nào tại cái này mảnh hắc ám bên trong bắt được mình hành động. Đối phương chưa từ bỏ ý định lần nữa ẩn nấp thân hình, từ những địa phương khác như quỷ mị xuất hiện, nếm thử phát động công kích, nhưng đều không một thành công. Cái này khiến đối phương rất là chấn kinh. Với lại Bỡ Lạc Kệ động tác thậm chí nhanh hơn chính mình. Rõ ràng tại mình khởi xướng tập kích lúc hắn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng coi như hắn coi là sắp thuận lợi thời điểm, Bỡ Lạc Kệ luôn luôn lấy cực kỳ quỷ mị động tác né tránh công kích của mình. Đơn giản tới nói tựa như là phía sau như mọc ra mắt. Không, không phải phía sau, là toàn thân mọc đầy con mắt. Hình bóng ý thức được mình bị chơi bừa, phản phất bị chọc giận đồng dạng, tốc độ tăng tốc, từ bốn phía hướng phía Bỡ Lạc Kệ phát động công kích mạnh liệt hơn. Nhưng cái này không có quy luật chút nào công kích thế mà đều bị Bỡ Lạc Kệ dễ dàng ngăn lại. Giờ phút này, Bỡ Lạc Kệ chung quanh tựa hồ dâng lên một ngọn gió tường, vô luận là bất luận cái gì phương hướng công kích đều có thể bị hắn tùy tiện bắt được. Ngược lại là Bỡ Lạc Kệ, tại nắm giữ công kích của đối phương phương thức cùng tiết tấu sau bắt đầu chủ động xuất kích, một cái xác định vị trí bạo phá đem đối phương đánh bay ra ngoài. Tại hình bóng kinh ngạc đồng thời, hắn cũng không biết Bỡ Lạc Kệ kỳ thật cũng không có sử dụng toàn lực. Bỡ Lạc Kệ nhìn xung quanh chung quanh, bởi vì cân nhắc đến trong hang núi hoàn cảnh, hắn cũng không dám sử dụng đại quy mô lực sát thương ma pháp. Không phải hắn từ vừa mới bắt đầu liền có thể tùy tiện hạn chế lại hành động của đối phương, mà hoàn toàn hắn lo lắng ngược lại cho đối phương có thể thành công giết chết ảo giác của hắn, chỉnh lý cờ chống lập tức khởi xướng phản công. Nghe lấy trong hang núi kịch liệt tiếng đánh nhau, một bên ở chỉ có thể lo lắng xuông. Tại cái này mảnh hắc ám bên trong, nàng căn bản là không có cách nhìn thấy vị trí của hai người, chỉ có thể nghe được kim loại va chạm cùng chung quanh vách đá vỡ vụn thanh âm. Nàng mong muốn thi triển ma pháp trợ giúp Bỡ Lạc Kệ, nhưng là thanh âm quanh quẩn trong sân động. Với lại hai người tựa hồ ở vào di động với tốc độ cao trạng thái, căn bản là không có cách phán đoán vị trí của hai người. Đột nhiên, khi ở nghĩ đến cái gì, nàng cấp tốc từ trong bọc rút ra một cây mới ma lực chiếu sáng đồng. Theo ở trong tay ma lực gợi ánh sáng sáng lên, yếu ớt ánh sáng lập tức chiếu sáng mảnh không gian này. Ánh sáng dâng lên, đang cùng Bỡ Lạc Kệ liều chết hình bóng vô ý thức hướng nàng nhìn thoáng qua. Chẳng biết tại sao, tại đối phương nhìn thấy ở trong nháy mắt, động tác trên tay vô ý thức một trận. Bỡ Lạc Kệ chú ý tới đối phương lỗ thủng, trong tay lợi kiếm thuận thế tiết lực. Mũi kiếm đông nhiên chuyển hướng, Bỡ Lạc Kệ cổ tay như linh xà xoay chuyển, kiếm tích xoa đối phương dưới xương sườn mà qua. Cầm ngược trôi kiếm giáng cẳng tay xoáy ra ngân hồ, mũi kiếm lấy xảo trá góc độ thẳng đến cổ họng, lại tại chạm đến làn da trước đột nhiên kêu lên. Vòi máu phun thành đỏ tươi mai, trong nháy mắt, cắt tóc cùng ấm áp chất lỏng đồng thời tung tóe hướng giữa không trung, người kia áo choàng trong nháy mắt bị gọi bay. Đối phương lập tức truyền đến một tiếng đau đớn gào thét. Ngay tại Bỡ Lạc Kệ coi là thuận lợi lúc, chưa từng nghĩ biến cố phát sinh. Cái kia vẩy ra huyết dịch thế mà trong nháy mắt trên không trung hóa thành một đạo lưỡi đao máu hướng về Bỡ Lạc Kệ đánh tới. Nhưng Bỡ Lạc Kệ phản ứng cấp tốc, lập tức nhảy lùi lại, lấy một loại quỷ mị tư thái tránh qua, tránh né khoảng cách gần như vậy đánh lén. Nhưng khi Bỡ Lạc Kệ lúc rơi xuống đất, lại phát hiện đối phương đã không thấy bóng dáng. Hiệu ớ lo lắng cầm chiếu sáng đồng tới gần, Bỡ Lạc Kệ nhìn xem trên mặt đất lưu lại vết máu rơi vào trầm mặc. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 136, chuyện đã kết thúc chương 136, chuyện đã kết thúc, ngươi nói ngươi đã làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hệ Dạ khiếp sợ nhìn xem Bỡ Lạc Kệ. Lúc này bọn hắn đã rời đi hang núi đầy đủ khoảng cách, Hệ Dạ cũng như Bỡ Lạc Kệ nói tới, dần dần tỉnh lại. Bỡ Lạc Kệ gật đầu, mặc dù câu đấu không có toàn bộ làm rõ, nhưng là đại thể tình huống đã sáng tỏ. Lời này vừa nói ra, Hiệu ớ lúc này cũng nhìn về phía đối phương. Tại đem đối phương đánh lui về sau, Hiệu ớ mong muốn về đi tiếp tục điều tra trong hang núi tình huống, nhưng là Bỡ Lạc Kệ lại nói thẳng không cần thiết. Về sau hết thảy đều sẽ đi vào quỹ đạo. Ân. Bỡ Lạc Kệ nhìn lại hang núi. Thần đã chết, chết tại mấy chục năm trước. Bỡ Lạc Kệ lời nói để Hệ Dạ cùng ở cũng vì đó sững sờ. Ngươi nói, thần đã sớm chết đi. Hệ Dạ nhíu mày, dẫn đầu đặt câu hỏi, như vậy những năm gần đây, thần tích lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá là một chút người có dụng tâm khác mong muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bỡ Lạc Kệ nhìn xem Hệ Dạ, trong thôn thu hoạch bất quá là bị thôi sinh mà thôi, đưa đi phụ cận thánh hội kiểm tra một chút liền có thể biết được. Chính là bởi vì cái thôn này cự tuyệt cùng bên ngoài tiếp xúc mới sẽ dẫn đến cái này yếu ớt âm nhu chống đỡ thời gian dài như thế. Lúc này ở đột nhiên rõ ràng, như vậy cái gọi là không cần tại nửa đêm ra ngoài, cũng bất quá là vì âm nhu không bị đánh bỡ. Bỡ Lạc Kệ gật đầu. Hệ Dạ sững sờ, như vậy là ai làm? Bỡ Lạc Kệ không có trả lời, ngược lại còn nói, về sau sẽ không còn có loại chuyện này phát sinh, cho dù lại tiến hành, hiến nạp, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như không tin liền đi nhìn xem cái kia chút quan tài. Nhưng là không cần xâm nhập hang núi, nếu không sẽ chịu ảnh hưởng rơi vào trạng thái ngủ say, trước kia mất tích người cũng là như thế. Khi ở nhớ tới vừa mới trong sơn động gặp phải hình bóng. Bỡ Lạc Kệ nói có vẻ như không có sai, nếu như đã bại lộ, như vậy chắc hẳn liền sẽ không tiếp tục. Như vậy liên quan tới Mạc Găng. Khi ở vừa muốn nói chuyện, Bỡ Lạc Kệ nói thẳng, chúng ta cũng không có phát hiện hành tung của nàng, cũng không rõ ràng nàng cùng cái này sự kiện liên hệ. Khi ở chú ý tới Hệ Dạ khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng lưu lộ ra thần sắc thất vọng, lặng lẽ nhìn Bỡ Lạc Kệ một chút, cuối cùng không nói gì. Chuyện đã làm rõ ràng, chúng ta nên rời đi. Đúng lúc này, Bỡ Lạc Kệ lời nói để ở chỉ trệ, ai? Lời này là có ý gì? Nhanh như vậy liền đi sao? Hệ Dạ cũng không có nói cái gì, chỉ là cúi đầu. Bỡ Lạc Kệ yên lặng thu lại đồ vật. Ngươi ủy thác ta đã làm đến, giao dịch đã hoàn thành, còn lại không tại phạm vi bên trong. Bỡ Lạc Kệ nói xong, quay người rời đi. Tại sao phải đối Hệ Dạ giấu giếm một căn chuyện? Về lữ túc trên đường, Hiệu An không hiểu hỏi. Bỡ Lạc Kệ trầm mặc một hồi, bởi vì chuyện này có chút phỏng đoán ta cũng không cách nào xác định. Lời nói xoay chuyển, Bỡ Lạc Kệ ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng là có người sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Hiệu ở gật đầu. Đối với Bỡ Lạc Kệ, nàng tựa hồ luôn luôn thói quen không có lý do tín nhiệm. Hồi tưởng lại làm, ác mộng, sự kiện phát sinh lúc cũng là dạng này, nàng không hiểu ra sao cả liền theo đối phương chạy ra học viện. Hiện tại nhớ lại lên, nàng cũng không biết vì sao lại dạng này. Rõ ràng hẳn là đưa ra nghi ngờ. Nhưng là cái này nam nhân tựa hồ luôn có một loại theo thói quen để cho người ta an tâm ma lực, hắn mỗi cái hành động đều có nó minh xác mục đích, để cho người ta sẽ cảm thấy đáng tin. Lần này cũng như thế, hắn làm như vậy khẳng định có xuất phát từ hắn cân nhắc lý do. Như vậy đối với đây hết thảy kẻ chủ mưu đứng sau, ngươi có đầu mối sao? Dạng này cầm em bé làm tế phẩm hành vi đơn giản quá ác liệt. Hiệu ở đột nhiên hỏi, mang trên mặt tức giận. Mà lần này, Bỡ Lạc Kệ không nói gì. Âm u trong phòng, một tấm thon dài trên bàn gỗ trưng bày mấy chi yếu đuối ngọn nến, yếu ớt ánh nến chiếu chiếu ra ngồi vây quanh mấy cái hình bóng. Oan, ngươi làm sao có thể biến thành dạng này? Mới vừa tới thời điểm chỉ thấy ngươi vội vã. Tầm mắt của mọi người nhìn chằm chằm trong đó một tên quấn lấy băng vải nam nhân, quan tâm ân cần thăm hỏi bên trong kẹp lấy một chút chế nhạo. Các ngươi hỏi cái này? Thiếu một cái lỗ hai nam nhân một thanh đập vào trên mặt bàn, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt đối diện hút thuốc nam nhân. Kén, làm sao có thể ở nơi đó? Ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn mong muốn chế nhạo hắn mọi người đều là sững sờ, lập tức đem ánh mắt di chuyển hướng hắn đối diện nam nhân. Nhưng nam nhân không nói gì, chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó không nhanh không chậm hút thuốc. Hành vi này càng thêm chọc giận Oan, hắn chỉ vào đối phương, chửi ầm lên, ngươi dự định giữ yên lặng sao? ngươi ẩn nút tại học viện xỉ ạt nhiệm vụ không nên quên. Sẽ không phải cùng học sinh giao thiệp đã lâu, liền thật đem mình làm xỉ ạt kiến sự a. Nam nhân lúc này mới thở dài. Phiêu tán trong sương khói, thân thể nam nhân hơi nghiêng về phía trước, mặt từ trong bóng tối dần dần lộ ra. Hội đồng học thuật chủ nhiệm Kesten, để tay xuống bên trong khói, gần nhất công chúa thứ hai đã đi tới học viện điều tra, chính tình trạng nguy cấp vì để tránh cho bị phát giác nguy hiểm, đem, kén, mang rời khỏi là tối ưu lựa chọn. Như vậy đây chính là ngươi bỏ mặc chúng ta trọng yếu nhất, kén, ở bên ngoài chạy loạn nguyên nhân sao? Đối mặt với đối phương hỏi trách, Kesten chỉ là cười ha ha, phẫn nộ của ngươi rốt cuộc là đến từ đối ta chất vấn, hay là bởi vì ngươi bị một người học sinh đánh bại mang đến quất đủ? Ngươi cái này hỗn đản. Hoan giống như là bị giẫm ở cái đuôi, phát ra phẫn nộ gào thét, ngươi muốn chết sao? Ồ, bóng tối bên dưới, Kesten ánh mắt bình tĩnh, nhưng là nhắm lại trong ánh mắt lại để lộ ra một vòng sắc nhọn tinh quang. Trong chốc lát, một cỗ âm trầm màu đỏ tươi khí tức im lặng từ trên người hắn tràn ra. Bị cỗ khí tức này bọc, vừa mới đứng người lên hoàn toàn thân run lên, lại không động tác. Ngươi, đủ rồi. Một tiếng thanh âm khàn khàn vang lên, quanh quẩn trong phòng trên bàn dài, đám người nhao nhao an tĩnh lại quay đầu nhìn lại. Bàn dài cuối tóc trắng nam nhân khuôn mặt lạnh lùng. Thân là huyết tộc tộc trưởng đương nhiệm, hắn là nơi này huyết mạch tinh khiết nhất, cũng là tuyệt đối người cầm quyền. Hắn đầu tiên nhìn về phía Ban, chỉ là thiếu một cái cho huyết nguyên mà thôi, cũng sẽ không bị vương sinh ra tạo thành chứng ngại, cần lại tuyển cái khác kho máu liền tốt. Gặp tộc trưởng nói như vậy, Ban cuối cùng ngượng ngùng ngồi xuống. Tóc trắng nam nhân lại đem ánh mắt gì chuyển hướng Kesten. Đối với hoàng thất bên kia điều tra, có vấn đề gì không? Kesten thở dài, như theo như đồn đại như thế, công chúa thứ hai mặc dù không có tình người, nhưng là sức quan sát thậm chí so công chúa thứ ba càng thêm sắc bén, nàng tựa hồ đã ngửi được một chút dấu vết để lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhíu mày. Sẽ cho chúng ta mang đến làm phức tạp sao? Kesten suy nghĩ một chút, lắc đầu, tạm thời còn sẽ không liên hệ đến tộc ta trên thân. Lời này làm cho tất cả mọi người yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Tóc trắng nam nhân trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng, nếu mà bắt buộc, hoàng thất cũng không phải không thể xử lý. Tất cả ảnh hưởng đến vương, sinh ra đối yếu tố đều nhất định muốn quét sạch. Kesten không nói gì. Tốt, nếu như không có muốn tiếp tục báo cáo tình huống liền giải tán đi. Nam nhân nhìn chung quanh đám người, gần nhất nhất định phải bí ẩn làm việc, hiện tại là quan hệ đến tộc ta hưng vinh thời kỳ mấu chốt, còn xin tạm thời nhẫn lại. Đám người hướng về hắn thăm hỏi sau liền nhao nhao rời đi. Kesten, tại người đều đi đến về sau, Kesten cũng lúc sắp rời đi, tóc trắng nam nhân đột nhiên gọi hắn lại. Ngài có chuyện gì muốn phân phó, tộc trưởng? Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kesten, trong mắt màu đỏ đồng tử mắt trong bóng đêm nguy hiểm lấp lóe, khàn khàn giọng nói mang vẻ một chút cảnh cáo khí tức. Không cần làm một chút chuyện không có ý nghĩa. Cha. Kesten nhìn hắn chằm chằm một hồi, gương mặt tại bóng tối bên dưới không rõ. Rõ ràng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 137, chứng thiếu máu chương 137, chứng thiếu máu. Hai người rất nhanh liền thu thập xong đồ vật đi vào lữ túc cửa ra vào chờ đợi xe ngựa. Bởi vì cái này thôn vắng vẻ mà bí ẩn, cho nên xe ngựa chạy đến cần không ít thời gian, cái này cũng liền đưa đến hai người chờ đợi trọn vẹn một giờ. Ở giữa lữ túc lão bản từng cho bọn hắn đưa qua nước trà. Lữ túc lão bản cũng đã hỏi cùng hệ dạ vấn đề giống như trước, mà bợ là kẻ cũng cho đồng dạng đáp án. Cùng hệ dạ như thế, khi lấy được đáp án sau nàng cũng không có toát ra bất kỳ vui sướng nào thân sắc. Nàng biết, cho dù đạt được tìm tòi nghiên cứu vấn đề cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn có chỗ thay đổi. Trả lại đường trên xe ngựa, thì ở thân sắc nặng nề, có thể là cái này vài ngày kiến thức đối nàng nội tâm tạo thành nhất định trùng kích, trong thời gian ngắn không cách nào thuyết phục chính mình. Cái thôn này không có bất kỳ thay đổi nào, đúng không? Theo xe ngựa không ngừng lay động, thì ở ngẩng đầu. Vỡ là kệ nhìn xem trong tay dụng cụ, ân, sợ rằng sẽ là như thế này. Đối với phong kiến lạc hậu hiện trạng, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ dựa vào ngôn ngữ có thể thay đổi. Hệ dạ đã tiến hành qua nếm thử. So với hao hết tâm lực phải đi truy cầu mong muốn đồ vật, mọi người thường thường càng thêm có khuynh hướng lên trời cho, bản tính của con người là lười biếng lại giàu có dục vọng. Muốn nhận rõ cũng làm ra thay đổi, nhất định phải trải qua hiện thực tàn khốc. Quá trình này là dài dằng dặc lại thống khổ, chỉ có dạng này hiện thực mới sẽ cho tỉnh táo một kích. Thôn thay đổi đồng dạng là như thế, cho nên hắn mới cự tuyệt đi hỗ trợ thay đổi thôn. Bởi vì vậy là không có ý nghĩa, tương phản ngược lại sẽ thu nhận tự dưng oán hận. Dạng này a? Hiểu ở thở dài, tựa hồ có chút hai đoán. Vỡ là kẻ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Khi ở tựa hồ chú ý đối phương trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, vội vàng khoát tay, ta không có muốn oán giận ngươi ý tứ, ngươi không nên hiểu lầm. Kỳ thật ta cũng biết, khi ở gục đầu xuống, bưng bít lấy cổ, cho dù chúng ta nói cho mọi người cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Không phải. Vỡ là kẻ đánh gãy nàng, khẽ nhíu mày, cùng cái kia không quan hệ, trên mặt của ngươi xem ra không phải rất tốt. Khi ở suy yếu ổ một tiếng. À, không có ý tứ, bởi vì thuốc uống xong, trước khi ra cửa quyền kiểm tra mang dư lượng, cho nên liền thành dạng này. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thì ở môi hơi có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là cố gắng gạt ra một vòng cười mỉm. Lời này để bỡ là kẻ tựa hồ rất để ý, ngươi một mực đang uống thuốc. Thì ở gật đầu, từ trong bọc móc ra một cái bàn tay lớn bình thuốc, nhẹ nhàng lay động. Nhưng là bên trong không có phát ra cái gì tiếng vang. Có thể cho ta nhìn một chút sao? Thì ở sửng sốt một chút, gật đầu, đem bình thuốc đưa tới. Nhưng bên trong đã trống không là được. Bỡ là kẻ tiếp nhận bình thuốc sau đem cái nắp vặn ra, có thể đúng phương nói, xác thực đã trống không. Hắn đem miệng bình đối đến trước mũi người người, sau đó khẽ nhíu mày. Một lát sau, hắn đem bình thuốc trả trở về. Sau đó yên lặng quan sát đến đối phương trạng thái. Một lát sau, khi ở dần dần hòa hóa lại, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh. Không có ý tứ. Cho dù dạng này nàng vẫn là cố gắng gạt ra một vòng không có ý tứ cười mịn, để ngươi nhìn thấy dạng này không chịu nổi một màn. Vỡ là kệ không nói gì. Thế thế, khi ở vội vàng khoát tay, nhưng ngươi yên tâm, chỉ là chứng thiếu máu mà thôi. Cũng không phải là cái gì truyền nhiễm tính tật bệnh. Ta cũng sẽ không đem tật bệnh truyền nhiễm cho ngươi. Điểm này ta cam đoan. Tuyệt đối sẽ không. Vỡ là kệ thở dài, xuất ra ấm nước, vặn ra sau đưa tới, như ngươi loại này tình huống tiếp tục bao lâu. Khi ở chần chờ một chút, sau đó tiếp nhận, đây. Đại khái 10 tuổi trái phải bắt đầu đi. Có làm qua kiểm tra cặn kẽ sao? Khi ở lắc đầu, suy nghĩ một chút lại gật đầu một cái, trước kia ở trong thôn phòng khám bệnh làm qua kiểm tra. Mọi gì ạ, bác sĩ là trong thôn thầy thuốc giỏi nhất, với lại hắn trị liệu xác thực rất có hiệu quả. Khi ở chỉ vào trong tay đối phương bình thuốc, cái này thuốc cũng là hắn cho ngươi mở. Khi ở dùng sức chút gật đầu, tại phục dụng cái này thuốc về sau xác thực có rõ ràng hòa hoãn. Với lại hắn còn cố ý nhắc nhở ta bình thường muốn nhiều thu hút một chút vitamin. Cho nên những năm này ngươi một mực đang kiên trì dùng. Khi ở gật đầu, sao rồi? Ngươi thuốc còn có không? Ta là chỉ dư lượng. Có, tại trong túc xá còn có một số, mỗi 2 tháng mỏ gì à đại phu đều định thời gian sẽ gửi một chút cho ta. 2 tháng? Cái này đặc biệt thời gian có ý nghĩa gì sao? Vỡ là cái hỏi. Ừm. Khi ở cười gượng, trên thực tế thời gian này là ta kiên trì định. Mặc dù hắn cùng ta nói không phải cái gì quý báo thuốc, nhưng là ta cảm thấy vẫn là phải trả cho hắn phí tổn. Với lại tích lũy tiền cũng cần một chút thời gian, cho nên. Vỡ là kệ rõ ràng. Cho nên đối phương mới sẽ như thế cố gắng kiêm chức. Nàng chỉ là không muốn mang ấy náy tâm tình tiếp nhận người hắn ý tốt. Khi ở suy nghĩ một chút, ách, trong lúc đó nếu như trùng hợp kệ sần chú trở về, hắn có khi cũng biết ủy thác khắc tư ngừng lại chú mang một chút cho ta. Kệ sần chú. Ân, kệ sần chú từ nhỏ đã đối ta một mực rất chăm sóc. Với ta mà nói liền như là cha đồng dạng. Khi ở giải thích nói, nhưng là bởi vì kệ sần chú thân phận, cho nên ở trong học viện một mực có đối ngoại giấu giếm quan hệ giữa chúng ta. Quê hương của ngươi ở đâu? Vỡ là kệ suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hiếm thấy tìm tòi nghiên cứu. Khi ở gặp vỡ là kệ tựa hồ đối với này cảm thấy hứng thú, không có suy nghĩ nhiều tựa như thực trả lời. Tại đế quốc biên cảnh, rừng rậm Mạn Nhĩ Hạ phụ cận. Mặc dù khả năng rất xa xôi, nhưng đó là cái rất tốt thôn. Ách, mặc dù tại đã trải qua cái này chút về sau nói ra lời như vậy rất có thể sẽ gây nên chất vấn, nhưng là sự thật xác thực như thế. Trong thôn mọi người đối ta đều rất tốt. Với lại khi biết ta bị bệnh sau đối ta vô cùng chăm sóc. Nói đến ta cũng có chút tưởng niệm mọi người đây. Nhìn ra được, thì ở tựa hồ thật cực kỳ hoài niệm thôn của chính mình. Cho dù trạng thái không phải rất tốt, nhưng là cho tới thôn thời điểm khỏe miệng luôn luôn mỉm cười. Như vậy là cái gì để ngươi đi vào học viện Siat? Vỡ là cái hỏi. Ừm. Tại ta trưởng thành năm đó, là kệ sần chú đem ta mang rời khỏi nơi đó, đi tới học viện Siat, thì ở nhìn qua ngoài cửa sổ nói ra, mặc dù lúc ấy trong thôn rất nhiều người đều bởi vì lo lắng bệnh của ta chứng mà không tán thành, nhưng là kệ sần chú lại cực kỳ kiên trì. Vỡ là kệ sần sao? Cho nên tại nhận biết học tập khóa thành tích công bố thời điểm đối phương mới sẽ chủ động xuất hiện giúp đỡ chính mình. Nguyên lai like đây đều là xem ở trên mặt mũi. Chuyện này nguyên bản chỉ có kệ sần chú biết rõ, cho nên chuyện này còn xin ngươi giúp ta giữ bí mật. Khi ở đem ngón trỏ dựng thẳng đến miệng trước, khi mắt dựng lên một cái hư thanh đối thủ thế. Vỡ là kệ. Khi ở không có ý tứ gai gai khoe miệng, bởi vì ta không hy vọng ẹ mì lì bọn hắn lo lắng. Ta hiểu được. Vỡ là kệ suy nghĩ một chút, trở về sau có thể hay không cho ta nhìn một chút dược vật của ngươi. A. Khi ở phát ra một tiếng không hiểu thổn thức, mặc dù không biết ngươi vì sao lại đối loại thuốc này cảm thấy yếu kỳ, nhưng là cũng không phải việc khó gì. Nhưng là khiến vợ là kệ rất ngạc nhiên chính là đối phương thế mà thậm chí không hỏi mình nguyên nhân liền đồng ý nhìn đối phương trên mặt cái kia ngây thơ dáng tươi cười, vợ là kệ đối thần sắc lại không hiểu có chút ngưng trọng. Hắn khỏe mắt liếc mắt một bên bao, một cái pha lê chế thành ống nhỏ, bên trong màu đỏ chất lỏng sền sệt theo xe ngựa nhẹ nhàng lay động. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 138, nó yêu nhân loại. Chương 138, nó yêu nhân loại. Cưỡi xe ngựa hai người tại đến học viện đạ sĩ ạ, tại lấy ra thẻ học sinh về sau thủ vệ lại đối xe ngựa tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Từ thủ vệ trong miệng biết được, tại công chúa thứ hai ổn nhỉ phỉ ạ đến cũng không chế học viện xì ạ về sau, trong học viện mất tích sự kiện xác thực đạt được ngăn chặn. Nhưng là đối với cái kia chút đã mất tích giáo sư lại như cũng không có manh mối. Nguyên nhân chính là như thế, ổn nhỉ phỉ ạ hoàng nữ khai thác nghiêm ngặt lại cường ngạnh hữu hiệu biện pháp. Vô luận là ra vào học viện đều cần tiến hành nghiêm khắc loại bỏ. Cho dù mỗi ngày ra vào nguyên liệu nấu ăn cũng nhất định phải mở ra tiến hành tỉ mỉ kiểm tra mới sẽ cho đi. Theo nàng mà đến hoàng gia thủ vệ cũng biết 24 giờ luân phiên tiến hành tuần tra bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ truyền vào trong thai của nàng. Dù sao cũng phải tới nói hiện tại học viện Siat như là một cái chặt không lọt gió thành lũy. Đây quả thật là rất phù hợp nàng sắt thép cổ tay. Tại bị cho đi về sau hai người về tới đồng thao quán, tại hai người đem hành lý buông xuống về sau liền lần nữa tại đồng thao quán dưới lầu chạm mặt. Cho. Khi ở đem một hạt thuốc hạt đưa cho vợ lạc kệ. Vợ lạc kệ nhìn xem trong tay màu đỏ như thủy tinh tinh thể bóng ánh thuốc hạt, hắn không nói gì chỉ là yên lặng đem nó thu vào. Chúng ta tiếp xuống đi đâu nha? Tại phục dụng xong thuốc về sau, khi ở cả người rõ ràng tinh thần rất nhiều. Đi tìm biết được hết thể ra hỏa. Ai nha? Lần này là một tấm hoàn toàn mới khuôn mặt sao? Goodly nhìn xem đi tới bờ lạ kệ cùng hiểu ở, phát ra mang theo treo gẹo ý vị thanh âm. Nhìn không ra a, ngươi nguyên lai là loại nữ nhân kia duyên tràn lan loại hình sao? Hoa, một cái thật là lớn lưng, hơn nữa còn biết nói chuyện ai? Hiểu ở phát ra một tiếng sợ hãi thán phục.
Ừm.
Theo một ý nghĩa nào đó ta thế nhưng là so ứng cao cấp hơn sinh vật. Gút lì thanh âm đắc ý như vậy. Ngài là tinh linh sao? Đây không phải rõ ràng sao? Ha 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 ha. Xin lỗi, bởi vì ta lần thứ nhất nhìn thấy biết nói chuyện tinh linh. Xác thực, đây cũng không phải là mỗi cái tinh linh cũng có thể làm đến, hương hương ngữ. Gút lì nghe được cảm khái, nội tâm tựa hồ đạt được dị thường thỏa mãn. Cô đương, ngươi gọi cái gì? Lần này ta sẽ thật tốt nhớ kỹ. Nói thật cái trước tên ta đều nhanh quên đi. Thật sự là đã lớn tuổi rồi trí nhớ cũng không tốt. Ngài lớn bao nhiêu nha? Khi ở mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đối phương.
Ừm.
So có dẹp nhỏ đại khái 200 tuổi a. Cụ thể đã nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy xì ạt khi đó vẫn là đơn sơ gỗ nhà ngói đây.
A.
Vậy ngươi hẳn là 300 tuổi a. Ha 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 ha, nói như vậy xác thực như thế đây. Khi ở tính cách có thể rất tốt chăm sóc gột lì lắm lời đặc tính, cái này phản phất để nó tìm được tàn phá miệng đồng dạng. Vỡ lạ kệ nhìn bọn hắn một chút, cùng rơi vào đầu vai hận tờ lên tiếng chào hỏi. Sau đó hướng phía có quắp tại dưới cây nghỉ ngơi có dẹt đi đến. Cảm nhận được mỡ lạ kẹ đi đến trước mặt, có dẹt từ từ mở mắt. So với trong tưởng tượng phải nhanh a, đã nhìn thấy nữ nhân kia sao? Theo một ý nghĩa nào đó nên tính là gặp được. Tại nghe xong mỡ lạ kẹ giải thích về sau, có dẹt lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cho đến nửa ngày mới rốt cục chậm rãi phát ra một tiếng u thán. Cố kia mang theo yêu thương khí tức gió vờn quanh đám người. Thì ra là như vậy sao? Hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Gút lì an tĩnh ở tại một bên, mà hận tở cũng đứng ở mỡ lạ kẹ đầu vai không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cuối cùng, vẫn là có dẹt mở miệng, đã chuyện đã biết rõ, như vậy dựa theo ước định ta lại trợ giúp ngươi hấp thu nó, nhưng ở cái kia trước đó. Có dẹt nằm dạp trên mặt đất, con này sói lớn dùng cái kia hiện ra lam sắc quang mang con mắt nhìn xem mỡ lạ kẹ, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, nhìn ra được, ngươi tựa hồ vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc. Mỡ lạ kẹ đem trong tay linh tinh đưa ra ngoài. Nó tên kêu cái gì? Cấp cao hệ thủy tinh linh, Mohanis. Mỡ lạ kẹ lần này từ có dẹt trong miệng nghe được đáp án. Không ngoài dự đoán. Đây quả nhiên là một cái cấp cao tinh linh để lại hạ kết tinh. Liên quan tới nó tử vong, ngài có cái gì cái nhìn? Nó chết bởi tự sát.
Cái gì?
Một bên ở mở to hai mắt nhìn. Vỡ lạc kẻ. Cấp cao tinh linh tự sát chuyện này vốn là không thể tưởng tượng. Thì ở khó có thể tin mà nhìn xem vỡ lạc kẻ trong tay linh tinh, mặc dù nàng trước đó chưa từng tận mắt nhìn thấy qua cấp cao tinh linh, nhưng lại biết được nó mạnh mẽ thực lực. Cho dù là cao cấp ma pháp sư cũng chưa chắc dám chắc chắn chính mình có thể chế phục một cái cấp cao tinh linh. Dù sao cái kia không có chỗ nào mà không phải là tồn tại mấy trăm năm tồn tại. Nhìn xem trầm mặc bỡ lạc kẻ, có dẹt nói, theo ý của ngươi, cái này có lẽ tồn tại rất nhiều không thể nào hiểu được địa phương, đúng không? Bỡ lạc kẻ gật đầu. Có dẹt chấm hít thở, trên thực tế xác thực như thế. Bản thân cái này chính là một chuyện khó có thể lý giải được. Nhưng đây là duy nhất giải thích hợp lý. Có dẹt ngửa đầu nhìn xem đại thụ. Tu vi của nó cùng tồn tại lịch sử thậm chí tại trên ta. Lấy năng lực của nó. Tại đại pháp sư mẹ dệ cùng đời trước kiếm thánh sau khi chết, không có người có thể giết chết nó. Có dẹt tựa hồ thập phần xác nhận điểm này. Mà sự thật xác thực như thế. Cấp cao tinh linh tồn tại bản thân liền là thế giới này, cấm kỵ, một trong, cái này chút vượt qua lịch sử tồn tại bản thân liền là thế giới này lỗ thủng. Vô số tinh linh, có thể tại mình cố gắng trên cơ sở trùng hợp gặp được kỳ ngộ của mình cùng cơ duyên, như thế mới có thể trở thành càng thêm vĩnh hằng tồn tại. Cái này cũng chỉ làm liền nó tồn tại cương đại. Có dẹt ghé vào chạy xuôi dòng suối trên đồng cỏ, trời chiều cùng đại thụ tàn ảnh che kín thân thể của nó, một bên gột lỉ cũng hiếm thấy lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ. Có dẹt tiếp tục giảng thuật, nó yêu một cái người không nên yêu, một tên nhân loại cô bé. Không giống với ở chấn kinh. Đáp án này đối với bợ lạ kệ tới nói tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn ngươi biểu lộ, ngươi tựa hồ đã đoán được điểm này. Bợ lạ kệ trầm mặc một lát, kết quả rõ ràng. Xác thực như thế. Thiếu nữ qua đời về sau, nó bởi vì cô độc khó nhịn, cuối cùng lựa chọn chủ động kết thúc mình sinh mệnh. Cho nên nó lựa chọn trộm đi một găng thi thể, lại phí hết tâm tư xây dựng một tòa phần mộ. Đó cũng là nó vì chính mình chuẩn bị cộng đồng phần mộ. Có dẹt thở dài, cái kia đúng là cái tốt đẹp cô bé, nhưng là hai cái khác biệt vĩ độ tồn tại chú định không cách nào đạt được đương nhiên kết cục. Một hạ nịt vì cô bé lựa chọn rời đi chúng ta thoát ly chủng quần, mà cô bé cũng vì tìm kiếm một phần hợp lý quan hệ, lựa chọn rời xa nhân loại xã hội. Đây là hai cái phản bội chủng tộc ra hỏa. Hừ, nhưng là kết quả là không phải là lưu lại một vùng cục diện rối rắm. Có dẹt hừ lạnh một tiếng, nhưng là bợ lạ kệ nhưng từ trong ánh mắt của nó đọc được một loại cô đơn. Giờ khắc này, bợ lạ kệ tựa hồ hiểu có dẹt chấp niệm chờ đợi lấy cây này đại thụ ý nghĩa. Bất quá là tại canh gác lấy một loại triền miên lâu không đổi ý nghĩa, đó cũng là nó vì chính mình chọn tốt sinh tồn được ý nghĩa. Đối với cái kia chút cơ hồ vĩnh sinh tồn tại tới nói, cô độc mới là chí mạng tật bệnh, đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng cao dài tinh linh, nhất định phải học được ứng đối loại này chí mạng tật bệnh. Có dẹt lựa chọn chủ động tìm kiếm, mà cấp cao hệ thủy tinh linh mổ hạ nịt thì là không thể không gặp. Nhưng là nhân loại so với tinh linh cái kia ngắn ngủi tuổi thọ, quyết định phần này ký thác cũng sẽ không lâu dài. Cho nên có dẹt mới sẽ đối mì gian tịt cùng nhân loại tình cảm biểu thị mãnh liệt chất vấn thái độ. Như vậy, mấy chục năm trước phát sinh ở cái thôn kia hết thảy, tựa hồ cũng trở nên có dấu vết mà lần theo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 139, Mộ Hanis chương 139, Mộ Hanis có dẹt đứng dậy, chuẩn bị đi, ta đến vì ngươi cùng Mộ Hanis, Di Hải, thành lập liên hệ. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới có dẹt thế mà lại đáp ứng như thế quả quyết. Mặc dù đây là ước định. Hắn chậm rãi đem linh tinh lấy ra, đưa tới. Theo có dẹt đem một cỗ như suối chảy linh lực rót vào trong đó, linh tinh giống như là đạt được đáp lại, phát ra quang mang mãnh liệt. Hướng phía trước đứng, sau đó duỗi ra tay của ngươi. Vỡ là kẻ đi lên trước, vươn tay. Một giây sau, theo có dẹt một tiếng chu lên. Vô số hình lam quang hạt từ cái viên kia nho nhỏ linh tinh bên trong phiêu tán mà ra, cái này chút nhỏ không thể biết hạt ánh sáng trên không trung dần dần hình thành một cái hư ảo bóng dáng, đó là cùng trong hang núi pho tượng không có sai biệt tư thái. Đối phương giống bên trên có ý thức đồng dạng, hướng phía bờ lạc kẻ chậm rãi đi tới, cuối cùng lần nữa hóa thành tia sáng, tụ tập tại bờ lạc kẻ trên bàn tay, sau đó hóa thành vô số sợi tơ đem bờ lạc kẻ chậm rãi bọc. Trong khoảnh khắc, bờ lạc kẻ đã bị bọc thành một cái to lớn kén. Với tư cách người chứng kiến, ghi chép lại đây hết thể đi. Theo cỏ dẹt thanh âm rơi xuống. Trong chốc lát, quang mang mãnh liệt đem bờ lạc kẻ thôn vệ sạch sẽ, cho đến cả người hắn chôn vùi ở trong đó. Lần nữa mở mắt ra, bờ lạc kẻ vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện chính mình đang ở vào một mảnh trên đồng cỏ. Hắn cúi đầu nhìn xem mình như tan vỡ thân thể. Là hoàn cảnh sao? Không đúng, hẳn là ảo giác, đây là mồ ha nị năng lực, hắn đã có thấy biết qua. Muốn lần nữa dựa vào nước mắt của Fenzer, đến phóng thích ma lực theo bên ngoài kích thích mình sao? Giống như lần trước. Hẳn là không cần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có dẹt lúc này hẳn là chính chờ đợi lấy thân thể của mình, một khi có biến, đối phương hẳn là sẽ ý đồ đem mình tỉnh lại. Đối phương cho đến trước mắt không có khai thác bất luận cái gì hành động, đã nói lên tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng còn nắm trong lòng bàn tay. Ngay tại bờ là kẻ suy nghĩ thời điểm. Mohanis, cái thôn này thế nào? Ta cảm thấy rất không tệ đâu, hoàn cảnh rất tốt, với lại sẽ không bị bên ngoài chỗ quấy rầy, không phải thường linh tĩnh. Một đạo ôn nhu sinh động giọng nữ vang lên. Bờ là kẻ theo tiếng nhìn lại, xa xa nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại vách núi nhìn xuống phía dưới thôn xóm cô bé cùng nam nhân. Thân thể của nam nhân tản ra huỳnh ánh sáng màu xanh lam, tóc dài rũ xuống bên hông, nhưng là từ bóng lưng của hắn không cách nào nhìn thấy mặt mũi của hắn. Nhưng là bờ lạ kẻ lập tức xác nhận thân phận của hắn. Mỗi cái tinh linh từ sinh ra mới bắt đầu liền sẽ lấy khác biệt tư thái hiện ra tại nhân loại trước mặt, bình thường bọn hắn đều sẽ lựa chọn vừa nhất ứng sinh tồn hình thái đến mô phỏng sinh vật. Nhưng là theo một chút tinh linh không ngừng tu luyện, bọn hắn có thể làm được thay đổi mình tại nhân loại trong mắt bộ dáng. Cho dù là nhân loại cũng có thể mô phỏng. Có lẽ hẳn là cũng có thể làm được điểm này, nhưng là bởi vì cho tới bây giờ sẽ không đi ra rừng rậm, cho nên cũng không có biến đổi hình dạng cơ hội cùng tất yếu. Ân, là cái nơi rất tốt. Thanh âm của nam nhân phi thường linh hoạt kỳ ảo, như là chim quốc bình thường có xuyên thấu tính, quanh quẩn tại khe núi ở giữa. Xin lỗi, đoạn đường này đến nay sẽ rất vất vả. Xin nhờ đừng bảo là loại lời này, còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Ân, bất cứ lúc nào cũng không cần quay đầu. Như có dễ nói, vì tránh né thế nhân mọt găng cùng mổ Hanis mới chọn cái kia vắng vẻ lại không thu hút thôn xóm với tư cách chỗ đặt chân. Trong khoảnh khắc, hình tượng sụp đổ, một màn trước mắt màn như là bức tranh bị xé bỏ đồng dạng, vỡ là kẻ dưới chân bãi cỏ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, tùy theo như mực nhiễm lên một tầng màu xám đá cẩm thạch đồ án. Làm vỡ là kẻ lần nữa lúc ngẩng đầu lên, dưới mắt biến thành một chỗ âm u hang động. Mà mọt găng đang ngồi ở trên một tảng đá, nàng một bên co do một cái to lớn heo vòi, cả theo nuốt ở mọt găng bên người. Xin lỗi, bởi vì không biết ngươi cần cái gì, cho nên vẫn muốn mang thứ gì cho ngươi. Ta vừa mới học tập để nướng hạt thông phái, nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến ngươi tựa hồ cũng không cần. Ân, đồ ăn với ta mà nói chỉ là dư thừa gánh vác, chỉ cần ngươi bình thường thường đến một chút liền tốt. Cái sơn động này sẽ rất lạnh sao? Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông nữa nha, gần nhất liền con sóc đều không thấy được đây. Sẽ không, tại ta trong nhận biết cũng không có ấm lạnh khái niệm, cho nên ta không thể nào hiểu được như lời ngươi nói cảm giác. A, dạng này a. Vậy thì thật là một chuyện đáng giá cao hứng. Dù sao mùa đông thật rất lạnh đâu, để cho người ta nghĩ nhịn không được canh giữ ở bên cạnh lò lửa. Ừm. Nhưng là mỗi lần ngươi xuất hiện tại bên cạnh ta đều sẽ để cho ta cảm thấy rất dễ chịu. Hẳn là không sai biệt lắm cảm giác. Ha ha, ngươi nói như vậy ta giống như một cái lò lửa vậy đây. Xác thực như thế. Vỡ là kẻ vẫn như cũng là xa xa quan sát lấy cả hai. Nhưng là bởi vì không cách nào lấy chân thật khuôn mặt gặp người, cho nên mổ hạ nị mới chọn cái sơn động kia với tư cách bình thường nghỉ lại địa phương. Một là nơi đó bình thường sẽ không có người bước chân, mặt khác nơi đó cũng cùng một găng nhà gỗ liền nhau rất gần. Mà mỗi lần của hai người gặp nhau đều là bí ẩn lại không làm người biết được. Cũng liền như hệ giả nói, một găng ngày bình thường luôn là sẽ không thấy bóng người. Theo hai người nói chuyện với nhau thanh âm càng ngày càng xa, vỡ là kẻ lần nữa lấy lại tinh thần lúc phát hiện bên ngoài sơn động đã xuân ý rạng rỡ, trăng sáng treo cao. Ngươi xem ra tựa hồ phi thường bị thương, với lại ngươi bình thường sẽ không tại như thế muộn thời gian tới. Đúng vậy a, xác thực như thế đây. Phát sinh cái gì sao? Nhỏ hệ giả hôm nay đã mất đi cha hắn. Rất xin lỗi, ta cũng không thể làm đến cảm động lây, có thể là bởi vì ta sớm thành thói quen chuyện như vậy. Đúng vậy a, ngươi hẳn là sớm qua rất nhiều năm đi. Chuyện như vậy chắc hẳn đã trải qua rất nhiều. Ân, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lâu dài dằng dặc. Thật sự là đáng thương đây. Nếu như ta chết đi ngươi cũng biết bởi vậy bi thương sao? Ân hử, nói thật, vấn đề này ta ngược lại thật ra chưa từng có cân nhắc qua, bởi vì luôn cảm giác vẫn là ta cách tử vong tiến thêm một bước đây. Xin lỗi, đem không tốt cảm xúc truyền lại cho ngươi, hơn nữa còn là tại dạng này ban đêm. Không cần để ý, mặc găng. Ta có thể vì ngươi làm được gì đây? Mặc dù ta cũng không biết phải nên làm như thế nào. Ừm. Ngươi có biện pháp thay đổi thôn hiện trạng sao? Nếu như chỉ là loại này phạm vi lời nói hẳn không có vấn đề. Với lại ngươi xin nhờ chuyện ta đều sẽ hết sức. Cảm ơn ngươi, Mohanis. Dạ quang chiếu xạ vào trong hang, đốt sáng lên bám vào cùng một chỗ một người một heo gọi. Vỡ là kệ nhìn xem một màn này, không nói gì. Vì hóa giải thôn chỗ lâm vào nguy cơ, Mộc Găng lúc này mới đi xin nhờ Mộ Hạ Nis đi thay đổi thôn hiện trạng. Tinh linh linh lực bản thân liền đến từ tự nhiên, đầy đủ linh lực thậm chí có thể can thiệp hoàn cảnh xung quanh. Chứ đừng nói là một cái cấp cao hệ thủy tinh linh. Hệ thủy tinh linh lực lượng là từng cái thuộc tính bên trong tự nhiên lực tương tác cao nhất, cho nên đối với Mộ Hạ Nis tới nói, năng lực của nó đủ để dễ dàng bao trùm toàn bộ thôn. Bên ngoài sơn động, Bợ Lạc Kệ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nhật nguyệt thay đổi, đông tuyết bay xuống, lá non nảy mầm, dòng suối nhỏ động. "Xin lỗi, Mộ Hạ Nis, ta gần nhất cảm giác được một cách rõ ràng, đã nhanh đến ta nhớ hẹn thời điểm." Một người có mái tóc hoa dâm nữ nhân chọc lấy nạng, nếp nhăn đã trải rộng gương mặt của nàng, mà trước mắt heo vòi nhưng như cũng là lúc trước bộ dáng. Mộ Hạ Nis nhìn đối phương, ánh mắt bình tĩnh như trước, tựa hồ đã sớm dự liệu được một ngày này đến nơi. "Ngươi xem ra trạng thái như cũng rất tốt, so sánh ngươi ở độ tuổi này nhân loại tới nói." Lão nhân cười lắc đầu, "Nhưng là gần nhất ta thường thường sẽ làm mộng đẹp nha." "Đó là dạng gì mộng?" "Chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt cái này trong mấy chục năm. Trong mộng, hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, xem ra sẽ là tương đương dài dằng dặc mộng. Nhưng cái này đối ngươi tới nói hẳn là một đoạn phi thường ngắn ngủi thời gian a." Theo gọi trầm mặc một hồi, "Trên thực tế, đây là ta hơn ngàn năm đến dài đằng đẵng nhất 56 năm. Ta chưa hề đối thời gian từng có rõ ràng như thế nhận biết." "Dạng này a?" Lão nhân nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Trên thực tế nàng căn bản là không có cách nhìn thấy hắn, đối phương nhìn chính là ngoài động cánh tuyết. "Tại sao khi ta chết ngươi liền trở về đi? Hồi ở đâu? Ngươi vốn hẳn nên sinh tồn địa phương, sau đó ngươi sẽ dần dần lần nữa thói quen hết thảy, sau đó lại lần lâm vào cô độc ở trong." Lão nhân đưa tay vuốt ve heo vòi thân thể, "Nhưng là đáp ứng ta, đừng cho nó đưa ngươi thôn phệ, đi tìm sinh tồn ý nghĩa đi, cho dù khả năng này sẽ tiêu phí ngươi thời gian rất lâu, nhưng là tìm kiếm quá trình bản thân liền ý nghĩa tồn tại." Heo vòi lần này không nói gì. Trong hang núi hai người lâm vào lâu dài đối trầm mặc, chỉ có thỉnh thoảng bay vào bông tuyết, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cuối cùng hóa thành giọt nước, lạnh chói mắt tâm xương. Lần này mùa đông tựa hồ phá lệ dài dằng dặc, cũng đầy đủ rét lạnh. Rét lạnh đến đủ để vĩnh viễn đem một người sinh mệnh đông kết tại thời khắc này. Còn nhớ rõ ước định sao? Bất cứ lúc nào đều không cần quay đầu. Giờ khắc này, một sợi không có dấu hiệu nào gió mát thổi vào hang núi, phản phất là nằm tại trong quan tài lão nhân đưa cho đáp lại. Ấm hình hạt ánh sáng phiêu đãng tại hang núi bên trong, tùy theo là Mộ Hạ Nis cái kia dần dần tiêu tán thân thể. Vỡ là kệ trong mắt nhìn qua cái kia ánh sáng nhạt hạt tròn từ bên người sắc qua, cùng đông tuyết trên không trung sen lẫn thành một mảnh mê ly lưới ánh sáng. Cái kia chút hạt ánh sáng giống như là có sinh mệnh, chạm đến bông tuyết liền nhẹ nhàng rung động, đem lục giác băng tinh nhiễm lên nhàn nhạt có ánh lam. Một bộ phận hạt ánh sáng hòa tan vào pho tượng bên trong, một bộ phận đem nữ nhân đối thân thể chăm chú bọc, nhưng là càng nhiều thì là bay ra hang núi, dung nhập vào thổ địa ở trong. Nó đến chết cũng không có quên đối phương từng xin nhờ chuyện. Đây cũng là vì sao A Tại thần qua đời sau thôn như cũ hưởng thụ ngắn ngủi thần tích nguyên nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 140, Ôn Nhĩ Phỉ A Điện Hạ triệu kiến ngươi. Chương 140, Ôn Nhĩ Phỉ A Điện Hạ triệu kiến ngươi. Hết thể trở nên yên nắng, Vợ Lạc Kệ lần nữa về tới cái kia quen thuộc hang núi. Hắn nhìn qua trước mắt pho tượng cùng một bên của thủy tinh, hắn hít sâu một hơi chậm rãi đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng dán tại pho tượng bên trên. Trong khoảnh khắc, một cỗ tràn đầy cảm giác trải rộng toàn thân của hắn, ngàn vạn tia cảm giác từ trong tay của hắn lan tràn đến toàn thân của hắn. Lúc này pho tượng phảng phất có sinh mệnh, phát ra trầm thấp ô tiếng hót. Trong ngay mắt, Vợ Lạc Kệ cảm nhận được rõ ràng nó tồn tại, mà đối phương tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình. Nhưng là nó cũng không có bất kỳ phản kháng, ngược lại là lặng lặng cảm thụ được hai bên. Dần dần, linh lực khổng lồ nương theo lấy một chút vật kỳ quái tràn vào Bợ Lạc Kệ đại não. Cái kia khổng lồ ký ức cũng hoặc là cái khác cái gì để Bợ Lạc Kệ cảm thấy đầu đau muốn nức. Cái này mãnh liệt trùng kích để Bợ Lạc Kệ cảm giác giống như bị người từ phía sau tới một côn. Theo Bợ Lạc Kệ chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là rừng rậm tươi tốt cánh lá, ngay sau đó chính là hở vẻ mặt tân cần. Người rốt cục tỉnh rồi. Thế nào? Có hay không chỗ đó không thoải mái? Bợ Lạc Kệ lắc đầu, nhìn quanh sau phát hiện Gút Lì cùng Hận Tở cũng tại một bên lặng lặng quan sát lấy chính mình. Xem ra ngươi đã cùng nó thành lập liên hệ. Cô Dẹt đem ánh mắt dừng lại tại trên người mình. Bợ Lạc Kệ gật đầu, không chỉ là liên hệ, còn có một số vật kỳ quái, không biết đó là ký ức vẫn là. Đây cũng là Mộ Hạ Nis cố sự. Cô Dẹt nói ra, không giống với chúc phúc, mà là đem thuộc về đem Mộ Hạ Nis lực lượng rót vào trong cơ thể của ngươi thành lập liên hệ. Theo một ý nghĩa nào đó đây càng giống như là một loại khế ước. Hiện tại cảm giác thân thể có thay đổi gì? Bợ Lạc Kệ lặng lặng cảm thụ được thân thể biến hóa, chi tiết nói ra, ngoại trừ cảm nhận được tinh thần sung mãn bên ngoài cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Mộ Hạ Nis cũng không phải là có cường đại lực công kích tồn tại, hắn đối ngươi ảnh hưởng hẳn là biểu hiện tại những phương diện khác. Nghe vậy, Bợ Lạc Kệ nghĩ đến cái gì, lập tức mở ra giao diện thuộc tính. Trên thực tế đó là chỉ có chính hắn nhìn thấy đồ vật. Lực lượng, 13 tinh thần lực, 14 ma pháp, 10 kỹ năng chiến đấu, lấy loại kiếm kỹ, thuần thủ, linh lực cảm giác, cơ sở, kỹ năng ma pháp, phong nhận, cấp thấp, Level 3, hỏa câu thuật, cấp thấp, Level 3, tia chớp, cấp thấp, Level 3, xét đánh, trung cấp, Level 3 đặc tính, gió nam phù hộ, độc tính kháng tính, tinh thần lực thế mà trực tiếp từ 8 càng đến 14. Tăng lên gần gấp đôi. Có bảng, Bợ Lạc Kệ thế này mới đúng với mình tăng lên có minh xác nhìn rõ. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc vui mừng, phải biết cho tới bây giờ đến nơi đây về sau, mặc dù lực lượng cùng ma lực đều có chỗ tăng lên, nhưng là tinh thần lực cơ hồ vẫn luôn không có biến hóa rõ ràng. Nay chủ yếu là tinh thần lực không giống với lực lượng cùng ma lực, có thể thông qua hậu kỳ rèn luyện đến đề thăng, tinh thần lực tăng lên lộ ra càng đặc thủ. Ở trong đêm, muốn tăng lên tinh thần lực bình thường chỉ có đi tìm cùng luyện chế cái kia chút có thể gột rửa tinh thần dược tề. Cái này chút dược tề không chỉ có quý báu với lại khó mà tìm kiếm. Nay chủ yếu là bởi vì tinh thần lực cường đại đối với ma lực cùng lực lượng phát huy đều có tác dụng trọng yếu, với lại cường đại tinh thần lực có thể suy yếu đại đa số tinh thần loại công kích tạo thành ảnh hưởng. Xem ra ngươi đã nhận ra được thân thể của mình biến hóa. Cô Z nhìn xem Vỡ Lạc Kệ. Vỡ Lạc Kệ gật đầu, sau đó lại nghĩ đến nghĩ. Ngươi vừa mới nói tới khế ước. Như vậy ta cùng nó ở giữa liên hệ không phải chỉ nơi này a? Cô Z trầm mặc một hồi, ngươi có thể nếm thử đưa nó triệu hoán đi ra. Cứ việc đó cũng không phải bản thể của hắn, nhưng là như cũ có khả thi. Nhưng là ta cũng không đề nghị ngươi bây giờ đi nếm thử cái kia. Vì sao a? Cứ việc Mộ Hạ Nị thân thể sớm đã trở về tự nhiên, nhưng là cho dù là phục khắc ra ý chí của nó cũng cần to lớn tinh thần lực cùng ma lực, cái này đối ngươi tới nói đều là to lớn tiêu hao. Cô Z nói ra. Vỡ Lạc Kệ không nói gì. Sự thật khả năng có thể đúng phương nói, cho dù là những trò chơi kêu bên trong hiện tại tinh linh khế ước sư ra hỏa tại tấn thăng cấp cao tinh linh sư trước cũng sẽ không dễ dàng khế ước cùng triệu hoán cấp cao tinh linh. Ngươi có thể định kỳ tới đây, ta sẽ căn cứ tình huống của ngươi đến giúp đỡ ngươi chế định quy hoạch. Cô Z nhìn Vỡ Lạc Kệ một chút về sau liền quay đầu rời đi. Ai nha, gia hỏa kia từ trước đến nay cứ như vậy, gục lý lại gần, che miệng nói ra, đừng nhìn nó dạng này, trên thực tế nó đánh đáy lòng vẫn là vô cùng cảm ơn ngươi hỗ trợ điều tra rõ Mộ Hạ Nhi chuyện. Phải biết hai người bọn họ thế nhưng là bạn cũ, không phải đổi lại những nhân loại khác, dám can đảm bước vào nơi này một bước sẽ phải bị nó thổi bay. Vỡ Lạc Kệ nhìn xem Cò Dẹt bóng lưng, thật lâu không nói gì. Thật sự là gợn sóng quanh có mấy ngày a. Dương dầm trên đường trở về, khi ở chậm rãi duỗi lưng một cái, đều là một chút trước đó chưa từng có trải nghiệm, thật là quá kỳ diệu. Vỡ Lạc Kệ nhìn đối phương, nhưng đối phương biểu lộ xác thực không giống như là đang nói láo. Nguyên bản Vỡ Lạc Kệ coi là mấy ngày nay trải qua sẽ cho nàng mang đến làm phức tạp, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không cho rằng như vậy, ngược lại rất hưởng thụ đây hết thảy. Nói đến, tiếp đến mấy ngày ngươi có tính toán gì? Thì ở đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, tiếp tục làm quen một chút vừa mới nắm giữ năng lực đi, sau đó bắt tay vào làm chuẩn bị sau hôm nay khảo hạch. Đúng a, ta đều quên còn có khảo thí chuyện này. Thì ở giống như là bị nói tới cái gì chuyện đau khổ, lần nữa mặt lộ lo nghĩ. Nếu như ngươi có cần, ta có thể giúp ngươi tiến hành phụ đạo. Vỡ Lạc Kệ nói ra miệng liền hối hận. Loại lời này từ rất tín chỉ nghiêm trọng Vỡ Lạc Kệ trong miệng nói ra, tựa hồ vô cùng không thích hợp. Nhưng là ở sau khi nghe được lộ ra cao hứng phi thường, thật sao? Vỡ Lạc Kệ gật đầu, mặc dù ta cũng không khẳng định có thể hay không trợ giúp cho ngươi, dù sao chuyên nghiệp khác biệt. Không có, lấy năng lực của ngươi khẳng định không có vấn đề, Kệ Sơn chú thường xuyên ở trước mặt ta tán thưởng biểu hiện của ngươi cùng lớp học kiểm tra thành tích. Ân. Kệ Sơn giáo sư thường xuyên nói lên ta. Ách, cũng không có có rồi, ai nha, chỉ là bình thường nói chuyện trời đất thời điểm a. Một lần tỉnh cờ nói về a, không cần để ý, thật. A. Nói đến trở về ta còn muốn đi cùng Emily chào hỏi đâu, liên tiếp biến mất tốt mấy ngày nàng khẳng định sẽ phi thường lo lắng a ha ha. Vỡ Lạc Kệ nhìn xem tay chân hốt hoảng hiệu ở, đối đầu tự hỏi. Xác thực, cái này liên tiếp tiêu tốn tốt mấy ngày, mặc dù so trong kế hoạch phải nhanh, nhưng là chuyện kế tiếp sẽ phi thường chặt chẽ, nhất là khảo thí xong liền sẽ nên đón chương 3. Cũng không biết gần nhất nhân vật chính có tiến bộ hay không. Vừa đi ra khỏi phía nam rừng tây, Vỡ Lạc Kệ cùng ở liền dừng bước. Thực tế là có lớp kín tường ngăn tại trước mặt hai người. Đó là một đám thân mang màu đen lân giáp hộ vệ, giáp phiến giữa khu rừng xót xuống ánh sáng bên trong hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng biên giới chỗ điêu khắc đuổi gai hoa văn theo động tác hơi rung nhẹ, nhìn kỹ liền biết là hoàng thất chuyên môn ám văn. Trong tay bọn họ trường kiếm chỉ xéo mặt đất, trên vỏ kiếm khảm nạm lam bảo thạch ở trong bóng tối lóe ra u quang, hiển nhiên là lâu dài rèn luyện vũ khí sắc bén. Người cầm đầu bên hông treo lấy mạ vàng lệnh bài, trên lệnh bài chiếm cứ chim ưng đồ án chính đối Vỡ Lạc Kệ, ánh mắt sắc bén như đao. Cơ hồ là trong nháy mắt, hộ vệ đoàn liền đem Vỡ Lạc Kệ bao bọc vây quanh, không nhìn thẳng một bên hiệu ở. Vỡ Lạc Kệ tợ xì bạn. Mấy tên hộ vệ đem Vỡ Lạc Kệ đoàn đoàn bao vây, để hắn không trốn nhưng chạy, cầm đầu ra hỏa đi lên trước. Tony Phi A điện hạ triệu kiến ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 141, ngươi dám can đảm trêu đùa ta. Chương 141, ngươi dám can đảm trêu đùa ta. Tony Phi A đang ngồi ở học viện đặc biệt vì nàng chuẩn bị trước bàn làm việc, bên cạnh bàn còn trưng bày một chén bốc hơi nóng cà phê, nhưng là nàng cũng không có đụng tựa hồ đang bệ bội tại ứng đối trong tay công việc. Tại mà nghe được đẩy cửa âm thanh về sau, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Dùng cặp kia màu xanh thẳm con mắt lạnh lùng nhìn Vỡ Lạc Kệ một chút. Vỡ Lạc Kệ tợ xì bạn, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng a. Vỡ Lạc Kệ hành lễ. Rất xin lỗi điện hạ, ta không biết ngài đang tìm ta, bằng không ta sẽ đem hết khả năng vì ngài hà lo. Hừ, nói ngược lại là so làm em hay. Tony Phi A hừ lạnh một tiếng có chút ngựa ra sau, ngươi trốn ta đuổi trò chơi ta đã chịu đủ, không sai biệt lắm cũng nên đem kéo dài chuyện giải quyết, một việc đọc lại ở trên đỉnh đầu luôn luôn để cho người ta cảm thấy phiền chán, mà ta hoàn toàn lại không cách nào chịu đựng điểm ấy. Đúng là dạng này. Vỡ Lạc Kệ phụ họa. Đối với cái này làm việc phong mang sắc bén công chúa, tự nhiên muốn khai thác lấy lui làm tiến phương thức, bởi vì nàng bản thân liền cùng Sophia tính cách lệ thuộc hai thái cực. Thuận đối phương ý tứ tới là hữu hiệu tránh đi đối phương lưới giao phương pháp hữu hiệu. Biết đây là cái gì ư? Tony Phi A trực tiếp đem một cái túi hồ sơ ném đến Vỡ Lạc Kệ trước mặt. Vỡ Lạc Kệ chỉ là mở ra nhìn lướt qua, sau đó lập tức hiểu ở bên trong là cái gì. Lấy ngươi cái trước học kỳ thành tích, hoàn toàn đủ để khởi động học viện sĩ ạt nghỉ học quá trình. Đúng là dạng này. Ồ, nhưng nhìn nét mặt của ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý. Vỡ là kẻ lắc đầu, đối với trước kia không đủ, ta đã tại đem hết khả năng tiến hành đền bù. Ha ha, kẻ ngu đủ đối với sự thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì nó bản chất cũng sẽ không thay đổi, ngược lại càng giống là vì mình tìm kiếm lấy cớ. Ô Nhĩ Phỉ ạ thanh âm lộ ra sắc bén khí tức, hoàn toàn có một loại dạy học chủ nhiệm đối với học sinh xấu công khai xử lý tội lỗi. Nhưng mà Vỡ là kẻ lại lý giải loại hành vi này. Đi lên liền cho đối phương một cái ra vai phủ đầu, dùng cái này để tạo mình chủ đạo địa vị, đúng là cái không sai phương thức. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có như vậy ta sẽ để cho hội đồng học thuật khởi động đối ứng chương trình. Tô Nhĩ Phỉ ạ lúc này một tay chống đỡ đầu, nhìn xem mình, băng lãnh trong mắt màu lam bên trong mang theo một vòng người ở vị trí cao đối người cấp dưới trêu tức. Mà tại trong mắt của nàng xác thực như thế. Nàng tự tin cho rằng đối phương tính mạng hoàn toàn nắm giữ trong tay của mình, trên thực tế nàng từ trước đến nay là thông qua loại phương thức này đến nắm giữ nhân tế quan hệ giữa, đối với Sophie ạ loại kia thu mua lòng người thủ đoạn nàng từ trước đến nay khinh thường. Tìm kiếm đối phương nhược điểm, bắt lấy đối phương nhược điểm, sau đó triệt để thao túng đối phương. Ở trong mắt nàng đây là càng thêm rõ rệt hữu hiệu thủ đoạn, mà nàng cũng thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Đối với trước mắt cái này thiếu niên, nàng đồng dạng cho rằng thủ đoạn như vậy đầy đủ hữu hiệu. Ta phải hướng điện hạ ngài ngỏ ý cảm ơn. Ngài ở chỗ này thời khắc chú ý các bạn học sinh hoạt, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này cũng luôn là chăm sóc đầy đủ. Ngươi nói cái gì? Tony Phi ạ có chút bước lên khỏe miệng cứng đờ. Nàng vốn cho rằng dưới loại tình huống này cho dù đối phương sẽ không như đại đa số người cầu xin tha thứ cũng biết giữ im lặng, nhưng là đối phương thế mà lại cảm ơn mình. Ngươi đây là ý gì? Tony Phi ạ nhíu mày. Nghĩa đen điện hạ, với tư cách một vị quan tâm như vậy bình dân kẻ thống trị, ngài tính bao dung để cho ta cảm khái? A, muốn đem ta gác ở trên đài cao. Ngươi thế mà dám can đảm trêu đùa ta. Tony Phi ạ lạnh giọng quát lớn, đừng tưởng rằng có Sophie ạ phù hộ ngươi liền có thể gối cao không lo muốn làm gì thì làm nếm thử chọc giận ta. Điện hạ, trên thực tế, Sophie ạ điện hạ cùng ta cũng không có ngài hoài nghi quyền lực giao dịch. Ồ, Tony Phi ạ trong miệng phát ra một vòng cười nhạt. Như vậy ý của ngươi là Sophie ạ vì nhà đỡ sĩ vạn làm hết thảy đều là xuất phát từ thiện tâm sao? Sophie ạ điện hạ đúng là một vị công chính người thiện lương. Như vậy ý của ngươi chính là ta cực kỳ không có tình người, đúng không? Ta hiện tại liền có thể dùng cái này đến trị tội ngươi. Ta cũng không có ý tứ này, điện hạ. Vỡ là kẻ nói ra. Thật đúng là tính cách lạnh lùng công chúa. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, cái này khiến đang tại nói chuyện Ô Nhĩ Phỉ ạ cảm thấy một chút không vui. Tiến. Liên âm thanh bên trong đều bí mật mang theo một chút nộ khí. Theo cửa phòng làm việc đẩy ra, nhìn thấy người tiến vào, Ô Nhĩ Phỉ ạ khẽ nhíu mày. Kẻsần chủ nhiệm, ngươi có chuyện gì không? Kẻsần đi tới về sau, ánh mắt lặng lẽ liếc qua một bên Vỡ là kẻ, sau đó đi đến Ô Nhĩ Phỉ ạ trước bàn. Điện hạ, trên thực tế ta thụ người hắn ủy thác là đến tìm Vỡ là kẻ. Tìm hắn? Ô Nhĩ Phỉ ạ băng lãnh trên mặt ngắn ngủi sửng sốt một chút. Trên thực tế, là ổ đại giáo sư hy vọng Vỡ là kẻ bạn học có thể vượt qua một chuyến. Kẻ sân cười ngượng ngùng, ngài cũng biết, tính cách của hắn từ trước đến nay dạng này, cứ việc ta đã nói qua lúc này ngài khả năng đang cùng Vỡ là kẻ nói chuyện với nhau, nhưng là hắn như cũ kiên trì để cho ta tới thông báo một tiếng, nhờ ngươi hiện tại tranh thủ thời gian tới một chuyến, nghiên cứu gặp được một điểm phiền phức. Ách, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, thật đúng là để cho ta khó xử ha 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 ha. Nghe vậy, Ô Nhĩ Phỉ ạ tức giận đập vang cái bàn, cái kia vô lý gia hỏa chẳng lẽ không biết tuyển cái thích hợp thời điểm sao? Đối với ổn cái tên này, Ô Nhĩ Phỉ ạ hiện tại từ trong đáy lòng tràn đầy bực bội cảm xúc. Trên thực tế, vì triệt để khống chế Sophie ạ tại sĩ ạ thành lập được thế lực, trong khoảng thời gian này nàng đã cơ hồ đem mỗi một vị hết sức quan trọng giáo sư thương lượng một cái lượt. Đối phương cho dù sẽ không nhìn về phía bên mình, cũng chí ít sẽ cho mình một bộ mặt biểu hiện ra tối thiểu tôn trọng. Duy chỉ có hai người, cái kia ổn cùng Sabot. Vô luận mình như thế nào đi triệu kiến hai người đều là lựa chọn không cho đáp lại. Nàng cuối cùng thậm chí đã buông xuống tôn ti thân phận cố ý đi đối phương cho ở viếng thăm, nhưng kết quả lại là ăn đóng cửa từ chối tiếp khách. Không sai, tôn quý như đế quốc cờ lập công chúa thứ hai, thưởng thụ lấy dưới một người trên vạn người quyền lực, thế mà bị một cái học viện hai tên giáo sư đồng thời cự tuyệt ở ngoài cửa. Sơ bột trực tiếp dùng muốn vì các bạn học tiến hành phụ đạo cự tuyệt, về phần ô đệ. Mình thậm chí liền đối phương người đều không có nhìn thấy. Cái này khiến tự tôn của nàng nhận lấy nghiêm trọng làm tổn thương, cảm giác bị thất bại từ trong đáy lòng tuôn ra. Mặc dù đã sớm nghe qua hai người này quái gở không thích sống chung tính cách, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương tại luyện kim nghiên cứu cùng kết giới ma pháp lĩnh vực tạo nghệ tại trong đế quốc không ai bằng. Nhưng là chính là như vậy ra hỏa, một trong số đó hiện tại thế mà xin nhờ Vỡ là kẻ quá khứ. Cân nhắc đến đối phương đối thân phận cùng địa vị, trở về nói cho Ô đại giáo sư, chờ ta bên này xử lý xong, nếu như không có vấn đề tự nhiên sẽ thả hắn đi qua. Cho dù là Ô đại, lấy nàng thân phận cũng hoàn toàn không cần thiết chủ động yếu thế. Kẻ sần gật đầu, nhưng nhìn đến kẻ sần như cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, cái này khiến Ô Nhĩ Phỉ ạ nhíu mày. Kẻ sần chủ nhiệm, ngươi còn có chuyện gì sao? Kẻ sần có chút do dự một chút, trên thực tế, ta còn không có truyền đạt hoàn toàn. Vậy liền một hơi toàn bộ nói xong. Kẻ sần gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vỡ là kẻ, còn có Sở Bột giáo sư, hắn cũng hy vọng ngươi mau chóng chạy tới một chuyến. Hắn nói ngươi đã thời gian rất lâu không có đi chỗ của hắn tiến hành kiểm tra, hắn hiện tại cực kỳ lo lắng ngươi. Kẻ sần đang khi nói chuyện, cố ý tăng thêm lo lắng hai chữ, mà lại nói lời nói lúc ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy cái bàn đối diện Ô Nhĩ Phỉ ạ. Mà không ngoài dự đoán, tại cái này lời nói nói ra sau rõ ràng phát giác được Ô Nhĩ Phỉ ạ biểu lộ trở nên có chút quái dị. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 142, Bỡ là kẻ giá trị chương 142, bỡ là kẻ giá trị kẻ sần nói xong, trong phòng lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ba cái lấy thân phận khác nhau cùng lập trường đứng tại cái này có hạn trong không gian lâm vào một loại vi diệu cân bằng. Thật là ố đã cùng sở hợp giáo sư đang kêu gọi hắn vẫn là người lấy người danh nghĩa bịa đặt cái này chút. Ô nhỉ phỉ ạ híp mắt nhìn xem kẻ sần, trong mắt để lộ ra một chút nguy hiểm cùng hoài nghi ý vị. Mà kẻ sần thì vội vàng giải thích, đây đều là thật có kỳ thật chuyện, vợ là kẻ bạn học không chỉ có là ố đại giáo sư sở nghiên cứu luyện kim thành viên, với lại hắn còn treo tại ố đại giáo sư danh nghĩa. Mà sở hợp giáo sư cũng cùng vợ là kẻ có tấp nập thương lượng. Điểm này rất nhiều học sinh đều rõ như ban ngày. Nghe được kẻ sần sau khi giải thích, ô nhỉ phỉ ạ chậm rãi thu hồi ánh mắt, được rồi, ta đã biết, ở bên này chuyện xử lý xong về sau. Nếu như không có vấn đề ta tự nhiên sẽ thả hắn trở lại. Tại kẻ sân lúc sắp rời đi, Tony Phi A lại đột nhiên gọi hắn lại. Đối với bỡ là kẻ cái trước năm học khảo hạch thành tích, ta có một ít vấn đề mong muốn hỏi ngươi. Kẻ sân gật đầu, tiếp nhận đối phương đưa tới phiếu điểm, sau đó dương mắt lặng lẽ liếc một cái Tony Phi A. Vì sao A hiện tại hắn không chỉ có không có khởi động nghỉ học quá trình, thậm chí cả cái gì trừng phạt đều không có nhận. Điện hạ, học viện chức trách là dạy bảo học sinh, mà không phải ngục giam hoặc là tòa án một loại địa phương. Kẻsần không nhanh không chậm giải thích nói, với lại bỡ là kẻ bạn học đã báo danh tất cả thất bại khoa mục thi lại. Nghe được Kẻsần giải thích, Tony Phi ạ vừa muốn nói gì, nhưng là lúc này cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Tiến. Lần nữa bị quấy rầy, Tony Phi ạ thanh âm đã mang theo không che giấu chút nào tức giận. Lần này đi vào là Tony Phi ạ thị vệ. Điện hạ, nhà mộ rốt tạm thay gia chủ cầu kiến. Nghe được đối phương, bỡ là kẻ có chút dừng lại, mà Tony Phi ạ thì là lặng lẽ nhìn quan sát một cái bỡ là kẻ biểu lộ. Tại xác nhận cả hai không phải thương lượng xong điều kiện tiên quyết, nàng đối hộ vệ gật đầu. Chỉ thấy mặc đồng phục Lina từ ngoài cửa chậm rãi đi tới. Nàng lúc này lần nữa khôi phục trước kia ngụy trang, nhưng nàng sau khi đi vào ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc nhìn một bên bờ lạ kẻ. Lành nghề lễ qua đi, Tony Phi ạ trước tiên mở miệng, dạng này xem ra nhà mộ do chuyện đã bị ngươi xử lý tốt. Lina ung dung cười mịn, tạm thời đã an trí thỏa đáng, cảm ơn ngài cẩn thận chăm sóc. Ha ha, chăm sóc? Ta còn không có nhàn đến loại trình độ đó, một cái ba tức ra chuyện trong mắt ta bất quá là trò đùa trẻ con thôi. Tony Phi ạ thanh âm trở nên lạnh, nhà mộ rốt nội bộ chuyện ta không thèm để ý chút nào. Ta hiện tại để ý sự tình là cao cấp ma pháp sư đối tử vong sự kiện. Trên thực tế ngay cả phụ hoàng cũng phi thường để ý. Ánh mắt đảo qua bợ là kẻ cùng Lina hai người, cười lạnh nói, vừa vặn một tên khác người trong cuộc cũng tới, như vậy xử lý liền đơn giản rất nhiều. Đối phương đối thi thể đã mang đến hoàng thất, tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ đạt được kết quả. Trong chốc lát, Tony Phi ạ trong con mắt màu xanh lam lộ ra phong mang, nhưng ở cái kia trước đó, nếu như ngươi có bất kỳ cần thẳng thắn chuyện, tốt nhất mau chóng. Đối mặt với đối phương rõ ràng cảnh cáo ý vị, Lina đứng mã lưu lộ ra một bộ vô tội vẻ mặt ủy khuất. Thật là điện hạ, ta thế nhưng là chuyện này người bị hại, ngài dạng này sẽ hiểu lầm lập trường của ta. Ồ, người bị hại, cái này có thể chưa chắc a. Nếu như muốn theo trong chuyện này tìm tới một cái có thể được lợi người, như vậy thì chỉ có ngươi. Không phải ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngồi lên vị trí gia chủ. Đối mặt với đối phương không chút nào che giấu rõ ràng lời nói, Lina mỉm cười cải chính. Điện hạ, ta chỉ là tạm đảm nhiệm gia chủ trước, tại người thích hợp xuất hiện về sau ta sẽ lập tức thoái vị. Lời này vừa nói ra, Tony Phi ạ thổi phù một tiếng bật cười, trong tiếng cười mang theo một chút lạnh lùng chế giễu ý vị. Thật là một cái để cho người ta cảm thấy buồn cười cho cười. Tony Phi ạ con mắt híp thành hình trăng lưới liềm, mặc dù lộ ra động lòng người, nhưng chỉ có hiểu rõ nhân tài của nàng sẽ biết. Đó là một loại nguy hiểm tín hiệu. Nhà mộ do chủ, ta rất hiếu kỳ, tại ngươi quản lý bên dưới sẽ có người như vậy xuất hiện sao? Hoặc là nói, cái loại người này ngươi cho rằng ngươi sẽ cho phép tồn tại sao? Lina đồng dạng híp mắt, trong tươi cười mang theo một chút giảo hoạt, loại chuyện này tự nhiên muốn thuận theo tự nhiên. Hai người yên lặng nhìn nhau, ai đều không có nói chuyện. Cái này phảng phất là một trận đối chọi dẫn đầu nhát gan xuống tới người liền sẽ rơi vào đối phương đối bây dập. Nhưng cuối cùng vẫn là lấy Ôn Nhị Phỉ ạ hừ lạnh một tiếng với tư cách kết thúc, ta không có thời gian lại cùng ngươi cái này tên rảo hoạt liên hệ. Đã lời nói đều nói đến mức này, như vậy ta cũng liền trực tiếp làm rõ. Ôn Nhị Phỉ ạ nhìn về phía Lina, lại một bên mở lạc kẻ, ta cần biết tình huống lúc đó, nhất là liên quan tới cao cấp ma pháp sư nguyên nhân cái chết. Ôn Nhị Phỉ ạ ngón tay trắng non nhẹ nhàng đập cái bàn, điểm này ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thật khai báo, không phải chờ ta kiên nhẫn hao hết về sau các ngươi liền sẽ hối hận lúc này giấu giếm. Giờ phút này, trong mắt của nàng đã trút bỏ hết tất cả cảm xúc, chỉ còn lại có băng lãnh hờ hững, tựa như sắp rơi xuống đồ đao đao phủ, không khí quanh thân đều phảng phất theo ánh mắt này ngưng kết thành xương. Cái này mới là diện mục thật của nàng. Trên thực tế xác thực như nàng nói, nàng vừa mới đây thái độ đối với bợ là kẻ đã đầy đủ vượt qua nhẫn lại. Điện hạ, ngài lời nói này có chút không ổn, lúc ấy hiện trường cũng không chỉ có chúng ta hai người. Tony Phi ạ nói ra, hiệp hội người mạo hiểm thành viên đều công bố cũng không hiểu biết thân phận của đối phương. Lina buông buông tay, ngay cả hiệp hội nội bộ thành viên cũng không biết được thân phận của đối phương, như vậy ngài làm sao có thể xác định bợ là kẻ hắn liền hiểu thân phận của đối phương đây? Nhưng bợ là kẻ là thuê người, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là điểm này hắn liền có không thể cởi ra hiểm nghi. Trên thực tế, điểm này ta đã tìm hiệp hội người mạo hiểm xác nhận qua, Lina nói ra, lúc ấy bợ là kẻ là trực tiếp cùng người phụ trách kết nối ban bố ủy thác, cụ thể thành viên hắn cũng không hiểu biết. Như vậy ngươi có thể vì ngôn luận của mình phụ trách sao? Tony Phi ạ nói ra, nàng lúc này đã không che giấu nữa trong mắt lệ khí. Phải biết thân phận của ngươi bây giờ là nhà mộ rột gia chủ, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho nhà mộ rột ý kiến. Lý Nạ từ chối cho ý kiến gật đầu, ta cho rằng có thể, bởi vì đây chỉ là xuất phát từ ta chỗ chuyện điều tra thực xuất phát. Như thế tốt lắm, Ô Nhĩ Phỉ ạ trong mắt lệ khí càng nặng, ta ngược lại thật ra không ngại thừa cơ bóp tắt sổ phỉ ạ thủ hạ một cái thế lực. Trên thực tế ta rất tình nguyện đi làm loại sự tình này. Đối mặt tử vong uy hiếp, Lý Nạ vẫn như cũ cười mỉm. Ngay tại Ô Nhĩ Phỉ ạ muốn tiếp tục nói cái gì lúc, cửa phòng lần nữa bị đột nhiên đẩy ra. Ngay tại Ô Nhĩ Phỉ ạ muốn bởi vì lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy mà chửi ầm lên lúc, điện hạ, ở trong học viện tuần tra một đội vừa mới đột nhiên đã mất đi liên hệ. Cái gì? Đối mặt biến cố bất thình lình này, Ô Nhĩ Phỉ ạ đánh cái bàn ngón tay dừng lại, cau mày. Dạng này hẳn là được rồi a. Cát Đở Dìn nhìn xem luồn ngang lộn xộn nằm dưới đất ra hỏa, vỗ vỗ tay quay đầu liếc mắt một bên hình bóng. "Ân, nhưng là ngươi ra tay quá nặng đi." Cát Đở Dìn buông tay, chủ nhân yêu cầu chính là đủ để gây nên lực chú ý trình độ, với lại khó được có cơ hội thừa cơ giáo huấn cái kia phách lối tay của nữ nhân bên dưới. "Ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây chán ghét nàng." "Ta chán ghét người tất cả cơ lâu huyết mạch ra hỏa. Chúng ta mỗi người đều là như thế, không phải sao?" "Ân, nhưng bây giờ còn không phải báo thù thời điểm, bình thường vẫn là hơi khắc chế một cái." "Biết, thật rống rải, ngươi còn không đi sao?" Một hồi người liền muốn nhiều. "Vậy còn ngươi? Ngươi đang nói cái gì? Ta thế nhưng là người bị hại a." Cắt Đở Dìn dứt lời, lập tức nghẹn ngào gào lên, hướng phía nơi xa chạy tới. "A a a a. Cứu mạng a. Nơi này thật nhiều thi thể a. Xin nhờ ai đến xem một cái a. Chẳng lẽ là ác mộng lại trở về rồi sao? Không nghĩ tới vừa mới chạy về học viện liền nghe đến ngươi bị Ô Nhĩ Phỉ ạ điện hạ triệu kiến chuyện. Nhưng cũng may ta đến còn không tính quá muộn, đúng không?" Bởi vì đột nhiên biến cố, Ô Nhĩ Phỉ ạ lực chú ý bất đắc dĩ bị di chuyển, lúc này mới bất đắc dĩ để Bợ Lạc Kệ hai người rời đi. Nhà mồ rốt chuyện đã an bài thỏa đáng sao? Bỡ Lạc Kệ nói ra, khoảng cách xa như vậy xử lý hẳn là sẽ rất phiền phức a. Lý Nạ lắc đầu, thân thể không dễ phát hiện mà hướng Bỡ Lạc Kệ bên người đụng đụng, ta đã phân phó tốt quản gia, hắn sẽ đem tất cả công việc đều đưa đến ta tại học viện văn phòng. Bỡ Lạc Kệ sững sờ, ngươi tại học viện còn có văn phòng? Lý Nạ gật đầu, trong học viện có thật nhiều phòng trống, muốn tìm tới một gian thích hợp cũng không khó khăn. Dạng này a, thật đúng là vất vả việc cần làm. Không bằng theo giúp ta đi xem một chút đi, mặc dù đã thuê lại phòng ở, lúc ấy còn thiếu sửa sang. Lý Nạ tự nhiên đến kéo Bỡ Lạc Kệ cánh tay, nếu như có thể mà nói, tự nhiên cũng hy vọng ngươi có thể đưa ra một chút đề nghị. Bỡ Lạc Kệ có chút do dự, nói thật, ta cũng không có sửa sang phương diện kinh nghiệm, ở phương diện này có thể cấp cho trợ giúp của ngươi sợ rằng sẽ rất có hạn. Lý Nạ không thèm để ý chút nào lắc đầu, không sao, liền chiếu ngươi ưa thích đến đưa ra đề nghị liền tốt. Bởi vì không nhất định sẽ áp dụng, cho nên không cần có áp lực. Ngươi chỉ cần đưa ra ý kiến của ngươi liền tốt. Điều tra đã tiến hành mấy ngày, lại là lúc này xảy ra vấn đề, thật đúng là thật vừa đúng lúc. Ô Nhĩ Phỉ ạ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, câu lên một vòng cười nhạt. Nàng cũng sẽ không bị dễ dàng như vậy rời đi chú ý, khó trách Sophie ạ sẽ như thế để ý ra hỏa này. Dạng này xem ra, cái này Bỡ Lạc Kệ ẩn chứa giá trị xa so với nó bản thân cao hơn a, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 143, thật là một cái đáng yêu nữ sinh chương 143, thật là một cái đáng yêu nữ sinh Lina đem Bỡ Lạc Kệ dẫn tới học viện khu buôn bán một tòa nhà bên trong, hắn trước đó thuê căn phòng tốt tại lầu 3. Trên thực tế xác thực không lớn, chỉ có một cái văn phòng lớn nhỏ, với lại xác thực như nàng nói, còn không có tiến hành tỉ mỉ sửa sang, trước mắt trong phòng bèn bèn chỉ có một cái bàn làm việc ghế dựa cùng một cái ghế sofa, mà trên mặt đất chất đầy các loại văn bản tài liệu. Người cảm giác thế nào? Cảm giác có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng là tuyển tại thương nghiệp phồn hoa khu vực có hay không quấy rầy đến ngươi? Bỡ Lạc Kệ đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nơi này vừa vặn có thể đem cả một cái học viện khu buôn bán nhìn một cái không sót gì. Ừm. Chẳng bằng nói nguyên nhân chính là như thế, ta mới cố ý lựa chọn nơi này. Lý Nạ chắp tay sau lưng, đi vào Bỡ Lạc Kệ bên người cùng hắn cùng nhau nhìn ra bên ngoài, bởi vì nhà mổ rốt thương đội cùng học viện có rất nhiều giao dịch lui tới. Cho nên mỗi ngày vật tư vận đến nơi này lúc ta đều có thể trực tiếp kiểm tra. Nghe được đối phương giải thích, Bỡ Lạc Kệ lúc này rốt cuộc rõ ràng vì sao A Lý Nạ cho dù là tại Sỉ A cũng có nhất định quyền nói chuyện. Bỡ Lạc Kệ tại bàn làm việc một bên trên ghế salon ngồi xuống. Chuyện lần này cảm ơn. Ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Lý Nạ cho Bỡ Lạc Kệ rót một chén trà, động tác cử chỉ đoan trang, giữa chúng ta một mực chính là hai bên cùng ủng hộ quan hệ, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Nạ sau khi nói xong không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển, đặt chén trà xuống chậm rãi thở dài. Nhưng lấy nhà mồ rột thân phận của gia chủ vì ngươi làm đảm bảo xác thực vẫn còn có chút nguy hiểm. Đương nhiên ta là không có ý kiến gì, nhưng là đi, về sau rất có thể sẽ bị người trong nhà nhóm chỗ nghị luận. Bỡ Lạc Kệ suy nghĩ một chút, cho rằng đối phương xác thực không có sai, đối phương lấy nhà mồ rột gia chủ thân phận vì chính mình làm đảm bảo, ý nghĩa trọng đại, xác định rất có thể cho đối phương mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Phần nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ, có bất kỳ cần đều có thể nói rõ với ta. Bỡ Lạc Kệ nói xong, chỉ thấy Lý Nạ nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nếu như ngươi khăng khăng mong muốn cảm ơn ta, như vậy thì mời ta ăn cơm đi, thế nào? Bỡ Lạc Kệ sửng sốt một chút, sau đó nhìn chằm chằm Lý Nạ nhìn một hồi, ngươi cũng không thiếu tiền à? Đối phương hiện tại không chỉ có là nhà mộ rột gia chủ, với lại tại nguyên bản cầm quyền đều bị điều tra về sau, nàng cũng tương tự nắm giữ mộ rột thương hội. Lần trước đối phương đưa tới ma lực đạo cụ liền gián thương hội nhãn hiệu. Lý Nạ gật đầu, biểu lộ có vẻ hơi khó xử, đúng là dạng này. Nhưng là cân nhắc đến ta cần thường xuyên ở chỗ này xử lý công việc, cho nên khả năng sẽ phi thường bận rộn, thời gian đối với ta tới nói đầy đủ chân quý. cho nên dứt khoát dùng cơm địa điểm liền tuyển ở chỗ này như thế nào. Cho nên nếu như có thể mà nói, ngươi có thể trực tiếp đem dùng cơm đưa đến nơi này. Dạng này tại ta xử lý xong chuyện sau liền có thể trực tiếp dùng cơm, đương nhiên, ngươi có thể thử nhiều mua một chút dạng này, ngươi dùng cơm vấn đề cũng biết giải quyết, cũng sẽ không quá phiền phức. Vỡ là kẻ tự hỏi, cho rằng đó cũng không phải chuyện phiền phải gì, cho nên liền gật đầu. Vậy ngươi bình thường mấy điểm dùng cơm, ta cũng không hiểu rõ điểm này. Lý Nạ lắc đầu, cái này muốn lấy quyết ta lúc nào có thể đem chuyện xử lý xong. Cho nên nếu có thể đương nhiên là càng sớm càng tốt. Lý Nạ chỉ liên tiếp nàng bàn làm việc ghế sofa, nơi này ghế sofa rất dễ chịu không phải sao. Ngươi có thể ngồi ở chỗ này chờ, đương nhiên cũng thuận tiện chúng ta có thể uống chút trà, nói chuyện. Vỡ là kẻ gật đầu. Nhưng là cân nhắc về đến báo đồng giá tính, vẹn vẹn một bữa cơm hiển nhiên là không đủ. Lý Nạ lúc nói chuyện tay mất tự nhiên đẹp đẽ lấy đầu tóc, không bằng liền chế định mỗi tuần một lần. Không, mỗi năm. Ba ngày một lần như thế nào? Nghe cũng không phải là cái gì rất khó khăn chuyện. Vậy cứ như thế quyết định. Lý Nạ tâm tình tựa hồ rất tốt, ngay cả nàng lúc này tiếng nói bên trong đều mang một chút vui vẻ. Tại Lý Nạ văn phòng chờ đợi sau khi Bợ Lạc Kệ liền đứng dậy cáo từ, cứ việc Bợ Lạc Kệ nếm thử từ chối nhã nhặn, nhưng là Lý Nạ lại khăng khăng muốn đưa được. Liền đưa đến nơi này đi, ngươi còn bận bịu hơn đặt mua một chút vật dụng, không phải sao? Lý Nạ gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra một cái tờ đơn. Đây là. Lý Nạ đem tờ đơn đưa cho Bợ Lạc Kệ, ngẫm lại lần trước cho ngươi gửi ma lực vật dụng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm à. Đây là ta gần nhất thống kê một chút để đó không dùng vật dụng tờ đơn, cần cái gì ngươi có thể trực tiếp ở phía trên bạch ra đến lúc đó ta sẽ cho người thống kê xong đưa tới. Nhìn đối phương đưa tới tờ đơn, ngay tại Bợ Lạc Kệ do dự đến cùng muốn hay không sát giờ. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hả? Còn không đợi Bợ Lạc Kệ phản ứng, một thân ảnh lập tức đánh tới, không biết từ chỗ nào tìm đến hở một mặt khẩn trương trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Bợ Lạc Kệ thân thể. Bợ Lạc Kệ, ngươi không có gặp được phiền phái gì a? Trong nháy mắt, Lý Nạ cầm tờ đơn tay đột ngột dừng lại, ý cười cứng tại khóe miệng. Nhìn xem mặt lộ lo lắng hiểu ở, Bợ Lạc Kệ lắc đầu, thành khẩn nói, hết thảy còn tốt, cảm ơn trợ giúp của ngươi, Kệ Sẩn chủ nhiệm đến nơi giúp chiếu cố rất lớn. Hắn còn không có tự tin đến có thể cho Kệ Sẩn bốc lên áp lực cực lớn đến giúp đỡ mình thoát hiểm. Hiểu ở cười cười, hắc hắc, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là cùng Kệ Sẩn thuận miệng nói mà thôi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Với lại Kệ Sẩn chú bản thân cũng rất thương tức ngươi. Xem ra ngươi thật giúp chiếu cố rất lớn đây. Một bên Lý Nạ đột nhiên đánh gãy nàng, đối hứa lộ ra cảm kích cười mịn, nhưng là trong tươi cười lại mang theo một chút không rõ ý vị. Mỗi đến lúc này nàng đều sẽ nheo mắt lại. Với tư cách cảm ơn, về sau có cơ hội ta sẽ thay Bợ Lạc Kệ học trưởng ngỏ ý cảm ơn. Ngài là? Ta là Lý Nạ Mộ Dột. Lý Nạ dáng tươi cười hòa ái dễ gần. Thì ở nghe vậy suy nghĩ một chút, chợt mở to hai mắt nhìn, à, ta nhớ ra rồi, ngài chính là các đời vị kia trẻ tuổi nhất gia chủ a. Lý Nạ chuyện hiển nhiên đã tại đế quốc bị truyền ra. Trên thực tế có thể tại nàng cái tuổi này kế nhiệm gia chủ trước, đúng là đế quốc chuyện xưa nay chưa từng có. Không chỉ có là bởi vì lần này trong sóng gió phong ba nhà Mộ Dột không ít có tư chất người bị ép tiếp nhận điều tra, đồng dạng Lý Nạ khôn khéo hữu hiệu thủ đoạn cũng đã nhận được gia tộc tán thành. Thì ở vừa đúng lựa chọn ngài với tư cách kính sưng. Đối mặt đã là bá tước gia chủ Lý Nạ, không có bất kỳ cái gì thân phận ở vẫn là có cần phải bảo trì cần thiết tôn ti lễ nghi. Mà Lý Nạ lập tức hòa ái kéo lại hiệu ở tay, cũng không cần sử dụng kính xưng đến, dù sao ngươi cùng Bợ Lạc Kệ là bạn, đúng không? Lý Nạ cố ý tăng thêm bạn hai chữ, với lại dùng ánh mắt cẩn thận quan sát lấy ở biểu tình biến hóa. Chán, chúng ta đúng là bạn. Nói thì nói thế, nhưng là... Hiệu ở mắt nhìn Lý Nạ, lại liếc nhìn Bợ Lạc Kệ, ngài cùng Bợ Lạc Kệ là quan hệ như thế nào đâu? Nàng lúc này mới nhớ tới, nếu như vừa mới không có nhìn lầm, hai người tựa hồ là cùng nhau từ trên lầu đi xuống. Ta cùng Bợ Lạc Kệ học trưởng quan hệ a? Lý Nạ cười cười, trắng trợn liếc mắt một bên Bợ Lạc Kệ. Nên tính là hai bên cùng ủng hộ quan hệ đi, dù sao chúng ta cùng nhau đã trải qua rất nhiều đây. Lời này vừa nói ra, thì ở mặt có chút cứng đờ, mà cái này biến hóa rất nhỏ tự nhiên không có chạy trốn Lý Nạ con mắt. Thì ra là thế. Mặc dù còn chưa tới một bước kia, nhưng lại như cũ tồn tại để cho người ta để ý khả năng đây. Muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Lý Nạ chủ động đưa ra, dù sao về sau công việc khả năng sẽ nhiều lên, hiện tại nhân lúc rảnh rỗi có thể cùng một chỗ hưởng dụng. Bợ Lạc Kệ nhìn Lý Nạ một chút, hơi nghi hoặc một chút. Đối phương vừa mới không trả suốt ruột trở về dự định đồ dùng trong nhà sao? Còn là coi như vậy đi. Khi ở không có ý tứ cười cười, ta liền đi về trước á. Bởi vì Kệ Sẩn chú tương đối lo lắng, cho nên kiên chỉ muốn cầu ta đi làm một cái tỉ mỉ kiểm tra. Bởi vì mắc có nghiêm trọng thỉnh thoảng tính chứng thiếu máu, cho nên mỗi lần đi xa nhà trở về cơ hồ đều phải tiến hành một lần tỉ mỉ kiểm tra. Khi ở cùng hai người vây tay tạm biệt rời đi sau đó. Thật là một cái đáng yêu nữ sinh đây. Bợ Lạc Kệ quay đầu, ngươi nói cái gì? Lý Nạ hít mắt, nhìn xem ở rời đi bóng lưng lắc đầu, không, không có gì. Bợ Lạc Kệ quay đầu nhìn về phía một bên khác, nói ra, như vậy ta cũng nên rời đi. Dứt lời, Lý Nạ thuận Bợ Lạc Kệ ánh mắt, thấy được thân mang trang phục nữ bộ gã Linz đang đứng tại cách đó không xa. Đối phương tựa hồ đã đợi chờ đã lâu. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào biết mình ở chỗ này. Như vậy ta liền đi trước, chuyện lần này vô cùng cảm ơn, sau đó ta sẽ mời ngươi ăn cơm với tư cách cảm ơn. Ngay tại Bợ Lạc Kệ lúc sắp rời đi một bên Lý Nạ đột nhiên gọi hắn lại. Lý Nạ lườm Alins một chút, học trưởng, có thể hay không hơi trò chuyện một cái. Bợ Lạc Kệ gật đầu, sau đó để Alins tại nơi này chờ khoảng một chút, sau đó Lý Nạ liền đem Bợ Lạc Kệ dẫn tới một chỗ không có không ai. Trên thực tế không khó phát giác đối phương là đang cố ý tránh cho Alins. Giết chết tên kia cao cấp ma pháp sư chính là nữ nhân kia, đúng không? Vỡ là kẻ sững sờ, hắn không nghĩ tới Lina đi lên liền trực tiếp cởi trần mục đích. Vỡ là kẻ không có trực tiếp đáp lại vấn đề của đối phương, bởi vì còn không biết đối phương đến cùng dự định làm cái gì. Ngươi không cần toát ra vẻ mặt như thế, yên tâm đi, chuyện này bản thân liền là suy đoán của ta, cho nên ta cũng không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Lina lời nói này mới khiến Vỡ là kẻ nhẹ nhàng thở ra. Vì sao a ngươi có thể như vậy cho rằng? Bởi vì sự kiện là phát sinh ở mộ ruột quản hạt lãnh địa, tại bị mang đến hoàng thất tiến hành nghiên cứu lúc ta cố ý đi tiến hành xem xét. Đối phương chết bởi chỗ cổ vết thương chí mạng, một kiếm đứt cổ. Lý nạ trên thân ngưng trọng, đối phương thân là thiện dùng hệ băng ma pháp cao cấp ma pháp sư, tại có lợi cho hoàn cảnh của mình bên dưới không thể lại ngu xuẩn đến tùy tiện lộ ra làm cho đối phương cận thân cơ hội. Vỡ là kẻ như mày, không có để ý tới đối phương mong muốn biểu đạt ý tứ, cho nên, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì đâu. Từ đối với tín nhiệm của ngươi, quá nhiều ta sẽ không hỏi ngươi. Lý nạ thần sắc nghiêm túc. Nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là có cần phải biết điểm này. Đối phương có thể tại bất lợi với mình tình huống dưới làm đến đánh giết một tên cao cấp ma pháp sư. Cái này thậm chí là tại không sử dụng ma lực tình huống dưới. Lý nạ giọng điệu ngưng trọng, nếu có tự tin, nó tự nhiên có thể là cường lực tâm chắn, nhưng nếu như không có nắm chắc khống chế, như vậy thì sẽ trở thành trái lại đâm bị thương lưới dao của mình. Vỡ là kẻ rốt cuộc hiểu rõ, đối phương đây là tại cho mình nhắc nhở. Rõ ràng, ta sẽ cảnh giác điểm này. Rời đi phố buôn bán về sau, hai người cũng không có lập tức trở về, mà là tại Alins chủ động yêu cầu dưới. Hai người cuối cùng đi tới sân huấn luyện. Alins không nói hai lời, trực tiếp từ bố trí vũ khí trên kệ gỡ xuống một thanh kiếm. Có cần phải làm đến loại trình độ này sao? Alins ánh mắt dừng lại tại Vỡ là kẻ trên thân, ngươi cho ta cảm giác biến hóa rất lớn, ta cần xác nhận một chút loại cảm giác này rốt cuộc đến từ nơi nào. Vỡ là kẻ, thật đúng là sắc bén sức quan sát. Đối phương hẳn là không cách nào sử dụng ma lực mới đúng, nhưng là đối phương nhưng như cũng có thể bén nhạy chú ý tới mình quanh thân phát tán linh khí. Mặc dù mình đang nếm thử cố gắng tiến hành áp chế, nhưng là linh khí như trước vẫn là không thể tránh khỏi tùy tiện tiết ra ngoài. Từ khi hấp thu mổ hạ nị linh tinh về sau, hắn rõ ràng cảm thấy trong cơ thể linh khí trở nên tràn đầy rất nhiều. Tại thu hoạch được có dẹp chúc phúc cùng hấp thu mổ hạ nị linh tinh sau, hắn bây giờ tại một số phương diện thậm chí đã có tinh linh một bộ phận đặc thù. Vỡ là kẻ nhìn xem cầm kiếm chậm rãi đến gần Alins, do dự một chút sau vẫn là cầm kiếm. Mặc dù hắn nguyên bản cũng không có huấn luyện dự định, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, cùng đối phương luận bàn một cái xác thực vẫn là có nhất định chỗ tốt. Hắn có thể thừa cơ xác nhận một chút thực lực của mình. Thực lực của đối phương có thể cho phép mình sử dụng toàn lực, bởi vì hậu thiên liền muốn tiến hành khảo hạch thực chiến. Tiến hành thi lại mấy môn ngành học muốn tránh cho xuất hiện bất kỳ vấn đề, nếu không sẽ cho đối phương lưu lại nhược điểm. Hắn có thể cảm giác được Onifia đã bắt đầu lưu ý chính mình. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Lần này không giống với trước kia, Alins trên thân bắn ra trước đó chưa từng có khí thế. Đó là sát khí, chân trụi sát khí. Trong nháy mắt, Alins thân hình tại chỗ hóa thành hư ảnh, là Vỡ là kẻ lấy lại tinh thần thời điểm đối phương sớm đã biến mất. Vỡ là kẻ con người đột nhiên co lại, trở tay đem bên hông lưới kiếm rút đến lòng bàn tay, ngang đao phía sau, lấy đeo kiếm thức chặn lại sau lưng công kích. Trong chốc lát, kim loại ma sát sắc nhọn vang ở vắng vẻ sân huấn luyện ở bên trong chói tai. Một giây sau, mũi chân hắn ép xoay người, khỏe mắt thoáng nhìn phía bên phải cột đá lướt về đằng sau qua một vòng sáng như bạc. Đó là Alins kiếm. Vẹn vẹn có thể nghe được kiếm bạch phá không khí âm thanh bén nhọn, thậm chí không cách nào nhìn thấy đối phương bóng dáng. Đây là đối phương lần thứ nhất triển lộ ra như thế cảm giác áp bách. Trước đó tại trò chơi lúc đối phương thân là cuối cùng màn muốn lợi dụng cực cao thảo phạt độ khó mà chẳng lẽ vô số người chơi. Cho dù là hắn tại tích lũy nhiều lần kinh nghiệm là tại đối mặt nàng lúc vẫn bởi vì tồn tại lật xe khả năng mà không dám chút nào lười biếng. Nhưng là bây giờ tự mình đối mặt với đối phương lúc mới cảm nhận được cỗ này làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cùng nàng lúc đối chiến cơ hồ đều muốn quên thở. Tại xác định mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ lấy đối phương bóng dáng, linh khí cảm giác liền lộ ra càng hữu hiệu. Nhưng là cho dù dạng này, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến miễn cưỡng ngăn cản đối phương. Tại công kích của đối phương dưới, Vỡ là kẻ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, lế giày tại sân huấn luyện phiến đá bên trên mài ra sao hỏa. Nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải hiện tại thế cục, bằng không đối phương lưỡi dao sớm muộn muốn vạch qua thân thể của mình. Đó cũng không phải nói đùa. Không giống với trước kia, Alins lúc này công kích hoàn toàn mang theo sát ý, mỗi một lần công kích cơ hồ đều để Vỡ là kẻ cảm thấy phía sau mát lạnh. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Giờ khắc này Vỡ là kẻ gần như có thể xác định, đối phương cái gọi là kiểm nghiệm thành quả của mình chỉ là cái ngụy trang. Như vậy đối phương mục đích lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ lại đối phương thật muốn giết mình? Nghĩ đến cái này, Vỡ là kẻ đông nhiên ngừng lại bước, ẩn nấp tại trong tay áo dao găm tuột tay vùng ra, thẳng đến Alins cầm kiếm cổ tay. Ngay tại Alins cho rằng đã né tránh lúc, cái bóng mở kia lại tại giữa không trung lượn vòng, như linh xà thổ tín, tại sức gió thao túng bên dưới lấy một loại quỷ dị đường vòng cung lần nữa đánh út về phía Alins. Lưỡi dao tại trước mặt của nàng bay qua, Alins trong mắt chợt lóe sáng, trở tay huy kiếm đem nó bắn bay, sau đó một cái xoay người hướng về Vỡ là kẻ đánh tới. Tốc độ nhanh chóng Vỡ là kẻ căn bản không kịp làm ra biện pháp ứng đối. Ngay tại lúc màu bạc lưỡi dao muốn đụng phải Vỡ là kẻ trước một giây, hào quang chói sáng từ Vỡ là kẻ trong mắt phát tán. Đột nhiên, một cỗ vô hình khí lưu trong nháy mắt từ trên thân Vỡ là kẻ bạo phát đi ra, mạnh mẽ bắn ra Alins kiếm. Trong lúc nhất thời, Alins thế mà cũng bị cỗ khí lưu này lùi lại mấy bước. Ngay tại Vỡ là kẻ chuẩn bị nên đón đối phương lần tiếp theo thế công lúc, Alins lại ngừng lại thu hồi kiếm. Tựa hồ là đã xác nhận chuyện gì. Người tăng lên rất lớn. Từ Alins trong miệng muốn nghe được tán thưởng một loại từ xác thực không dễ dàng. Ngươi có thể rời đi. Mặc dù Bợ Lạ Kệ không hiểu đối phương đột nhiên mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng Bợ Lạ Kệ cũng không có hỏi nhiều. Tại Bợ Lạ Kệ rời đi sau đó, Alins có chút nhíu mày, thủ hạ ý thức che phần bụng. Mặt trời đã khuất, một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua quần áo từ bên trong phiêu tán đi ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 144, bệnh nguy kịch chương 144, bệnh nguy kịch liên quan tới kết giới ma pháp, nó trên bản chất là ma lực thoát ly lưu động trạng thái bình thường, bị cưỡng ép giao phó không định ý chí. Nó không giống hỏa diễm ma pháp như thế lấy bạo phát vì cuối cùng, cũng không giống chữa trị ma pháp như vậy lấy dung hợp làm quan trọng, mà là để di tán ma lực dừng bước lại, đầu đôi tương hàm, dệt thành một tấm vô hình lưới. Lưới bên trong là bị che chở trật tự, cạnh ngoài thì là bị ngăn cách hỗn loạn. Nhìn xem dưới đài toàn thân tâm đầu nhập các học sinh, sơ bộ giảng bài tâm tình cũng trở nên phi thường vui sướng. Hắn càng ngày càng cảm thấy đi vào học viện sĩ ạt giảng bài là hắn nhân sinh bên trong làm đông đảo vĩ đại quyết định một trong, nhất là những học sinh kia thu hoạch để hắn phi thường có cảm giác thành công. Tương đối mà nói, hắn rất không vừa lòng ô đệ ra hoặc kia. Rõ ràng có dạng này điều kiện lại tập trung tinh thần chỉ muốn đi làm một chút hoa trương nghiên cứu. Nói cho cùng, kết giới ma pháp có lẽ là thân thiết nhất thủ hộ bản chất thuật thức. Nó không truy cầu hủy diệt cùng chinh phục, chỉ là cố chấp vòng ra một khối địa phương, nói muốn thật tốt đợi ở chỗ này a giống mẹ mở ra khuỷu tay, nhìn như mềm mại, nhưng lại có không cho dung chuyển kiên định. Ngay tại hắn đắc ý nói lấy ví bao lúc, bị gõ vang cửa phòng học đánh gây hắn hào hứng. Mà đối với tiếng đập cửa, sơ đột cũng không hề để ý mấy ngày nay ổ nỉ phì ạ đã không chỉ một lần phái người đến đây mời hắn, đối với cái này hắn quyết định khai thác ổ đại sách lược, không nhìn thẳng đối phương. Cứ như vậy, tiếng đập cửa trở nên yên lặng, ngay tại sơ đột coi là đối phương đã lúc rời đi, đường. Một tiếng, cửa bị đột nhiên đẩy ra. Giảng bài bị đánh gãy để sơ đột tâm tình trở nên cực kỳ không vui. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ có phải hay không tác phong của mình làm cho đối phương cho là mình tính tình rất tốt là cái tương đối tốt xử lý ra hỏa. Lần này hắn quyết định không còn chịu đựng đối phương. Nhưng khi hắn quay đầu, khi nhìn đến đứng ở ngoài cửa nữ nhân về sau, còn không có nói ra khỏi miệng thô tục lại biến thành, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, thật sự là chậm trễ. Đối phương chỉ là đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, không có đi vào, chỉ là dùng thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú lên sơ đột. Cái này khiến sơ đột không hiểu dùng mình một cái. Cái kia, ha ha các bạn học, cái này tiết khóa có thể muốn tới trước này là ngừng đến, ha ha. Tiếp xuống mọi người liền thử nghiệm đem ta vừa mới giảng cơ bản kết giới ma pháp khái hình làm quen một chút, bên dưới tiết khóa chúng ta trực tiếp tiến hành thực tiễn nha. Sơ bột vừa nói xong vừa vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới, trong lòng lặng lẽ gõ trống. Ô hát mi gờ hóc giờ, ngọn gió nào đem cái này tàn bạo nữ nhân thổi qua tới. Ngươi đột nhiên tới tìm ta chắc là có cái gì chuyện trọng yếu a. Sơ bột trong ký túc xá công nhân, sơ bột cho Alin rót một chén trà, sau đó lại liếc mắt phía sau nàng hất lên áo choàng nam nhân. Cái kia, ngài gọi như thế nào đâu? Vị Dương. Hoa a. Thật sự là tràn ngập phương Đông sát thái tên, ngươi là người phương Đông sao? Đối phương không có trả lời. Ngươi có thể so sánh lần trước cái kia trực tiếp đối ta động đao ra hỏa tốt hơn nhiều ha 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 ha. Như vậy muốn cũng tới một ly trà sao? Đối phương vẫn như cũ không nhìn thẳng hắn đáp lời. Cuối cùng sợ đột chỉ có thể ngượng ngùng để bình trà xuống, tại Alins đối diện ngồi xuống, sau đó tâm thần bất định nuốt nước miếng một cái. Cái kia, ta vừa mới gian phòng này thiết trí cái giới, cho nên không cần lo lắng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Alins có hành động. Chỉ thấy nàng lôi ra bên hông áo, lộ ra từng vòng quấn quanh ở bên hông băng vải. Sơ đột nghi hoặc mà nhìn xem một màn này. Từng vòng băng vải mở ra về sau, lộ ra bên hông mảnh kia chói mắt vết tích. Trên da, màu xanh nhạt đường vân giống đông kết giống mạng nhện lan tràn biên giới hiện ra quỷ dị băng trắng, nhìn kỹ lúc có thể phát hiện đường vân bên trong tựa hồ có nhỏ vụn băng tinh tại có chút lấp lóe. Trong chốc lát, sơ đột nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt. Không nên động. Sơ đột điều động ma lực, đi lên trước để lại Alins trên vết thương, chuẩn bị dùng ma lực tiến hành phân tích. Nhưng ngay tại nàng chạm đến đối phương vết thương trong nháy mắt, càng giống là đang sờ một khối lạnh đến giống khối ngâm ở nước tuyết bên trong sắt. Đây là làm sao làm? Bị thuộc tính băng công kích tạo thành, nhưng là trong đó tựa hồ có độc tố. Sơ đột không nói gì, chỉ là yên lặng dùng ma lực bắt đầu kiểm tra Alins vết thương. Dần dần, lông mày của hắn càng ngày càng nhăn. Vì sao A đã lan tràn đến loại trình độ này mới đến tìm ta? Sơ đột lúc này lông mày chăm chú nhăn lại, nói thực ra, tình trạng của ngươi, ta hiện tại cũng không cách nào phân rõ ngươi đến cùng là người vẫn là một cái đi lại thi thể. Alins đem băng vải một lần nữa cuốn lên, nếu như ngươi là chỉ nhiệt độ cơ thể, đây là tu luyện hắc ma pháp tác dụng phụ. Sơ đột sửng sốt một chút, nghiêm trọng như vậy. Alins trầm mặc một hồi. Tình huống của ta chính ta rõ ràng, ngươi chỉ cần đem băng ma pháp độc tố lấy ra là được rồi. Alins nói xong, lần này đổi lại sở đột rơi vào trầm mặc. Không giống với bình tĩnh đối Alins, Alins sau lưng, vị Dương ngược lại khẩn trương hỏi thăm, có vấn đề gì không? Sở đột thở dài, nói thẳng, cái này chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Có ý tứ gì? Sở đột quay đầu nhìn về phía Alins, thần sắc nghiêm túc nói, tình huống tương đương khó giải quyết. Ta không biết đến cùng lúc ai cho ngươi tạo thành dạng này vết thương, nhưng là thủ đoạn của đối phương không thể nghi ngờ tương đương ác độc. Đối phương tựa hồ là đem độc tố thuộc tính kèm theo đến ma lực bên trong, cho nên khi ngay từ đầu bị thương lúc cũng sẽ không có bất luận cái gì đối phát hiện, nhưng là theo thời gian độc tố mới sẽ chậm rãi hiện ra. Sơ đột lời nói xoay chuyển. Mà bây giờ độc tố đã thấm tiến vào ngươi trong xương thủy, ta có thể làm chỉ là giúp ngươi đem thể nội độc tố tháo rời ra, nhưng là đã thẩm thấu tiến cốt thủy độc tố ta bất lực. Vị Dương nhìn xem sơ đột, khàn khàn đối thanh âm mang theo cảnh cáo đối ý vị, chủ nhân nếu là phát sinh ngoài ý muốn, như vậy ngươi cũng không có sống sót giá trị. Uy, Ngươi cái này tên điên. Lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như chủ nhân phát sinh ngoài ý muốn, như vậy ngươi phải bồi chủ nhân cùng chết. Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến dùng bình tĩnh như vậy giọng điệu nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói? Bởi vì đây là sự thật. Tốt à, ta thu hồi ta lời vừa rồi, ngươi đơn giản so ra hỏa kia còn muốn không thèm nói đạo lý. Nhìn xem cái lộn hai người, Alins bực bội thở dài, sau đó không muốn lãng phí thời gian, đứng dậy liền muốn rời đi. Vị Dương thấy thế, lập tức liền đi theo. Mắt thấy Alins không nói hai lời liền muốn rời đi, vội vàng phía dưới, Sở Đột nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó vội vàng nói, so với tìm ta, ta vẫn là càng thêm để cử ngươi đi thánh giáo đường. Không nói qua trương chút nào, lấy ngươi bây giờ tình huống, chỉ có nơi đó mới có tịnh hóa trong cơ thể ngươi độc tố điều kiện. Hắn lại nói xong, Alins không có bất kỳ cái gì phản ứng. Uy, ngươi đến cùng nghe được đề nghị của ta không có? Ngươi dạng này xuống dưới thật là sẽ mất mạng. Cuối cùng, Alins dừng bước lại, không kiên nhẫn ngoái nhìn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng đám kia giả nhân giả nghĩa ra hỏa lại trợ giúp ta? Sơ bột. Sự thật xác thực như thế. Không nói đến bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không trị liệu, tội nhân. Với lại nếu quả thật đến một bước kia, hắc ma pháp chuyện liền không dối gạt được. Alins hai người rời đi sau đó, Sơ bột xoa đầu, tham thầm thở dài. Hắn cảm giác mình quả thực là điên rồi, thế mà lại quan tâm như vậy cái kia kinh khủng nữ nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 145, khảo hạch thực chiến chương 145, khảo hạch thực chiến ngươi nói ngươi mong muốn mời cái nghỉ dài hạn. Đang tại đọc thuộc lòng ma pháp công thức mở lạ kệ ngẩng đầu, nhìn xem Alins trong ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. Vốn cho là đối phương là đến thúc giục tự mình tiến hành huấn luyện, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là đến xin nghỉ. Lần trước đối phương xin phép nghỉ là lúc nào ấy nhỉ? Đúng vậy. Alins gật đầu. Bởi vì hắn thân phận bây giờ là nhà đỡ sĩ vạn nữ buộc cùng bợ lạ kệ bồi đọc nữ buộc, cho nên tất cả thoát ly chức trách hành động đều cần cùng bợ lạ kệ báo cáo. Mặc dù dạng này, nhưng là bợ lạ kệ rất rõ ràng cái gọi là xin phép nghỉ nhưng chỉ là cái ngụy trang. Tại nguyên bản nội dung cốt truyện đang phát triển, hiện tại bợ lạ kệ cũng đã bị cờ rễ ịt từ nhà đỡ sĩ vạn xóa tên mà lưu lạc đầu đường. Mà Alins tại không cần đi cùng bợ lạ kệ ở tại học viện sĩ A sau về tới nhà đỡ sĩ vạn tiếp tục công việc. Bởi vì tại thoát ly chủ tuyến chủ yếu phát sinh, cho nên lấy nhân vật chính Leonardo thị giác nàng về sau lại làm cái gì không thể nào biết được. Cho nên từ chương 3, bắt đầu, thẳng đến cuối cùng một màn cuối cùng thảo phát chiến, đối với Alins tin tức phi thường có hạn. Cho nên đối mặt hiện tại Alins xin nghỉ mục đích, bợ lạ kệ cũng không có bất kỳ đầu mối. Người muốn xin nhiều lâu? Nguyên lai tưởng rằng bợ lạ kệ chí ít sẽ hỏi thăm mình nguyên nhân, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không có tìm tòi nghiên cứu dự định. Trước mắt cũng không xác định, nhưng là sẽ mau chóng. Bợ lạ kệ trầm mặt một hồi, mà Alins thì là đứng bình tĩnh tại chỗ không có động tác. Hai người tựa hồ lâm vào một loại nào đó quỷ dị cháy bỏng. Rõ ràng, bợ lạ kệ khép sách lại, ta sẽ cho phép ngươi xin nghỉ phép thỉnh cầu. Vô cùng cảm ơn. Dứt lời, Alins liền quay người chuẩn bị rời đi. Nàng tựa hồ dự định lập tức lên đường. Ngươi. Alins dừng bước lại, quay đầu lại. Bợ lạ kệ ánh mắt dừng lại tại Alins trên thân, lời nói tại bên miệng nổi lên thật lâu. Hết thệ cũng còn có thể khống chế sao? Lần này Alins không nói gì, hai người đối mặt sau một lúc lâu cuối cùng Alins dịch không nói gì. Bợ lạ kệ tiếp tục nói, chú ý mình hành vi, xuất phát từ thân phận của ngươi, không cần cho nhà đỡ sĩ bạn gây phiền toái. Alins nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy giây, sau đó gật đầu. Trên thực tế bợ lạ kệ hiện tại cũng không có bao nhiêu nhàn dư thời gian đi tìm tòi nghiên cứu Alins rốt cuộc đi làm cái gì. Nhưng là đối phương lựa chọn tại cái này thời gian ra ngoài chắc hẳn có không thể không xử lý chuyện. Chỉ cần sẽ không đối nội dung cốt truyện sinh ra to lớn biến số hắn tự nhiên sẽ không đi can thiệp. Mà hắn hiện tại lực chú ý không sai biệt lắm muốn toàn bộ chút xuống tại xế chiều luyện kim học khảo thí bên trên. Mặc dù độ khó cũng sẽ không vượt qua bộ luyện kim chuyên nghiệp khảo thí, nhưng là hắn nhất định phải nhấc lên 12 phần tinh thần. Với tư cách bợ lạ kệ đỡ sĩ vạn đã cút máy qua một lần khảo thí, hắn nhất định phải chuẩn bị đủ tinh thần. Nhưng mà ngày hôm sau, để hắn không có nghĩ tới là thi lại giám thị giáo sư lại là Emily. Trên thực tế giám thị giáo sư là thay phiên. Emily không có ý tứ gãi gãi đầu, lần này giám thị giáo sư vốn phải là ổ đại giáo sư. Bợ lạ kệ, dạng này liền nói thông được. Ô đại sát thực không giống như là loại kia sẽ đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở loại địa phương này ra hỏa. Lúc này bợ lạ kệ không hiểu có chút đau lòng đối phương. Bày ra dạng này một cái đặc lập độc hành lại không chịu trách nhiệm đạo sư, sát thực sẽ phi thường vất vả. Ô đại giáo sư gần nhất đang bận bịu nghiên cứu cái gì? Bợ lạ kệ chủ động hỏi. Trên thực tế điểm này quả thật làm cho hắn có chút để ý mặc dù biết ô đại một mực đang nghiên cứu cùng thời gian có quan hệ phương hướng, nhưng là nội dung cốt truyện thẳng đến kết thúc đối phương nghiên cứu một mực không có cái gì trọng đại tiến triển cho nên hắn cũng không có quá để ý, nhưng là gần nhất đối phương tấp nập hướng mình tìm lấy ma lực, cái này khiến hắn hơi có chút để ý. Ngươi nói ồ đệ giáo sư à? Emily biểu lộ có vẻ hơi khó xử, nhưng là ngẫm lại bợ lạ kệ là cung cấp nguồn năng lượng người, liền không có cần thiết giấu giếm, thế là nói ra, giáo sư gần nhất một mực đang nghiên cứu liên quan tới tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Tốc độ thời gian trôi qua? Ừm, cái này thí nghiệm mục đích cuối cùng nhất chính là người vì can thiệp thời gian. Bợ lạ kệ, ô đệ quả nhiên đã bắt đầu chính thức truy cầu thời gian đảo lưu cái này một cấm kỵ. Nguyên tắc bên trong mặc dù từng nhắc qua, nhưng là chỉ là thô sơ giản lược mang qua. Nhưng trên thực tế ô đệ lại vì cái này đầu để dựng vào nửa đời sau của mình. Emily nhìn xem trầm mặc bỡ lạc kẻ, có phải hay không cho rằng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, mặc dù chỉ là bộ thứ nhất, nhưng nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển. Cái gì? Bỡ lạc kẻ có chút dừng lại. Cái này còn phải nhờ có người cung cấp ma lực. Mặc dù nhiều tin tức ta không thể nói cho ngươi, ngươi cũng biết, liên quan tới cái này đầu đề tại trong đế quốc khả năng sẽ tương đối mất cảm. Lời này để Bợ Lạ Kệ vô ý thức nhíu mày. Mà Emily cũng không có chú ý tới điểm này, ý thức được mình khả năng nói nhiều rồi liền nói sang chuyện khác. Như vậy ngươi ngày mai khảo hạch thực chiến đâu? Chuẩn bị thế nào? Coi như không tệ, hẳn là có thể đạt tiêu chuẩn. Emily gật đầu, chợt đem ngón tay dựng thẳng đến miệng trước, vụng trộm nói ra, trên thực tế, vấn đề này là ở xin nhờ ta đến hỏi. Ân. Nói đến, hai ngày này xác thực không nhìn thấy ở bóng dáng, cho dù là tại thư viện kiêm chức nàng cũng không có làm. Nàng tựa hồ bị kẻ sần chủ nhiệm giam lại. Giam lại? Không sai, tựa như là bởi vì nói lộ ra miệng. Ngươi cũng biết, trạng huống của nàng cũng không tốt. Cũng nguyên nhân chính là này liên tiếp nghỉ học 2 năm, nhưng là cho dù dạng này, nàng thế mà ra ngoài sẽ còn làm ra quên mang thuốc loại chuyện này. Vỡ là kẻ. Emily thở dài, theo kẻ sần chủ nhiệm nói, tại nàng nghĩ lại rõ ràng sai lầm của mình trước đó nàng chỗ đó cũng không thể đi. Đúng là cái thê thảm đau đớn trừng phạt. Nhưng cho dù dưới tình huống như vậy, nàng như cũng không quên quan tâm ngươi đây. Emily cười nói mang theo một chút thâm ý khảo hạch thực chiến ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Emily gật đầu, ân, như thế tốt lắm. Trên thực tế, khảo hạch thực chiến Vỡ là kẻ ngược lại cũng không phải phi thường để ý. Chỉ cần phóng thích chính là biểu hiện ra nhất định thực lực liền có thể tại sở tạn Phật giáo sư nơi đó cầm tới một cái không sai thành tích. Mặc dù sở tạn Phật bề ngoài thô kệch, nhưng lại tại học sinh bên trong phong bình rất tốt, này chủ yếu là bởi vì đối phương cho tới bây giờ sẽ không bởi vì thân phận giáo sư mà làm ra dựa thế khinh người chuyện. Ngày hôm sau, Vỡ là kẻ nhìn xem đối diện đang tại làm nóng người cường tráng ra hỏa rơi vào trầm mặc. Chuẩn bị xong chưa, danh con? Sở tạn Phật lộ ra nụ cười dữ tợn. Không bằng để ta đến tự mình nghiệm thu một cái thực lực của ngươi, như thế nào? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 146, ngươi cho rằng ta tại lấy mạnh hiếp yếu. Chương 146, ngươi cho rằng ta tại lấy mạnh hiếp yếu. Đối mặt trên đài tình huống, phía dưới thưởng thức các học sinh đã hưng khởi sóng to gió lớn. Có lầm lẫn không? Đối thủ là sở tạn Phật giáo sư. Loại tình huống này có phải hay không thành tâm khó xử chúng ta? Không đúng, ta xem qua phân phối tình huống có vẻ như chỉ có Bợ Lạ Kệ gia hỏa kia được hưởng loại đãi ngộ này. Vì sao a? Chẳng lẽ lại sở tạn Phật giáo sư còn đang vì sự tình lần trước canh cánh trong lòng? Có lẽ vậy. Cũng có khả năng chỉ là muốn đơn thuần giáo huấn một cái gia hỏa kia mà thôi. Dù sao mặc dù hắn hiện tại có chỗ thu liễm, nhưng là trước đó hành động quả thật làm cho người để không nổi ấn tượng tốt. Bởi vì khoảng cách xa xôi, trên đài không cách nào kỹ càng nghe được mọi người dưới đài đối tiếng nghị luận. Ngược lại là sở tạn Phật thanh âm rõ ràng truyền đến Bợ Lạ Kệ trong lỗ tai. Vì sao a không động đậy? Là cho rằng đứng tại người đối diện là ta cái này cực kỳ không hợp lý sao? Vẫn là nói ngươi cho là ta tại lấy mạnh nhất yếu. Bợ Lạ Kệ nói thẳng, nói thực ra, cái này có lẽ tồn tại một chút không quá công bằng địa phương. Nếu như ngươi là đang lo lắng ta lại bởi vì tư nhân cảm xúc dẫn đến tại ngươi điểm số bên trên làm tay chân, như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Lần trước luận bàn cùng với ta tới nói cũng không có cái gì thực sự cảm giác, sở tạn Phật cười cười, bất quá ta cũng sẽ không phủ nhận sự thật, thực lực của ngươi khả năng xác thực mạnh đến loại trình độ đó, cho nên thừa cơ hội này, ta đến nghiệm chứng một chút điểm này. Nhưng yên tâm, ta sẽ thích hợp nắm chắc phân tức. Vỡ là kệ nhìn đối phương trong tay kiếm lớn. Trên thực tế hắn đã linh giáo qua đối phương uy lực, cho nên cảm giác đối phương cũng không quá có lực thuyết phục. Nhưng hắn vẫn là chậm rãi cầm bội kiếm bên hông, mà cái này khiến đối diện sở tạn Phật lộ ra ánh mắt tán thưởng. Không sai, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, ở phương diện này ta sẽ cho ngươi không sai điểm số. Vô cùng cảm ơn. Theo khống tràng giáo sư ra lệnh một tiếng, trên đài hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. To lớn tiếng kim loại va chạm ở đây trong đất quanh mình. Trong lúc nhất thời kích thích một vùng bụi đất. Ngay tại to lớn sao động quanh quần đang luận bàn trận lúc, học viện một bên khác hội đồng học thuật văn phòng cửa chính cũng bị bỗng nhiên đẩy ra. Kệ Sơn chú, ngươi vì sao ai trốn ở chỗ này? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kệ Sơn nhìn xem khí thế hung hăng Hiệu ơ, thở dài, Hiệu ơ, nói với ngươi bao nhiêu lần, lúc nói chuyện không cần chống nạnh, cái này cực kỳ thô lỗ. Xin nhờ xin đừng nên đổi chủ đề. Hiện tại Bỡ là kẻ đang cùng sở tạn Phật giáo sư tại sân quyết đấu bên trên đối chiến đây. Kệ Sơn xoa lông mày, ta đây đương nhiên biết. Như vậy chẳng lẽ ngài liền không có cái gì muốn nói sao? Như vậy thì phiền phức nhanh đi ngăn lại a. Không cách nào ngăn cản, Kệ Sơn thở dài, nếu như là sở tạn Phật tên kia tự tiện chủ trương ngược lại cũng dễ nói, nhưng là tình huống hiện tại không phải ta có thể thay đổi. Ngài lời này là có ý gì? Đông đông đông. Tiến đến. Kệ Sơn giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đối cửa ra và hô. Mà các loại cửa phòng đẩy ra, Kệ Sơn nhìn thấy tiến đến bóng dáng sau vô ý thức sững sờ. Lý Nạ bạn học. Sau khi đi vào, Lý Nạ chỉ là nhìn ơ một chút, sau đó đi thẳng tới Kệ Sơn trước mặt. Kệ Sơn chủ nhiệm, đã lâu không gặp, gần đây tốt không? Ha ha, cũng không tệ lắm. Đơn giản chính là học viện cái kia chút chuyện phiền toái, học trình tiến độ, chương trình học an bài vân 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 vân. Kệ Sơn khoát qua tay, ngược lại là ngươi, trước đó nghe giảng khóa giáo sư nói ngươi trở về, dù sao ngươi phía trước thế nhưng là xin không định kỳ nghỉ dài hạn đây. Dù sao còn muốn gấp trở về khảo thí, không phải sao? Xác thực như thế. Kệ Sơn gật đầu, ở trong lòng suy tư đối phương mục đích. Rõ ràng là cái đáng yêu em bé, nhưng là treo lên quan hệ đến nhưng để người rất cảm thấy áp lực. Vốn cho là học viện khảo thí hẳn là sẽ không quá khó xử học sinh, nhưng là Lina thở dài, tại mắt thấy khảo hạch nội dung sau ta vẫn là cảm thấy có chút sầu lo. Kệ Sơn rốt cuộc hiểu rõ đối phương mục đích, ngươi cũng là vì Bợ Lạ Kệ mà đến. Lina không có trả lời, ngồi xuống ghế salon sau cùng lên chén trà, lúc này mới không nhanh không chậm cười nói, cái này vô luận nói như thế nào đều khẳng định là không phù hợp quy định. Kesten ánh mắt dừng lại tại Lina trên thân, bắt đầu có chút hồ nghi không chừng, sau đó lại liếc mắt một bên hiệu ở, đối phương bộ dáng tựa hồ có chút quái dị. Cuối cùng, Kesten lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, ha ha, nếu như Lina bạn học là vì chuyện này mà đến lời nói, như vậy chỉ sợ ta cũng không cách nào cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn, dù sao đây là hội ủy viên quyết định, trên thực tế ta làm bất quá là ký tên cái tên mà thôi. Lina khép cười một tiếng, vuốt vuốt trước mặt chén trà, ân hử, như vậy ta có phải hay không cũng cần suy tính một chút phải chăng muốn tại tháng sau vật tư vận chuyển đơn bên trên ký tên. Lời này vừa nói ra, Kesten cái kia ấm áp dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Ngươi đây là ý gì? Lina bưng chén trà, con mắt nhắm lại nhìn xem Kesten, thậm chí dám cầm an toàn của học sinh vấn đề như thế nói đùa, có thể làm ra như thế không chịu trách nhiệm hành vi, chỉ sợ ta muốn một lần nữa suy tính một chút cùng học viện ở giữa mậu dịch hợp tác. Đây, Kesten cảm giác mình đầu đã bắt đầu mạo tinh tinh, chẳng qua là một người học sinh chuyện, làm sao có thể liên lụy đến trường học hậu cần làm việc? Nếu quả thật để Lina đoạn tuyệt cùng xì ạt ở giữa mậu dịch lui tới, không chút nào khoa trương, gần 1/3 đầu khu buôn bán đều muốn bởi vì vật tư không chiếm được bổ sung mà đứng trước đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nguy hiểm. Tiếp tục như vậy đoán chừng hậu cần liên hợp bộ cái kia vài ngày trời khóc nghèo đám gia hỏa muốn tới tìm mình liều mạng. Nhưng vấn đề là, hiện tại đây không phải ta có thể chuyện quyết định. Lina đối dáng tươi cười vẫn như cũ, vì sao A nói như vậy? Đã khảo hạch như cũ không có bị tiêu dừng, như vậy thì mang ý nghĩa hội đồng học thuật đã thông qua được trận này đặc biệt tỉ thí, với lại, Kesten đuốt đuốt co rút nhanh lông mày, nhất là Tony Phi A điện hạ đã cho phép chuyện này. Cái gì? Hiệu ở nghẹn nào? Lina dáng tươi cười cũng sinh ra một chút cứng ngắc. Cầu thang thức trên khán đài hiện đầy người, nhưng duy chỉ có tầng cao nhất hơi có vẻ vắng vẻ. Trên thực tế nơi đó chỉ ngồi rải rác mấy người, bọn hắn một cái cá thể hình bí mãnh. Bọn họ đều là bộ chiến đấu cho điểm giáo sư. Duy chỉ có ở giữa nhất nữ nhân, nàng mảnh khảnh dáng người tại cái này bảy tráng hán trong đám có vẻ hơi không hợp nhau, mà chung quanh nàng vây quanh mấy tên võ trang đầy đủ hộ vệ, thủ hộ tại bên cạnh của nàng không động đậy. Tony Phi A chống đỡ cánh tay, run run bận bận ung dung ánh mắt nhìn dưới đài chiến đấu. Một ngày trước, cái gì? Điện hạ ngươi có ý tứ là muốn ta với tư cách vợ lạ kẹp tợ sĩ bản đối thủ? Ta cho là ta ý tứ biểu đạt đã rất rõ ràng. Sở Tạn Phật nhìn xem bưng chén trà Oni Phi A, thản nhiên nói, đây chính là không phù hợp quy củ. Quy củ là có thể thay đổi, ngay cả khảo hạch nội dung những năm này hàng năm đều đang thay đổi không phải sao? Oni Phi A đoan trang nhấp một miếng trà nóng, thanh âm là hoàn toàn như trước đây cường ngạnh. Với lại ta nhớ được học kỳ lúc bắt đầu chia lớp khảo hạch là ngươi tổ chức nội dung đúng không? Ách, đúng là dạng này. Ngài đột nhiên nhắc lên cái này làm cái gì? Oni Phi A dương mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng mang theo cười nhạt, lúc ấy đưa tới ngoài ý muốn tạo thành không nhỏ hành động. Thân là người phụ trách ngươi vốn hẳn nên nhận trách phạt, nhưng là trên thực tế cũng không có. Sở Tạn Phật vào đầu, cho dù ngươi mong muốn trừng phạt ta ta cũng không có lời oán giận. Nhưng là liền trong chuyện này tới nói, xác thực chưa hề có giáo sư hạ chẳng cùng học sinh đối chiến tiền lệ a. Như vậy ngươi liền trở thành cái này tiền lệ. Điện hạ, mặc dù Tôn Nhĩ Phỉ ạ lời nói xoay chuyển, vẫn là nói là bởi vì ngươi sợ hai thân là học viện sĩ ạt bộ chiến đấu danh dự giáo sư lại bị một người học sinh trô đánh bại mà dẫn đến ngươi mặt mũi mất hết. Ngài loại thuyết pháp này càng là không thể nào nói lên. Đối với trước đó đồng thao quán phát sinh dung chuyển sự kiện lúc ngươi bị bợ lạ kẻ chế phục chuyện ta sớm có nghe thấy. Tôn Nhĩ Phỉ ạ đặt ở trên trà, ánh mắt băng lãnh, trên thực tế ta bởi vậy có đầy đủ lý do nghi ngờ người thân là bộ chiến đấu giáo sư tư chất. Trên thực tế, nếu như ngài mong muốn bởi vậy chọc giận ta, như vậy ngài liền đem ta nhìn quá mức lỗ mãng. Tôn Nhĩ Phỉ ạ nhìn đối phương, trong con ngươi là lạ thường bình tĩnh, ngón tay của nàng một cái đánh trên bàn, tại trầm mặc sau khi thở phào một cái. Ta sẽ bảo đảm hắn thành tích hữu hiệu, dạng này như thế nào? Lời này vừa nói ra, Sơ Tản Phật sửng sốt một chút. Ngài lời này là có ý gì? Vô luận như thế nào, ta đều sẽ cho hắn đạt tiêu chuẩn thành tích, chính là trên mặt chữ ý tứ. Sơ Tản Phật trong mắt run lên, rõ ràng Oni Phi A ý tứ trong lời nói. Ý vị này trận này khảo thí vô luận bỡ là kẻ biểu hiện như thế nào đều sẽ thông qua. Loại này hiển nhiên là gian lận đặc quyền là học viện sĩ ạ trăm năm qua chưa bao giờ có tình huống. Gặp Sơ Tản Phật không có trả lời, Oni Phi A thanh âm dần dần trở nên không kiên nhẫn. Cho ta một cái trả lời chắc chắn, không cần như cái đầu gô đứng trước mặt ta, ngươi hình thể để cho ta cảm thấy giống như là tại đối một cái cọc gô nói chuyện. Ta hiểu được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 147, tuyệt đối phải lôi kéo tới tay. Chương 147, tuyệt đối phải lôi kéo tới tay. Sở Tạn Phật kiếm lớn mang theo xé rách không khí oanh minh đánh xuống, vỡ là kẻ thân thể hơi nghiêng, phong hệ ma pháp tại dưới chân cuốn lên xoáy lưu, thân hình như lá rụng nghiêng bay ra đi, linh hoạt tránh đi cái kia đủ để đem phiến đá ném ra vết rách một kích. Tại lần tránh đồng thời, trong tay hắn bội kiếm vụ vụ lấy vạch ra ngân hồ, lôi điện thuận lưỡi kiếm đôm nốt nhảy lên, thừa dịp đối phương lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời khắc, đâm thẳng Sở Tạn Phật bại lộ sườn bên cạnh. Ken. Sở Tạn Phật trực tiếp dùng man lực không nhìn quán tính cải biến kiếm lớn quy tích, trở tay đỡ được bờ lạ kẻ công kích. Đối phương cười gần một tiếng, cánh tay trái như roi sắc quét ngang, bờ lạ kẻ xoay người tránh đi trong nháy mắt, kiếm lớn đã mang theo cuồng phong phản công mà đến. Hắn đông nhiên khẽ quát một tiếng, quanh thân khí lưu đông nhiên cuồng bạo, đem kiếm lớn quy tích miễn cưỡng đẩy ra nửa điểm, đồng thời bội kiếm bên trên lôi quang tăng gọn, giống như rắn độc quấn lên đối phương cầm kiếm cổ tay. Sở Tạn Phật kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay bị dòng điện đánh trúng run lên, nhưng như cũng bằng vào man lực đem bờ lạ kẻ đẩy lui mấy bước. Sở Tạn Phật mắt nhìn có chút bị bỏng cánh tay, hít sâu một hơi. mà Bỡ Lạ Kệ lần nữa đem lôi hệ ma pháp bám vào tới trong tay bội kiếm bên trên. Có lần trước đối chiến kinh nghiệm, hắn đã ý thức được, phổ thông công kích không cách nào phá mở đối phương cái kia như tường đồng vách sắt phòng thủ. Cho nên hắn thử nghiệm đem ma pháp bám vào tại lưỡi dao phía trên, đây là trong trò chơi hắn thường dùng phụ ma, tại ứng đối một chút lực phòng ngự cực cao đối thủ lúc phi thường hữu hiệu. Nhanh chóng như vậy lại ngắn ngủi bình a có thể tại có hạn thời điểm chế tạo ra càng thêm có hiệu tổn thương. Kim loại dao minh âm thanh bên trong, sợ tàn phật bị ép cất kiếm trở về thủ, cánh tay trái thừa cơ vung ra trọng quyền. Vỡ là kẻ mũi chân tại trên nắm tay một điểm, dựa thế bay lên không, phong hệ ma pháp ở sau lưng ngưng tụ thành hai cánh, lôi quang thuận lưỡi kiếm chút xuống, như mưa to đánh tới hướng cự hán khó mà phòng ngự đỉnh đầu. Nhìn xem trên đài khẩn trương như vậy thế cục, dưới đài các học sinh không khỏi đều nín hơi nhìn chăm chú. Ngoại trừ một cái người, thật sự là đặc sắc đọ sức. Nhìn ta đều nhiệt huyết sôi trào. Thật là, ta cũng không biết hiện tại đến cùng nên đưa cho ai cố gắng lên. Dejanis, đừng kích động như vậy, yên tĩnh một điểm, đàng hoàng ngồi trở lại trên ghế được không? Kết một mặt ghét bỏ nhìn xem một bên lớn tiếng la lên Dejanis, chú ý tới chung quanh một vòng người đưa tới ánh mắt, khóe miệng của nàng ngăn không được run rẩy. Thật sự là quá mất mặt, nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, nói đến mình thân là bộ luyện kim học sinh tại sao lại muốn tới nhìn bộ chiến đấu tranh tài. Nàng liếc mắt một bên xê ra. Đối phương lúc này đang tại đầu nhập mà nhìn xem trên đài tình huống. Đối mặt với đối phương cái kia hồn nhiên mời, nàng thật sự là không cách nào làm ra cự tuyệt chuyện như vậy. Thật là, đối phương là đến xem Leonardo, như vậy mình tại sao phải theo tới a? Kết phiền muộn gãi đầu một cái, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, đá đá một bên đệ rẻ nịt chân. Lại nói ngươi vì sao a không đi chuẩn bị chiến đấu thất chuẩn bị a? Lời này vừa nói ra, nàng lập tức chú ý tới đệ rẻ nịt nhảy cấm biểu lộ sửng sốt một chút. Ta, giống như quên chuyện này. Kết, chờ đệ rẻ nịt vội vàng rời đi về sau, kết kéo lấy tóc của mình. Vì sao a bên cạnh mình đều là một chút loại người này a? Trên sân, chỉ thấy Bỡ Lạ Kệ quanh thân gió xoáy gào thét, mấy đạo roi lôi điện xen lẫn thành lưới. Sở Tản Phật buồn bực gào thét rất vai đụng nát lôi võng, kiếm lớn lôi ra diễm ấn, tại gió xoáy cắt tới da thịt đau nhức bên trong, mấy bước vọt tới Bỡ Lạ Kệ trước mặt, kiếm lớn mang theo gió tanh rơi đập. Theo kiếm lớn rơi xuống, mặt đất lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, vỡ vụn mặt đất bụi đất giơ lên, lôi cuốn lấy Bỡ Lạ Kệ quanh thân quét sạch sóng gió, nổi lên đầy trời sương mù. Đám người an tĩnh nhìn chăm chú lên trên sân tình huống. Đợi sương mù dần dần tan đi, trước hết nhất hiện rõ đi ra chính là Bỡ Lạ Kệ bóng dáng. Bỡ Lạ Kệ vịn trôi kiếm nửa quỳ trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần thở dốc đều mang như tê liệt cảm rất đau. Vừa rồi đồng thời thôi động ba đạo trung cấp gió bão cùng hai đạo trung cấp sét đánh cơ hồ rút khô hắn ma lực, thái dương mồ hôi lạnh hòa với bụi đất trượt xuống, ánh mắt bởi vì thoát lực mà có chút phát run. Hắn ánh mắt cảnh giác cách đó không xa to lớn bóng mờ. Sợ tàn phật bóng dáng tại tán đi trong sương khói càng rõ ràng. Các loại sương mù tán đi, đối phương toàn thân màu đỏ thắm da thịt hiện rõ đi ra. Vừa mới nhiều đạo ma pháp chỉ là ở trên người hắn lưu lại nhỏ xíu chảy ra. Cao cấp ma pháp, đồng hóa. Đây là loại kèm theo tại tự thân ma pháp. Đối phương thân là bộ chiến đấu danh dự giáo sư, mặc dù lấy vượt qua thường nhân tố chất thân thể rõ rệt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đối phương trình độ ma pháp không đủ. Bộ chiến đấu giáo sư nhấn mạnh là vận dụng đến thực chiến sức chiến đấu. Ngay tại Bỡ Lạ Kệ chuẩn bị nên đón đối phương giảm sóc hạ lại một vòng lúc công kích. Liền dừng ở đây đi. Sở Tản Phất lại đột nhiên đem kiếm lớn trở về phía sau vỏ kiếm bên trong. Bỡ Lạ Kệ thở phì phò, có chút không hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì, nhưng là vẫn không dám có chỗ thư giãn. Mà Sở Tản Phất thì là tại trước mắt bao người mở rộng dưới gân cốt, sau đó phát ra ha 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 cười to. Cái này khiến Bỡ Lạ Kệ nhăn đầu lông mày. Tốt, buông lỏng một điểm, bản thân cái này cũng chỉ là một trận luận bàn mà thôi, cho nên không đáng khiến cho khẩn trương như vậy, không phải sao? Bỡ Lạ Kệ không nói gì. Vừa mới đối phương vung vẩy kiếm lớn động tác thế nhưng là không có chút nào do dự. Trên thực tế, vô luận ngươi biểu hiện ra thực lực như thế nào ngươi môn này khoa mục cũng sẽ là đạt tiêu chuẩn, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Sợ tàn phật như mày, đối Bỡ Lạ Kệ tùy tiện dựng lên cái ngón tay cái. Ta quyết định cho ngươi đầy điểm. Bỡ Lạ Kệ. Hắn nhìn xem đối diện hưng phấn trắng hán, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem kiếm chậm rãi đưa về trong vỏ kiếm. Mà không giống với Sở Tạn Phật hưng phấn, ngồi tại khán đài trên nhất đài cho điểm các giáo sư lúc này đã mặt mũi tràn đầy đen. Thật là, gia hỏa này, loại chuyện này tại sao phải lớn tiếng lộ ra đi ra? Một tên giáo sư vụng trộm liếc qua một bên Onifia, thấy đối phương không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hòa giải. Gia hỏa này vốn là như vậy, nói chuyện không động đầu óc, cho nên không cần quá để ý ha ha. Xuống đài về sau, Sở Tạn Phật cái kia như sắt chỉ cánh tay nặng nề mà khoác lên Bỡ Lạ Kệ trên thân, cái này khiến hắn đau nhức toàn thân bả vai kém chút trực tiếp tan cảnh. Thế nào? Ngươi có muốn hay không cân nhắc chuyển tới bộ chiến đấu? Xin lỗi, tạm thời còn không có cái này cân nhắc. A ha, thật sao? Thật không có loại ý nghĩ này sao? Sở Tản Phật nói xong, trực tiếp đưa tay vô vô Bỡ Lạ Kệ ngực, rõ ràng cơ bắp rèn luyện xuất sắc như vậy, thật không cân nhắc sao? Tin tưởng ta, ngươi có phương diện này thiên phú. Đi vào bộ chiến đấu, ta sẽ đảm nhiệm ngươi chỉ đạo giáo sư, thế nào? Phải biết cái này trong học viện rất nhiều người đều khát vọng loại này cơ hội. Bỡ Lạ Kệ hít sâu một hơi, đè xuống ngực phiền muộn, xin lỗi giáo sư, nói thực ra ta cho rằng tình huống hiện tại rất thích hợp ta. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Sở Tản Phật đáng tiếc thở dài, nhưng là lập tức liền khôi phục. Không sao, nếu như ngươi chừng nào thì cải biến ý nghĩ, hoặc là lúc nào tại bộ phép thuật không tiếp tục chờ được nữa, như vậy nhớ kỹ cùng ta nói, huyết dình sở bên kia ta sẽ phụ trách đi cùng hắn nối liền. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Bỡ Lạ Kệ rơi vào trầm tư. Tại không sử dụng có dẹp chúc phúc cùng mổ hạ nịt quyền nam giới, muốn đánh bại đối phương vẫn là tồn tại không nhỏ khó khăn. Sở dĩ giấu giếm thực lực, truy cứu nguyên nhân chủ yếu, hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều át chủ bài. Với lại quá nhiều lực chú ý với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Vỡ là kẻ trầm dương dưới đau nhức cánh tay. Nhưng cùng Alin đối luyện lúc cảm nhận được áp lực so ra, vẫn là muốn nhẹ nhõm không ít. Màu xanh thẳm trong mắt tỏa ra dưới đài rời đi bợ lạ kệ rời đi bóng lưng. Thật sự là có ý tứ. Có thể đồng thời sử dụng nhiều cái trung cấp ma pháp. Với lại tại thuần thục trình độ bên trên nhìn qua tựa hồ cũng không phí sức. Ý vị này thậm chí tồn tại dấu rốt khả năng. Có lẽ đã có thể sử dụng cao cấp ma pháp. Tony Phi ạ vuốt vuốt trên ngón tay chiếc nhẫn màu vàng nóng, có chút trong mắt. Cao cấp như vậy ma pháp sư có hay không chính là chết bởi tay hắn. Có lẽ xác thực tồn tại loại này khả năng. Nhưng cái kia đều không trọng yếu. Tony Phi ạ nhếch miệng lên một vòng điên cuồng dáng tươi cười. Loại này khan hiếm tài nguyên nhất định phải lôi kéo tới tay. Trong mắt của nàng bất kỳ cái gì có lôi kéo giá trị tài nguyên chỉ cần vận dụng thỏa đáng, đều có thể hóa thành trong chính trị tài sản. Mà trải qua quan sát về sau, vợ là kẻ xác thực có trở thành con cờ trong tay tư cách. Tony Phi ạ khoe miệng dáng tươi cười dần dần trở nên băng lãnh. Loại này quý giá tài nguyên, nếu như không thể nắm giữ ở trong tay mình, như vậy cũng tuyệt đối không thể để cho nó rơi xuống những người khác trong tay. Nhất là Sophia. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 148, nhìn rõ hết thẻ con mắt chương 148. Nhìn rõ hết thảy con mắt mở là kẻ dạo bước tại rắc rối phức tạp trong rừng rậm. Cái này hỗn loạn lại tràn ngập nguy cơ rừng rậm với hắn mà nói cũng không tồn tại bất kỳ uy hiếp gì. Hắn xe nhẹ đường quen lách qua một chút tồn tại địa phương nguy hiểm, bước vào rừng rậm chỗ sâu tĩnh mịch nơi. Đi vào chạy xuôi tinh thể bóng ánh dòng suối đại thụ trước, mở là kẻ thấy được cái kia phụ phục tại đại thụ hạ sói. Xem ra người gần đây tựa như cũng không bận rộn. Sói lớn nhìn thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu. Bởi vì đã nhanh muốn thả dạ, cho nên chương trình học cũng dễ dàng rất nhiều. Mở là kẻ nói ra, bởi vì Alin suy nghĩ cho nên hắn hiện tại có thể chuyên tâm tiếp nhận có dẹn dạy bảo. Gút lì cùng hấn tơ đều phi thường hoan nên bợ là kẻ vị này khách nhân nhưng là cũng sẽ không vì vậy mà quấy rầy hai người chương trình học. Tiến trình quá chậm, cần hơi tăng tốc. Có dẹn lần này tựa hồ cũng không tính lặp lại ngày xưa huấn luyện. Ngươi dự định như thế nào thay đổi dạy học quá trình? Khả năng sẽ tương đối vất vả. Không sao, bởi vì chương trình học cơ hồ đều đã hoàn thành, cho nên ta có đầy đủ tinh lực. Ân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền tốt. Có dẹn nói ra, hiện tại giải trừ rơi bên cạnh ngươi tường gió. Bợ là kẻ gật đầu, dựa theo đối phương nói tới. Giải trừ đã đánh cháo cuốn tại trùng quanh thân thể hắn tường gió. Đó là hắn dùng làm bảo hộ tự thân thủ đoạn. Trong chốc lát, to lớn khí áp hành tây đỉnh của tới, vợ là kẻ đầu gối bỗng nhiên trầm xuống, cơ hồ muốn lảo đảo ngã xuống đất. Bên hai là gào thét tường gió, giống vô số thanh vô hình đao cùng lặp đi lặp lại cắt chém lấy mảng nhĩ của hắn, trong tầm mắt hết thảy đều đang bặm mẹo. Sóng gió bên trong có dẹt cái kiêm màu hổ phách dựng thẳng đồng tử bên trong quần quần lấy ngang ngược khí áp, mỗi một lần hô hấp đều nhấc lên để mặt đất rung động sóng khí. Tại phong áp bên trong đừng dùng ma lực đến cường ngạnh chống cự, thử nghiệm cảm giác trong cơ thể mỗ hạ nị linh lực. Có dẹt thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng là chung quanh mạnh mẽ phong áp áp đất bợ là kẻ cơ hồ không thở nổi, cho dù cố gắng đứng thẳng cũng đã là phi thường khó khăn chuyện. Hắn có thể cảm nhận được xung quanh dưỡng khí tựa hồ cũng trở nên thiếu thốn lên, hô hấp trở nên càng gian nan, ý thức của hắn bắt đầu trở nên dần dần mơ hồ. Tốt, có dẹt, có chừng có mực đi. Gút lì thanh âm lo lắng vang lên, tiếp tục như vậy ngươi sẽ muốn tiểu bợ là kẻ mệnh. Tựa hồ là gút lì lời nói có hiệu quả, tại ngắn ngủi cân nhắc sau có dẹt nhìn xem phong áp bên dưới chật vật bợ là kẻ, chậm rãi thở dài. Phong áp dần dần tan đi, có dẹt lông tóc bên trên phát tán huỳnh quang cũng dần dần bình ổn lại. Mà bỡ là kẻ cái chán đã trải rộng lít nha lít nhít mồ hôi. Thật sự là đáng sợ đặc hấn. Bỡ là kẻ miệng lớn thở phì phò. Hắn như cũng không có từ vừa mới phong áp bên trong tỉnh táo lại, trên thực tế hắn cảm giác vừa mới tựa như là nhận lấy thành tấn xi măng đặt ở trên người hắn. Cố áp bước này cảm giác không chỉ có thể hiện tại phía sau lưng của hắn, cơ hồ thân thể mỗi chỗ khí bẩn đều rất cảm thấy áp lực. Có dẹt gió có thể chui vào bất luận cái gì tồn tại khe hở địa phương. Thật sự là đáng sợ chuyện. Thì thầm, cha 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 cha. Hờn cờ bay đến cỏ dẹt bên người, vây quanh nó réo lên không ngừng. Tựa hồ là đang phàn nàn vừa mới không có đúng mực đặc hấn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cỏ dẹt thở dài, lấy thân thể của nhân loại sử dụng tinh linh linh lực, rèn luyện là không thể tránh khỏi. Cỏ dẹt thanh âm tràn ngập trên không trung, linh tinh bên trong còn sót lại mổ hạ nị sư linh khí chỉ là quản chú đến trong cơ thể của ngươi, nhưng là muốn sử dụng đi ra cần nhất định kỹ xảo. Ngươi muốn quyết định rốt cuộc muốn áp dụng loại phương thức nào phóng xuất ra. Tựa như ngươi đem ta ban cho chúc phúc linh lực hóa thành tường gió bọc tại trung quanh của ngươi. Mỹ gian thì hẳn là truyền thụ qua ngươi cái này. Ta hiểu được. Bỡ là kẻ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cỏ dẹt, như vậy thì mời ngươi tiếp tục đi. Uy, nhỏ bỡ là kẻ. Gút lì trừng to mắt, lập tức quên, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Khả năng này sẽ muốn ngươi mệnh. Ngay cả một chút cấp cao tinh linh đều rất khó từ cỏ dẹt đối phong áp bên dưới kiên trì nổi. Có lẽ chúng ta có thể đổi một loại càng thêm nhu hòa phương thức. Bỡ là kẻ không nhìn thuyết phục đối gút lì cùng vây quanh hắn réo lên không ngừng hấn tờ, nhìn xem cỏ dẹt. Làm phiền ngươi. Cỏ dẹt gật đầu, gút lì, hấn tờ chị, lui ra phía sau một chút. Gút lì cùng hấn tờ còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn đến cô chấp vợ lạ kẻ cùng thờ ơ có dẹt, cuối cùng chỉ có thể yên lặng đợi ra. Trong mấy mắt, theo có dẹt bị gió thổi phật mà đứng vững lên lông tóc, không có gì sánh kịp phong áp lần nữa xuất hiện tại trên người vợ lạ kẻ. Có dẹt lông tóc dựng đứng trong mấy mắt, phong áp giống như là biển gầm đánh tới. Lần này không còn là đánh ất, mà là ngưng tụ thành vô số đạo sắc bén khí nhận, dán vợ lạ kẻ làn ra vạch qua, lưu lại tinh mịn vết máu. Giờ khắc này, từ vong bóng mờ giống thủy triều tràn qua yết hầu, vợ là kẻ thậm chí có thể ngửi được huyết dịch của mình bốc hơi mùi khét, tầm mắt tại đen cùng hồng ở giữa kịch liệt lắc lư. Này này, có rẹt, ngươi lần này làm có chút quá mức a. Ngươi muốn giết nhỏ vợ là kẻ sao? Ý miệng, tiến tĩnh. Quát lớn qua đi, có rẹt con mắt chăm chú chú ý phong áp bên trong đối vợ là kẻ, không nói một lời. Mà lúc này vợ là kẻ cảm giác mình ý thức đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Vô số lờ mờ mơ hồ hắn ánh mắt, hô hấp trở nên gấp rút bức thiết. Dừng ở đây đi. Có rẹt thở dài, chuẩn bị giải trừ phong áp lúc, nó đột nhiên nhận ra được dị thường. Đã sớm gần như rách nát bờ lạ kệ thế mà chậm rãi đứng lên. Trong ngay mắt, sóng gió bên trong bờ lạ kệ hai mắt đột nhiên nổ tung một mảnh băng lam. Cái kia lam quang xuyên thấu cùng loạn khí lưu, ý thức mơ hồ ở giữa, để bờ lạ kệ thấy rõ khó có thể tin cảnh tượng, có rẹt không khí quanh thân bên trong, hiện đầy màu bạc trắng chỉ khâu. Bọn chúng giống mạng nhện răng khắp nơi, mỗi một cái đều tại cao tần rung động, chính là cái này chút chỉ khâu cộng hưởng thôi sinh hủy diệt tính phong áp. Một giây sau, trong cơ thể bờ lạ kệ linh lực như cắt mịn tản mát ra. Không có kinh thiên động địa bạo phát, chỉ có vô số sợi nhỏ không thể thấy khí lưu, giống linh xảo ngón tay tinh chuẩn mò về cái kia chút chỉ khâu đút. Bọn chúng không có man lực va chạm, mà là thuận chỉ khâu rung động tần suất nhẹ nhàng một nhóm. Tựa như dây đàn bị đè xuống âm bội. Ông. Một tiếng mấy không thể nghe thấy cộng minh về sau, cái kia chút màu bạc trắng chỉ khâu đột nhiên hỗn loạn, đứt gãy. Cùng bạo phong áp như là xì hơi túi ra, tại bờ lạ kệ trước mặt bỗng nhiên tiêu tán, chỉ còn lại mấy sợi mang theo mùi máu tươi gió nhẹ. Một màn này để hiện trường tất cả mọi người trầm mặc xuống. Mà bỡ lạ kệ trong mắt làm quang rút đi, tiêu tán ý thức bắt đầu dần dần trở về. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đối với vừa mới phát sinh hết thảy thờ ơ, vừa mới cơ hồ là theo bản năng cử động. Cứ việc cũng không phải là cố ý sử dụng, nhưng là một khắc này hắn xác thực cảm nhận được chỗ khác biệt. Theo do ép hoàn toàn tán đi, có rẽ con mắt chăm chú khóa chặt tại bỡ lạ kệ trên thân. Hắn vừa mới hóa giải phong áp của mình không thể nghi ngờ. Với lại cũng không có sử dụng bất kỳ ma lực, mà là lấy cực kỳ nhỏ xíu linh lực xảo diệu giảm sóc phong áp của mình. Uy, nhỏ bỡ lạ kệ, ngươi không có bị thương chớ. Ngươi vừa mới thế nhưng là vững vàng đón đỡ lấy cỏ dẹt phong áp ai. Thật là quá làm cho người ta giật mình. Thi thầm, cha 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 cha, cha 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 cha. Vỡ lạ kệ trầm mặc một lát, lấy lại tinh thần nhìn xem Gút Lì cùng Hấn Tờ, các ngươi. Vừa mới có chú ý tới cái gì sao? Gút Lì cùng Hấn Tờ đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hai người liếc nhau, Hấn Tờ lắc đầu, mà Gút Lì hỏi, ngươi chỉ là cái gì? Vỡ lạ kệ trầm mặc. Dạng này xem ra, Gút Lì cùng Hấn Tờ đều không có chú ý tới sao. Như vậy là mình vừa mới đứng trước nguy cơ bởi vì khẩn trương mà sinh ra ảo giác vẫn là. Có rẽ ánh mắt nhạy cảm dừng lại tại bỡ lạ kệ trên thần, trầm mặc thật lâu tựa hồ là đang xác nhận cái gì. Ngươi vừa mới thấy được, đúng không? Ngươi là chỉ cái kia chút kỳ quái khí lưu sao? Bỡ lạ kệ nhìn về phía có rẽ, bọn chúng tựa như sợi tơ từ trên người của ngươi phát tán. Quả nhiên là dạng này. Có rẽ giống như là rõ ràng cái gì, lộ ra nguyên cớ biểu lộ. Uy, có rẽ, ngươi phát hiện phiền toái gì nói nhanh một chút đi ra a. Chỉ có chính ngươi biết đơn giản thật quá mức. Gút Lì phàn nàn nói, thật là, ngươi biết, ta không chịu nổi nhất chút này. Vỡ lạ kệ chú ý tới có rẽ ánh mắt thủy chung dừng lại tại trên người mình, sau đó chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, một hạ nịt cái kia cường đại tinh thần lực giao phó ngươi là nhìn rõ hết thảy con mắt. Có rẽ chậm rãi nằm xuống, mặc dù thân là tinh linh, trời sinh liền có thể cảm giác đồng thời vận dụng chung quanh trong tự nhiên linh khí, nhưng là cũng vẹn vẹn cũng chỉ có thể làm đến cảm nhận được mà thôi. Người ý tứ bên trên ta vừa mới nhìn thấy chính là linh khí. Có rẽ lắc đầu, linh khí cũng không tồn tại cụ thể hình thái, ngươi vừa mới nhìn thấy hẳn là chỉ là ánh mắt ngươi tự phát giao phó linh khí hình thái. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 149, nàng khả năng coi trọng ngươi. Chương 149, nàng khả năng coi trọng ngươi. Theo cỏ rẹt vì nghiệm chứng lần nữa tại quanh thân tản mát ra linh lực. Lần này bỡ là kẻ có càng thêm rõ ràng cảm giác. Tại lam sắc quang mang trong con ngươi, trung quanh cái kia chút vô duyên quy luật có thể nói linh lực, giờ phút này thế mà ở trong mắt bỡ là kẻ trở nên có thể bắt vết tích. Hắn bất động thanh sắc mở ra bảng của mình. Linh thị, tồn tại ngàn năm xa xôi tinh linh, cường đại tinh thần lực sáng tạo ra nó có thể xuyên thấu vật lý biểu tượng, nhìn thẳng dòng năng lượng động bản chất con mắt. Hiệu quả có thể bắt đến thường nhân vô pháp phát giác năng lượng uy tích, đối không dễ dàng phát giác công kích có cực hạn sức quan sát, phối hợp tự thân linh lực sử dụng lúc, có thể căn cứ trông thấy năng lượng kết cấu. Vỡ lạ kệ nhìn xem bảng, rơi vào trầm mặc. Năng lực này, đông đông đông, tiến. Lớn như vậy trong văn phòng như cũ chỉ có kệ sần một người ngồi tại trước bàn, bởi vì đúng lúc gặp thời gian nghỉ trưa, trợ lý tựa hồ cũng đi nghỉ ngơi. Mà hắn tại cái này vốn nên thời gian nghỉ ngơi đột nhiên gọi tới một người học sinh, hắn mục đích quả thật làm cho người để ý mấy ngày nay khảo thí cảm giác thế nào. Thi lại còn thuận lợi sao? Coi như thuận lợi. Khảo thí an bài phi thường hợp lý, cái này khiến ta có không ít thời gian tới làm đầy đủ chuẩn bị. Quá trình Hàn Huyên cũng không có bỏ đi bợ lạ kệ cảnh giác thần tích. Ha ha, nói chuyện vẫn là như vậy giọt nước không lọt. Kệ Sơn cười cười, cũng không thèm để ý ngươi nhìn một chút cái này đi. Kệ Sơn kéo ra ngăn kéo, đem một phong ngay ngắn trang giấy đưa tới, tại ngươi xem qua về sau chúng ta lại tiếp tục trò chuyện cái khác đi. Bợ lạ kệ sau khi nhận lấy, nhìn xem trong tay phiếu điểm, chân mày hơi nhíu lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Kệ Sơn. Ta cũng không có chiến thắng sở tạn Phật giáo sư. Kệ Sơn hừ cười, ngươi là tại hướng ta khoe khoang sao? Không phải, chỉ là đối với mình điểm số có chút không hiểu. Nói thật, cảm giác cái này điểm số có hay không chút quá cao. Vỡ lạ kệ thành thật nói. Kệ Sơn thở dài, xác thực như thế. Khảo hạch thực chiến đầy điểm thành tích, loại chuyện này tại học viện thành lập tới nay cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay chuyện, lần trước tựa hồ vẫn là mổ đẹp hiệu trưởng lúc còn trẻ. Vỡ là kẻ gật đầu, không nói gì. Mặc dù Sở Tạn Phật tại trước mắt bao người chính miệng biểu thị khảo hạch thực chiến sẽ dành cho mình đầy điểm thành tích, nhưng là ngay cả ma lực thi triển phương diện cùng luyện kim kỹ thuật phương diện thành tích tổng hợp cũng là đầy điểm. Đây có phải hay không là có chút quá khoa trương? Nếu như một tấm các hạng đều đánh dấu đầy 100 điểm thành tích đột nhiên bày ở trước mặt của ngươi, như vậy so với vui sướng, chỉ sợ ngươi sẽ dẫn đầu cảm thấy sợ hãi. Đây là Ôn Nhi Phi A điện hạ cho người cho điểm. Kẻ sờ đột nhiên lời nói để Bỡ Lạ Kẻ cầm phiếu điểm có chút dừng lại. Đồng thời, nàng cũng cho ta thay nàng truyền lời. Bỡ Lạ Kẻ ngẩng đầu. Kẻ sờ hít sâu một hơi, có chút ho khan hai tiếng, chúc mừng ngươi, Bỡ Lạ Kẻ tợ xì bản, mặc dù ngươi khả năng sẽ đối cái thành tích này tồn tại nghi hoặc, nhưng là tại mắt thấy ngươi đang luận bàn trên sân biểu hiện, ta cho rằng ngươi đáng giá cái này điểm số, cho nên không cần cảm thấy thấp thỏm lo âu, bởi vì dạng này sẽ có vẻ ta ánh mắt thiệt cận. Vốn nên tự mình ra mặt, nhưng là bởi vì gần nhất công việc bận rộn, phi thường tiếc nuối không cách nào tự mình biểu đạt chúc mừng. Nhưng là nên có khen ngợi quá trình vẫn sẽ có, điểm này ta cam đoan. Kẻ sấn lần nữa ho khan, tượng trưng cho muốn truyền đạt lời đạo y nguyên không thay đổi truyền đạt hoàn tất. Nghe có chút không thể tưởng tượng, đúng không? Xác thực như thế. Vỡ là kẻ nói ra. Trong lời nói vẻ tán thưởng lộ rõ trên mặt. Nếu như không có lần trước đối phương suýt nữa đem mình khai trừ chuyện, hắn khả năng đã bắt đầu vui sướng. Nhưng là lần này đối phương lại thái độ khác thường, đối với sự tình lần trước không hề để cập tới, đơn giản chính là đem lần trước không thoải mái trực tiếp xem như chưa từng xảy ra đồng dạng. Rõ ràng đoạn thời gian trước còn tại nghị trăm phương ngàn kế cho mình chế tạo phiền phức, nhưng là bây giờ lại đột nhiên làm ra cùng nó tính cách không hợp chuyện. Ôn Y Phi ạ là cái mục đích tính rất rõ ràng nhân vật. Nàng mỗi cái động tác phía sau đều có mãnh liệt mục đích tính. Đối phương rốt cuộc đang lưu đồ lấy cái gì? Nhìn xem lâm vào trầm tư Bỡ Lạ Kẻ, kẻ sần thở dài. Ngươi là có hay không tại bởi vì đối phương thái độ biến hóa mà nghi ngờ đối phương mục đích? Đúng là dạng này, đây hết thể biến hóa để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói thật, bị dạng này cuộc họp biểu dương để cho ta cảm thấy thấp thỏm lo âu. Kẻ sần cười khổ một tiếng. Đối với đối phương mục đích làm như vậy, ngươi có đầu mối sao? Trước mắt còn không có. Như vậy ta có lẽ sẽ có một chút suy đoán. Nếu như có thể mà nói, còn xin nhờ ngài bạch. Nhìn xem nghi ngờ Bỡ Lạ Kẻ, kẻ sần ho khan hai tiếng, ánh mắt quái dị lườm đối phương một chút. Sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nâng chung trà lên uống một ngụm. Nàng có lẽ coi trọng ngươi. Ngài là tại nói đùa sao? Kẻ sần cười gượng, ta cũng hy vọng là dạng này. Kẻ sần lần nữa uống một ngụm trà, có chút nước mắt, nhìn ra được, Tôn Nhị Phỉ A điện hạ đưa cho ngươi đặc biệt chiếu cố, điểm này các bạn học đều sẽ chú ý tới. Vỡ Lạ Kẻ nhìn đối phương, suy tư trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Ta cũng sẽ không đứng tại Ôn Y Phi A điện hạ một phương. Kẻ sần ánh mắt thâm thúy, có đôi khi lập trường của ngươi cũng không phải là chính ngươi quyết định, trong mắt mọi người dáng vẻ đã quyết định vị trí của ngươi. Vỡ Lạ Kẻ hít sâu một hơi, cho dù rằng này, lập trường của ta cũng sẽ không thay đổi. Như vậy ngươi quả nhiên tương đối có khuynh hướng sổ phi A điện hạ. Vỡ Lạ Kẻ lần nữa trầm mặc một lát, trên thực tế, ta cũng không muốn cuốn vào phiền phức phân tranh. Ngươi là như vậy cho rằng sao? Ân. Như vậy cha của ngươi đâu? Vỡ Lạ Kẻ. Kẻ sấn để ly xuống, sâu kín thở dài, muốn kẹp ở hai cố áp lực ở giữa sinh hoạt, người những ngày tiếp theo khả năng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Vì sao A nói như vậy? Kẻ sấn hít sâu một hơi. Bởi vì Sophie A điện hạ lập tức cũng muốn trở về. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 150, Ôn Nhị Phỉ A mời chương 150, Ôn Nhị Phỉ A mời Bỡ Lạ Kẻ ngồi tại đồng trao quán dưới lầu trong quán cà phê, thưởng thụ lấy khó được buông lòng thời gian. Tại kết thúc từng cái khảo thí về sau, hắn rốt cục có thể hơi thư giãn một tí, huấn luyện một loại chuyện cũng tạm thời đẩy về sau chết đi. Hắn thông qua quán cà phê pha lê nhìn xem bên ngoài thật lựa thương người qua đường, trong đó không thiếu dẫn theo cái giường học sinh. Khảo thí sau khi kết thúc, trong học viện học sinh rõ ràng đã ít đi không ít, ngoại trừ trở về quê hương mình, ngay cả Lý Nạ cũng bởi vì nhà mổ ruột công việc lựa chọn tạm thời trở về. Tại xử lý xong cái kia chút rườm rà công việc về sau ta sẽ trở về tìm ngươi, so sánh dưới ta quả nhiên vẫn là càng ưa thích tại xỉ ạt thời gian. Tại lưu lại lời như vậy về sau, đối phương liền đáp lấy xe ngựa rời đi. Trừ bỏ đạp vào đường về học sinh, trong học viện cơ hồ chỉ còn lại một chút năm thứ tư học sinh. Tại học viện Sĩ A tốt nghiệp về sau, cơ hồ phần lớn người đều sẽ lựa chọn lưu tại học viện, bọn hắn một bộ phận sẽ tranh thủ trong học viện trợ giáo chức vị, còn có một bộ phận thì là hy vọng đạt được hoàng thất mời. Bởi vì học viện cùng hoàng thất là xây dựng ở hợp tác trên cơ sở quan hệ, cho nên hàng năm hoàng thất cũng sẽ ở những học sinh này bên trong mà tuyển chọn một chút chất lượng tốt sinh nguyên mời tiến về hoàng thất nhậm chức. Mà theo học viện cảnh giác lực lượng suy yếu, huyết tộc đám gia hỏa cũng biết lớn mật lên, cái này cũng mang ý nghĩa chương 3, nội dung cốt truyện sẽ chính thức kéo ra màn che. Này, thật là đúng dịp nha. Bị đánh gãy suy nghĩ Bỡ Lạ Kẻ nghe vậy ngẩng đầu. Phát hiện lại là Xê Dạ, lúc này đối phương chính mỉm cười hướng mình chào hỏi. Mà nàng một bên, không ngoài dự đoán là nhân vật chính của chúng ta Leonardo. Ân, rất khéo, ách, khí trời tốt. Leonardo một mặt không tình nguyện đồng dạng chào hỏi. Bỡ Lạ Kẻ gật đầu, xem như cùng hai người bắt chuyện qua. Cũng đã đến ngày nghỉ đi. Người không quay về sao? Vốn cho là đơn thuần chỉ là chào hỏi mà thôi, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không tính lập tức rời đi. Trên thực tế mặc dù đã trải qua rất nhiều, nhưng hắn cùng thương lượng của hai người cũng không nhiều. Lần trước gặp mặt cũng vẹn vẹn tại khảo hạch thực chiến hậu trường cùng Leonardo chào hỏi một tiếng mà thôi. Ân, dự định tại học viện học tập. Dạng này a, ngươi thật đúng là chăm chỉ nha, Xê Dạ ồ một tiếng. Các ngươi cũng không có ý định trở về sao? Mặc dù biết là như thế này, nhưng Bợ Lạc Kệ vẫn là vì xác nhận lần nữa hỏi một lượt. "Ân, chúng ta dự định thừa cơ hội này tìm một phần kiêm chức, vì tiếp xuống góp nhặt một chút tài chính. Như vậy làm công địa phương tìm xong sao?" "Ân, căn này quán cà phê cũng không tệ," Sệ Dạ nói ra, chỉ cửa ra vào, với lại cửa ra vào cũng có treo chiêu mộ ngày nghỉ công tấm bảng gỗ. Bợ Lạc Kệ giờ mới hiểu được, nguyên lai đối phương cũng không phải là tới uống cà phê. "Hai người các ngươi cùng một chỗ sao?" Bợ Lạc Kệ nhìn về phía Leonardo, cái sau lắc đầu, "Ta là buổi Sệ Dạ tới phỏng vấn, ta đã tìm xong làm việc sân bãi, ta sẽ ở học viện phụ cận hiệp hội người mạo hiểm xác nhận một chút ủy thác." Leonardo gãi gãi đầu, "Trên thực tế, lần trước hiệp hội người mạo hiểm người phụ trách giao cho ta một phong thư đề cử." "Nghe không sai." Bợ Lạc Kệ trong lòng quan tâm lại là Leonardo lúc này thực lực. Đối phương cho tới bây giờ đều không có lĩnh ngộ thức thứ 6 tình huống để hắn phi thường để ý. "Đúng rồi, nghe nói Sophia điện hạ muốn trở về, các ngươi nghe nói không?" "Như thế nghe nói." Leonardo muốn nói lại thôi, "Sophia điện hạ cùng ổn nhỉ, phi a điện hạ tựa hồ cũng không đối phó a." Sệ Dạ chống chống miệng, một mặt không hiểu, có vẻ như đúng là dạng này, rõ ràng là chị em ruột, tại sao phải như vậy chứ? "Sệ Dạ, loại chuyện này nói đến kỳ thật rất phức tạp." Không giống với hồn nhiên ngây thơ Sệ Dạ, Leonardo hiển nhiên muốn tỉnh táo rất nhiều. Nhìn xem chẳng có mục đích nói chuyện trời đất hai người, Bợ Lạc Kệ ánh mắt lại trở nên dần dần thâm trầm. Đối mặt trên mặt tràn đầy vui sướng cùng nhẹ nhõm hai người, Bợ Lạc Kệ cũng không nhận tâm nói cho hai người. Loại này bình tĩnh cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Tại không có Bợ Lạc Kệ từ đó cản trở về sau, tại năm thứ 3 Sệ Dạ cũng thành công bị phân phối đến lớp A, mặc dù Sệ Dạ cũng không có xuất sắc năng lực chiến đấu, nhưng là nó biết trước ma pháp vẫn bị học viện coi trọng xem, thậm chí bị học viện cố ý giấu giếm, ngay cả hoàng thất cũng không biết được đặc biệt năng lực. Nhưng là bí mật này theo chương 3, bắt đầu sẽ bị dần dần vạch trần. Sệ Dạ biết trước năng lực sẽ bị đại chủ giáo chỗ chú ý tới, bởi vậy cũng biết dẫn tới thế lực khắp nơi ngấp nghé. Trên thực tế chương 3, quân địch không chỉ có giới hạn tại ý đồ phục sinh hút máu thủy tổ Dở Dạ Cụ Lạ huyết tộc, đồng thời còn có đến từ giáo đình uy hiếp. Bởi vì có tiên đoán năng lực, giáo đình liền đem Sệ Dạ liệt vào đời tiếp theo thánh nữ người ứng cử. Về khoảng cách một nhiệm thánh nữ mất đi thánh nữ vị trí đã chống chố 3 năm. Bởi vì một mực không có thánh nữ người ứng cử xuất hiện, cho nên giáo đình hy vọng ngày càng gặp lấy suy yếu, lực ảnh hưởng ngày càng suy yếu, cho nên nguyên bản khai thác không can thiệp chính trị chính sách phát sinh thay đổi. Bởi vì nội bộ trật tự đã không cách nào ổn định duy trì, cho nên bọn hắn không thể không theo phần ngoài tìm kiếm giải quyết hiện trạng phương pháp. Cho nên bọn hắn mới sẽ đếm thử cùng hoàng thất cùng Sĩ Át thành lập một chút cần thiết liên hệ, một phương diện vì mưu cầu phần ngoài ủng hộ đồng thời cũng vì mở rộng lực ảnh hưởng. Nhưng là theo Sệ Dạ xuất hiện tại mà sấy trước mắt, sự xuất hiện của nàng làm cho đối phương thấy được lần nữa khôi phục giáo đình ngày xưa uy hoàng hy vọng. Cho nên thân là quang minh hóa thân đại chủ giáo thậm chí sẽ làm ra bắt cóc một loại chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, mới có chương 3, chương 2, đột, quang minh giáo chủ. Lên cái tên này không biết là bởi vì có ý trào phúng hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Đúng lúc này, quán cà phê cửa bị đột nhiên đẩy ra. Làm cái kia đội thân mang mạ vàng hình dáng trang sức chế phục hoàng thất thân vệ lệnh bước chỉnh tề bộ pháp đi tới lúc, trong quán cà phê không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Nguyên bản trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh ngừng lại, mài đậu cơ bù bù, chén đĩa va chạm nhẹ vang lên cũng bỗng nhiên ngừng. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, lộ ra chấn kinh mà thần sắc nghi hoặc. Ngay cả đang tại nói chuyện với nhau Leonardo cùng Sệ Dạ hai người cũng dừng lại trong miệng chủ đề. Đối mặt cái này long trọng một màn, Bợ Lạc Kệ lại là ngồi tại nguyên chỗ, không có chút rung động nào uống vào cà phê. Thẳng đến đối phương trực tiếp đi vào trước mặt mình, hắn lúc này mới chậm rãi than ra một hơi. Cầm đầu thân vệ đối Bợ Lạc Kệ sạch sẽ đi một cái lễ, "Ôn nhỉ phi a điện hạ mời ngài đi cùng nhau hưởng dụng trà chiều. Ngài kỳ thật không cần thiết đối ta hành lễ, có thể với tư cách bị Ôn nhỉ phi a điện hạ mời đối tượng, ngài hẳn là hưởng thụ đãi ngộ như vậy." Bợ Lạc Kệ khoe miệng có chút co lại. Thật không biết Ôn nhỉ phi a đến cùng là như thế nào bồi dưỡng đám người kia. Nên nói là bồi dưỡng tương đương thành công sao? Trên thực tế cái này đã không chỉ là lần đầu tiên. Trước đó hắn mặc dù tìm các loại lý do bất đắc dĩ đến chối từ hoặc từ chối nhã nhặn, nhưng là đối phương tựa như là không có tiếp thu chính mình ý tứ, chưa từ bỏ ý định một lần tiếp lấy lại một lần hướng mình phát ra mời. Mặc dù cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, nhưng vẫn là cho ta cự tuyệt, bởi vì một hồi ta còn muốn đi ổ đại giáo sư sở nghiên cứu luyện kim. Dạng này a, vậy thì thật là phi thường tiếc nuối. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng là đối phương cũng không hề rời đi, mà là cứ như vậy trực tiếp đứng tại sau lưng Bợ Lạc Kệ không động đậy. Cái này khiến hắn cảm nhận được cảm giác như ngồi bàn trông. Ngài còn có những chuyện khác sao? Điện hạ bàn giao, nếu như không cách nào đem ngài mời đi, như vậy chúng ta cũng không có mặt mũi trở về gặp nàng. Bợ Lạc Kệ liếc mắt chung quanh đưa tới ánh mắt, yên lặng thở dài, thả ra trong tay cà phê. Xem ra là không cách nào tiếp tục uống đi xuống. Vì để tránh cho tiếp tục bị dây dưa, vẫn là thừa cơ hội này giải quyết triệt để đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 151, ta nói ngươi có thể đi. Chương 151, ta nói ngươi có thể đi. Như trước vẫn là quen thuộc văn phòng. Ôn Nhĩ Phỉ ạ chống đỡ đầu dù bận bận đung dung mà nhìn xem ngồi tại đối diện Bợ Lạc Kệ. Ngươi rốt cục tiếp nhận ta mời, cái này thật đúng là ngoài ý muốn, ta vốn cho rằng lần này cần cùng trước kia bình thường bị cự tuyệt. Ôn Nhĩ Phỉ ạ khoe miệng dáng tươi cười mang theo vài phần dối trá, phải biết, ngươi vẫn là thứ nhất cự tuyệt ta nhiều như vậy lần nam nhân. Nếu như ngài mong muốn gặp ta đại khái có thể trực tiếp triệu kiến ta, không phải sao? Bợ Lạc Kệ nói thẳng. Triệu kiến cùng mời kỳ thật vẫn là có bản chất khác biệt, Ôn Nhĩ Phỉ ạ cười cười, ta không hi vọng ngươi đem ta coi là loại kia không chút nào người thân thiết tình người. Bợ Lạc Kệ liếc mắt sau lưng hộ vệ, ngài có phải không có chút quá khó xử bọn hắn? Cái này vốn là sứ mạng của bọn hắn. Ô Nhĩ Phi A ngẩng lên cái cằm, ta cho bọn hắn thường nhân vô pháp được hưởng đãi ngộ, để báo đáp lại, tuân theo mệnh lệnh của ta chính là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, nếu như không cách nào đạt thành như vậy bọn hắn liền đã mất đi nó giá trị. Vỡ là kệ dừng một chút, nhìn đối phương, như vậy ta phương diện nào có thể được ngài thưởng thức mà phán định là có giá trị đâu? Ô Nhĩ Phi A không có trả lời ngay, mà chỉ là một ánh mắt, nữ bộc liền lập tức đi tới vì vỡ là kệ cái ly trước mặt bên trong rót một chén trà. Chí ít thái độ so với lần trước tốt đơn giản không thể dùng một chút điểm để hình dung, thậm chí biết dùng nước trà tới tiếp đón. Loại đãi ngộ này tại Ô Nhĩ Phi A nơi này tới nói đơn giản có thể dùng hiếm lạ để hình dung. Sophia lập tức sẽ trở về, tin tức này ngươi hẳn là nghe nói a. Đối phương đi lên liền thẳng vào chính đề, cái này khiến vợ lạ kệ bỗng cảm giác trước mặt trà có thể sẽ phi thường phòng tay. Ta chỉ coi làm là một chút tiếng gió mà thôi. Như vậy ta có thể nói cho ngươi, đúng là dạng này, ta cái kia thân yêu em gái lúc này hiện đang tới đây trên đường. Ô Nhĩ Phi A lúc nói chuyện, ánh mắt một mực đang không hề cố kỵ đánh giá vợ lạ kệ lúc này biểu lộ. Thấy đối phương không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nàng liền tiếp theo nói ra, ngươi biết để cho ta nhất cảm thấy khiếp sợ là cái gì không? Ngay cả giáo đình những tên kia thế mà cũng đi theo nàng cùng nhau đến đây. Ô Nhĩ Phi A xoay tròn lấy cà phê trong tay đĩa, có chút ngước mắt nhìn chằm chằm Bỡ Lạc Kệ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Bỡ Lạc Kệ lắc đầu, rất xin lỗi, ta tại phương diện chính trị cũng không có đáng giá ngài thưởng thức mới có thể. Không biết là nhìn thấu Bỡ Lạc Kệ giả ngu, nhưng Ô Nhĩ Phi A tựa hồ cũng không tức giận. Ý vị này, nàng rất có thể đã được đến giáo đình ủng hộ. Nghe lấy đối phương, Bỡ Lạc Kệ duy trì trầm mặc. Trên thực tế hắn biết rõ, người của giáo đình đi theo Sophia cùng nhau đi vào học viện Sĩ Ad kỳ thật mang theo cái khác mục đích. Bọn hắn ngấp nghé từ Sĩ Ad đào lấy một bộ phận người mới. Mà đây cũng là giáo đình đánh vỡ bảo thủ lựa chọn cùng hoàng thất cùng học viện Sĩ Ad quan hệ thân thiết nguyên nhân. Cho nên, trên thực tế Sophia tại học viện Sĩ Ad vắng mặt cũng không phải là bởi vì cờ lầm hoàng đế đối nó đã mất đi tín nhiệm, mà là sai khiến lúc nào đi cùng thánh thành giáo đình thành lập liên hệ. Rất nhiều người đều cho rằng cờ lầm hoàng đế là đối cái này công chúa thứ ba đã mất đi hy vọng, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Sở dĩ đem nhiệm vụ này sai khiến tại Sophia là bởi vì cờ lầm hoàng đế mặc dù không can thiệp ba tên hoàng nữ ở giữa cạnh tranh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu rõ thế cục. Hắn biết rõ mỗi một cái con gái tính cách. Đại hoàng nữ phần lớn thời gian đóng tại biên cảnh trấn áp man tộc xâm lấn. Hắn hay nguyên bản thuộc về Alin vị trí, duy trì lấy đế quốc ổn định. Mà nhị hoàng nữ tính cách cũng không thích hợp ngoại giao. Đối với cái kia chút tự cho là thành cao giáo đình gia hỏa, nàng hoàn toàn như trước đây cường ngạnh biện pháp chỉ sẽ lấy được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Mà tam hoàng nữ Sophia, tính cách của nàng liền phi thường thích hợp hạng này làm việc. Trên thực tế nàng cũng là cờ lầm hoàng đế nhất ký thác kỳ vọng người thừa kế. Nhưng là rất đáng tiếc nàng đối với hoàng quyền cũng không có toát ra quá nhiều khát vọng. Nhìn xem chậm chạp trầm mặc Bỡ Lạc Kệ, Ô Nhĩ Phi A nhíu mày, ngươi có cái gì muốn nói sao? Rất xin lỗi, ta không biết ngài mong muốn từ ta trong miệng nghe được như thế nào đáp án. A, nếu như ngươi dạng này, như vậy ta cũng là không ngại đem lời nói càng trực tiếp một chút. Theo ngón tay một cái đập mặt bàn, nhìn ra được Ô Nhĩ Phi A vốn cũng không nhiều kiên nhẫn lúc này đã bị tiêu hao sạch sẽ. Rời đi Sophia, đi vào ta trận doanh. Đối mặt Bỡ Lạc Kệ không có trả lời trầm mặc, Ô Nhĩ Phi A đối với con mắt nhắm lại, ánh mắt ngưng lại tại trên người Bỡ Lạc Kệ. Ta có thể cho ngươi nhiều thứ hơn. Vô luận là tiền tài vẫn là quyền lực, trong tay của ta nắm giữ tài nguyên đều so ta cái kia em gái muốn nhiều. Nếu như ngươi mong muốn cùng hoàng thất thành lập càng thêm mật thiết liên hệ, đầu phục ai đều một dạng. Ô Nhĩ Phi A nâng chung trà lên, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể trao tặng nhà tợ sĩ vạn hầu tước. Nếu như ngươi có thế để cho ta nhìn thấy đối ứng hồi báo, ngay cả công tước ta cũng có thể vì ngươi đi tranh thủ. Ô Nhĩ Phi A nhíu mày, vì sao a không nói lời nào? Bỡ Lạc Kệ hít sâu một hơi, nói thực ra, ngài mở ra điều kiện để cho ta cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Đã dạng này, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Ô Nhĩ Phi A nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cười nhạt. Quả nhiên, hết thảy đều như nàng dự đoán như thế, Sophia cũng tương tự bất quá là dùng lợi ích đem đối phương buộc chặt tại bên cạnh mình thôi. Chỉ cần có thể mở ra càng kiêu ngạo hơn hồi báo, đối phương liền sẽ lập tức hiện tại trận doanh của mình. Rất xin lỗi. Như vậy thì hy vọng chúng ta hợp tác có thể vui sướng. Hả? Ngươi nói cái gì? Ô Nhĩ Phi A bưng trà tay có chút dừng lại, nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Ta nói rất xin lỗi, Ô Nhĩ Phi A điện hạ, ta cũng không tính vì vậy mà thay đổi lập trường của mình. Ngươi vẫn là lựa chọn đứng tại Sophia trận doanh. Ngài loại thuyết pháp này cũng không chuẩn xác, ta cũng không tính can thiệp chính trận, mà ta cùng Sophia điện hạ quan hệ cũng không phải ngài suy nghĩ cái chủng loại kia, ta chỉ là căn cứ tình huống mà làm ra lựa chọn để cầu tự cho mình là mà thôi. Ô Nhĩ Phi A khiêu mi, cho nên ngươi cho rằng Sophia so ta càng thích hợp. Vì sao a? Ô Nhĩ Phi A đôi mắt để lộ ra không hiểu. So với làm việc quyết thiếu đầu não trị, mà Sophia tính cách lại quá mức không quả quyết, có thể nói ta mới là thích hợp ngươi nhất lựa chọn. Như vậy phải không? Nhìn xem không nói một lời Bỡ Lạc Kệ, Ô Nhĩ Phi A cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể đi nha. Điện hạ. Ta nói ngươi có thể đi. Ô Nhĩ Phi A thanh âm trở nên hơi không khống chế được. Như vậy điện hạ, ta cáo từ trước. Tại Bỡ Lạc Kệ chân trước vừa mới rời đi về sau, hộ vệ lập tức đi đến biểu lộ âm tình bất định Ô Nhĩ Phi A trước mặt. Điện hạ, phải chăng cần ta đem hắn mang về? Ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc. Không cần. Dùng vũ lực chinh phục mặc dù khả năng hữu hiệu, nhưng thật sự là quá khuyết thiếu niềm vui thú. Vỡ là kẻ tợ sĩ bản, hắn so ta tưởng tượng bên trong phải có ý tứ, nếu như ngươi vừa mới đáp ứng điều kiện của ta, ta ngược lại sẽ đối với hắn mất đi hứng thú. Dạng này mới có ý tứ, không phải sao? Ô Nhĩ Phỉ ạ nhìn xem đã khép kín cửa phòng, nên miệng lên một vòng tàn nhẫn mà ác thú vị dáng tươi cười. Vừa nghĩ tới lại phải từ Sophia trong tay cướp đi đồ vật, liền để ta cảm thấy không hiểu nhạy cẫng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 152, chương 3, chương mở đầu, 1, chương 152, chương 3, chương mở đầu, 1, chính là đến mùa thu, khí hậu biến hóa luôn luôn để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này có lẽ chính là mọi người thường nói mưa dầm mùa. Mưa vẫn như cũ tí tách dưới đất. Lớn như vậy trong giáo đường, mưa bên ngoài tiếng như cùng hồi âm tại cái này mảnh hắc ám trong không gian khuyết tán ra, như là một giọt mực nước nhỏ vào ao nước, lặng yên không một tiếng động phủ lên ra. Cửa bị đột nhiên đẩy ra, mưa bên ngoài nước bị gió lôi cuốn lấy thổi tới bên trong, mà kẻ đến mấy người trên thân lôi cuốn lấy khí ẩm, vội vàng như dã. Leonardo một đoàn người sau khi tiến vào, cửa chính lập tức đóng lại, mưa to thanh âm từ trực tiếp rót vào phòng lớn biến thành gõ tường ngoài thanh âm. Lớn như vậy giáo đường lầu một bốn nên trưng bày chỉnh tề cái bàn, nhưng là lúc này lại lâm vào tĩnh mịch đồng dạng. Một đạo tiềm điện xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng phòng lớn, trong đại sảnh ngồi một đạo bóng mờ chính lặng yên không một tiếng động duy trì trở tư thế. Đối phương chính diện không thay đổi nên đón bọn hắn. Theo tia chớp chiếu sáng giáo đường trong nháy mắt, mặt của đối phương ngắn ngủi bại lộ ở trước mặt mọi người, thâm thúy con mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đối phương cái kia khuôn mặt quen thuộc để vội vàng chạy tới tất cả mọi người làm việc đó sững sờ. Vỡ là kẻ. Ngươi. Vì sao á ở chỗ này? Leonardo khó có thể tin mà nhìn xem đối phương, không chỉ là hắn, cùng nhau chạy tới để Giannis cùng kết, còn có hoàng nữ Sophia cũng đều toát ra kinh ngạc thân sắc. Vỡ là kẻ duy trì trầm mặc. Kết lộ ra một vòng cười gượng, này này, cái này nói đùa cũng không tốt cười. Dưới mắt nguy cấp dưới hình thế, đối phương cứ như vậy đường hoàng ngăn tại bọn hắn tiến lên trên đường, điều này có ý vị gì rõ ràng, nhưng là chỉ hơn hết bọn hắn mỗi người đều vô ý thức phủ nhận sự thật này. Thằng đến bốc hơi nóng tiếng thở dài chậm rãi phun ra, Vỡ là kẻ chậm rãi đứng dậy, bội kiếm bên hông đánh trên mặt đất, phát ra một tiếng cộc cộc chói tai tiếng vang. Rất xin lỗi, ta không thể để cho các ngươi tiếp tục đi tới. Lời này của ngươi là có ý gì? Giờ khắc này, Leonardo trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu nhập vào giáo đình, phải không? Vỡ là kẻ không nói gì, chỉ là kéo ra cái ghế, đứng tại trước mọi người tiến trên đường. Uy, Vỡ là kẻ học trưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khẳng định có cái gì chúng ta không biết nan ngôn chi ẩn, đúng không? Cho nên không ngại thử nói ra nhìn xem đâu. Để Giannis thanh âm bị nước mưa nơi bao bọc. Sophia nhìn xem Vỡ là kẻ, ánh mắt ảm đạm không rõ. Hiện tại sẽ ra ngay tại phía trước, mà ngươi bây giờ lại trở ngại tại tiền phương của chúng ta. Leonardo ánh mắt nhìn chằm chằm Vỡ là kẻ, trong tay lợi kiếm đã thoát ly vỏ kiếm, ta thế mà thật hồn nhiên đến cho rằng ngươi phát sinh thay đổi. Vỡ là kẻ im miệng không nói không nói, tựa hồ là muốn đem trầm mặc bảo trì đến cùng. Chị hai hứa hẹn cho ngươi cái dạng gì chỗ tốt? Sophia ánh mắt phản chiếu lấy thiếu niên bóng dáng. Vỡ là kẻ vẫn như cũ duy trì trầm mặc, nhìn ra được hắn cũng không có muốn nói rõ ý nguyện, nhưng là bên hông đối phương kiếm đã biểu lộ lúc này lập trường. Dạng này a, không có ý định trả lời sao? Sophia thở dài. Một giây sau, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời hành động. Ma pháp triển khai, lưới dao va chạm phát ra tiếng ma sát cùng luyện kim nước thuốc nổ mạnh phát ra âm thanh bén nhọn hỗn tạp cùng một chỗ. Ba ngày trước, uy, Vỡ là kẻ, nếm thử ta vừa mới nướng bánh mì thế nào? Ta cố ý hướng bên trong tăng thêm một chút mật ong. Kiều ở đem một bàn nướng vàng nóng bánh mì bưng đến Vỡ là kẻ trước mặt, trên mặt lộ ra nhảy cẫng thần sắc. Vỡ là kẻ không có cự tuyệt, cầm lấy một khối đưa vào trong miệng. So với phổ thông bánh mì, tăng thêm mật ong về sau sát thực muốn ngọt không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, ngươi ngày nghỉ cũng không có ý định trở về sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, đối phương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp hắn đi vào sân huấn luyện tiến hành luyện tập. Bởi vì thư viện tại ngày nghỉ trong lúc đó nhiệm vụ lượng ít đi rất nhiều, cho nên ở cũng có thời gian dài hơn ngày nghỉ. Ừm, hẳn là sẽ trở về. Hiệu ở suy nghĩ một chút, nhưng muốn cùng kẻ sần chú cùng một chỗ trở về, nhưng là hắn gần nhất đang bận bịu một chút tốt nghiệp hạng mục công việc, cho nên còn muốn bận bịu một đoạn thời gian. Dạng này a? Vỡ là kẻ như có điều suy nghĩ, lại nói, nàng cũng không quay về sao? Hiệu ở đột nhiên chỉ ngồi ở một bên hề bài ra hỏa. Lúc này đối phương cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chính lung lay ngồi tại Vỡ là kẻ cái ghế bên cạnh bên trên, trong miệng chính ngậm một khối ở vừa mới đưa tới bánh mì. Không biết. Vỡ là kẻ thành thật nói. Hắn quay đầu mắt nhìn cặp đờ dịn, đối phương híp mắt tựa hồ lập tức liền phải ngủ. Đối phương không nói một lời theo mình hai ngày, vô luận mình như thế nào xua đuổi chính là không vùng được nàng. Đối với nàng mục đích Vỡ là kẻ cũng một mực không làm rõ ràng được. Nhưng là đã không có biểu hiện ra nguy hiểm gì tính quy hướng, như vậy cũng liền trực tiếp đem nó không nhìn liền tốt. Bibi. Các người đi nhanh điểm. Biết biết, không cần thúc giục. Tốt nhất nhanh lên, nếu để cho Sophia điện hạ cảm thấy chậm trễ các ngươi liền phiền toái. Vỡ là kẻ nhìn phía xa mấy tên hộ vệ xô đẩy lấy chạy tới, xem ra tựa hồ phi thường gấp rút. Xem ra Sophia điện hạ muốn trở về nữa nha. Hiệu ở trống trống miệng, cái này thật đúng là một tin tức tốt đây. Vỡ là kẻ quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn còn tưởng rằng lấy ở tính cách cũng sẽ không để ý những cái được gọi là chính trị đấu tranh. Mà hiệu ở tựa hồ cũng rõ ràng Vỡ là kẻ ánh mắt, đội vàng giải thích nói, ta chỉ là không muốn kẻ sẩn chút như vậy vất vả mà thôi. Mặc dù tại ổn ỉ phỉ a điện hạ quản lý trong lúc đó học viện cơ sở hạ tầng có càng nhiều cải thiện, nhưng là nàng luôn luôn an bài cho hắn quá nhiều lượng công việc. Vỡ là kẻ gật đầu, cũng không có tỏ thái độ. Bánh xe ép qua học viện trước cửa bản đá xanh đường, phát ra trầm ổn ken két âm thanh. Mạ vàng xe ngựa dừng lại lúc, hai bên sớm đã xếp hàng chờ giáo đỉnh kỵ sĩ đồng loạt đưa tay xoa ngực, trắng bạc áo giáp tại buổi chiều dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, giáp lá va chạm giòn vàng cùng trong gió phiêu động sâu hồng giáo cờ sen lẫn thành nghiêm túc hình tượng. Xe ngựa cửa xe bị kỵ sĩ trưởng tự mình kéo ra, thêu lên bụi gai vân trang trí màu đỏ sẫm màn xe tùy theo xốc lên. Sophia dẫn theo làn váy đi xuống bàn đạp, kế tiếp cùng nàng cùng nhau xuống xe ngựa còn có một cái lão nhân, đối phương một thân áo bào trắng, trên cổ treo màu vàng huy chương thập tự, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Điện hạ, bên cạnh giáo đình giáo chủ không mình hành lễ, trong thanh âm mang theo vài phần cung kính, lần này tùy hành kỵ sĩ đem tạm trú học viện phía tây biệt viện, tùy thời chờ đợi điều khiển. Dễ nộ giáo chủ, học viện trị an từ trước đến nay rất tốt, cho nên ngài không cần thiết giống như vậy cẩn thận. Sophia mắt nhìn đi theo mà đến đám người, mặc dù trong lòng không vui, nhưng là vẫn bày ra cười mỉm. Đây chỉ là vì điện hạ ngài an toàn cân nhắc thôi, dù sao từ thánh thành đến nơi đây có không ngắn khoảng cách. Sophia cười cười, nếu để cho ta chị hai thấy được tình hình như vậy sợ rằng sẽ gây nên nàng không vui. Nàng từ trước đến nay chán ghét loại này. Onifia điện hạ hẳn là sẽ lý giải, với lại. Dễ nộ mang theo khỏe mắt văn con mắt khẽ híp một cái, gần nhất nghe nói trong học viện có giáo sư mất tích hiện tượng, loại tình huống này không thể không khiến người lo lắng. Dễ nộ mắt nhìn đi theo mà đến giáo đình thánh kỵ sĩ, cái này chút trung thành tín đồ cũng có thể tận một chút sức mọn. Ồ, phải không? Băng lanh thanh âm băng lên. Sophia cùng Dễ Nộ Ốt đồng thời nhìn về phía học viện cửa thành. Chỉ thấy mặc học viện năm thứ tư đồng phục nữ nhân đong đưa cây quạt tại đội hộ vệ chen trúc bên dưới đi tới. Ta có thể cho rằng Dễ Nộ Ốt giáo chủ đây là tại ý đồ dạy ta như thế nào làm được sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 153, chương 3, chương mở đầu, 2, chương 153, chương 3, chương mở đầu, 2. Onifia điện hạ, ngài có thể là hiểu lầm ta ý tứ. Dễ Nộ Ốt nhìn xem tại hộ vệ cùng đi đâm đầu đi tới Onifia, cung kính lấy giáo đỉnh phương thức hành lễ. Ồ, như vậy ta rất hiếu kỳ Dễ Nộ Ốt giáo chủ ngài mong muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì đâu? Chỉ là muốn vì ngài tận một phần lực mà thôi. Chủ một mực dạy bảo chúng ta muốn hết sức nỗ lực. Ha ha ha, đã dạng này, như vậy các ngươi chủ có hay không nói qua cho các ngươi mặt khác một cái đạo lý? Ngài chỉ là cái gì? Ô Nhĩ Phỉ ạ, con mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, âm thanh bên trong mang theo một chút nguy hiểm. Vĩnh viễn không cần đưa tay rôi quá xa. Chị. Sophia lập tức gọi lại Ô Nhĩ Phỉ ạ, nhưng là đối phương cũng không có để ý tới nàng, mà là dùng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối diện lão nhân. Nhưng là Dễ Nộ Ốt trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia ôn hòa dáng tươi cười. Onifia điện hạ suy tính chuyện tự nhiên sẽ không phát sinh, chúng ta chẳng qua là đối học viện Sĩ Át dạy học chế độ có chút hiếu kỳ thôi, dù sao học viện Sĩ Át thế nhưng là đế quốc cảnh nội nhất là chứ danh học viện. Onifia gật đầu, như thế tốt lắm. Sophia nhìn xem Onifia thái độ cao ngạo, không khỏi âm thầm lau một vệt mồ hôi. Đúng rồi, chị, ngươi làm sao? Sophia nhìn xem Onifia lúc này trang phục, nghi hoặc sau khi muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại mặc học sinh đồng phục sao? Onifia đông đưa quạt lấy cây quạt, khẽ cười nói, khó được đã lâu trở lại sân trường, cho nên vẫn là nghĩ đến muốn cùng các bạn học thân cận một chút. Một bên Dễ Nộ Ốt đại chủ giáo cười nói, dạng này xem ra, Onifia điện hạ tương đương thân dân a. Onifia con mắt nhắm lại, ý cười không đạt đáy lòng, tự nhiên, ta không biết bên ngoài là như thế nào chuyển xuất quan với ta rất nhiều lời đồn, nhưng có vẻ như đem ta tạo thành tới một cái không có tình người hình tượng đây. Onifia cười cười, mắt nhìn Dễ Nộ Ốt, lại liếc nhìn một bên Sophia. Nói thực ra, nguyên bản nói thật ta vẫn là cực kỳ lo lắng ta cái này không nên thân em gái sẽ cho ngài tạo thành ấn tượng xấu. Onifia có ý riêng mà nhìn xem Sophia, giọng điệu mang theo một chút nói móc, dù sao nàng là giấu giếm ta chị này lặng lẽ đi bái phòng, cho nên ta cũng không kịp đối nàng tiến hành bất luận cái gì căng dặn. Bất quá bây giờ xem ra, ta em gái tựa hồ cùng các ngươi trung đụng tương đương hòa hợp, lấy ngược lại là để cho ta cái này làm chị thở dài một hơi. Dễ Nộ đại chủ giáo cười cười, không nói gì. Thẳng đến một tên thị vệ chạy tới tại Onifia bên tai nói cái gì, Onifia lúc này mới gật đầu. Ta đã vì các vị sắp xếp xong xuôi dừng chân địa phương, cho nên cũng không cần đứng ở chỗ này lấy đến, sẽ có vẻ ta không nguyện ý tận tình địa chủ hữu nghị. Onifia lúc nói chuyện ánh mắt một mực len lén ngắm lấy một bên Sophia. Cái gọi là chủ nhà tình nghĩa nói bóng gió chính là mặc dù vẹn vẹn chỉ là quản lý một tháng, nhưng nàng đã hoàn toàn đem mình coi là học viện Sĩ Át người quản lý. Nhưng là đối mặt mình gần như thị uy ngôn luận, Sophia cũng không có toát ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn, cái này khiến nàng thoáng có chút bất mãn. Onifia cùng Sophia mang theo Dễ Nộ Ốt ở trong học viện quanh đi quẩn lại lên. Trên thực tế đây là Dễ Nộ Ốt yêu cầu, mà vì tránh cho quá mức rêu rao, nguyên bản đi theo mà đến số lớn giáo đình thánh kỵ sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là lựa chọn mấy tên tinh nhuệ đi theo ở bên người bảo hộ nó an toàn. Onifia dọc theo đã kế hoạch xong lộ tuyến mang theo Dễ Nộ Ốt tại học viện chung quanh bắt đầu đi dạo. Trên thực tế nàng còn giấu trong lòng cái khác mục đích. Quả nhiên, khoảng chừng đi bộ sau khi Dễ Nộ Ốt lông mày liền hơi nhíu. Làm sao vậy? Dễ Nộ Ốt giáo chủ. Dễ Nộ Ốt khẽ ngẩng đầu, nhắm lại trong ánh mắt để lộ ra một vòng màu vàng thập tự tia sáng. Tha thứ ta nói thẳng, nơi này tựa hồ lộ ra một cỗ tà ác lại để người bất an khí tức. Đã sớm nghe nói đại chủ giáo, thánh huy, có thể cảm ứng chung quanh tất cả khí tà ác, Onifia nói ra, như vậy thuận tiện nói một chút cụ thể là dạng gì khí tức sao. Trên thực tế lần này đi cùng Dễ Nộ Ốt ở trong học viện khắp nơi loạn đi dạo cũng là có cái này mục đích. Nàng lựa chọn tuyến đường chính là cái kia chút mất tích nhân viên trước khi mất tích hành động quy tích. Nàng hy vọng có thể mượn Dễ Nộ Ốt tay đến tra một chút manh mối. Mặc dù tại nàng chặt chẽ loại bỏ dưới, gần nhất học viện mất tích sự kiện có chỗ hòa hoãn, mất tích hiện tượng cũng gần như không lại xuất hiện. Nhưng là đối với đây hết thảy người khởi xướng cùng cái kia chút đã mất tích nhân viên như cũng không có tìm được. Cái này khiến nàng không khỏi sinh ra một loại nghiêm trọng cảm giác bị thất bại, với lại nàng càng sợ sẽ để cho cha cảm thấy thất vọng. Mặc dù có thể cảm nhận được, nhưng là cố khí tức này lại phi thường ẩn nấp, Zeno chậm rãi lắc đầu, tiếp tục đi dạo một cái đi, nói không chừng có thể có thu hoạch. Tony Phi ạ gật đầu, nhịn xuống tính tình tiếp tục mang theo đám người vòng chuyển lên. Nhưng khi bọn hắn đi đến một nhà quán cà phê lúc, Zeno không biết nhìn thấy cái gì, lại đột nhiên lần nữa dừng bước lại. Zeno ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ven đường một nhà quán cà phê. Xuyên thấu qua cửa sổ, mặc tạp dề nữ sinh đang tại đem một chén cà phê đưa tới một tên nam sinh trước mặt. Zeno ánh mắt đột nhiên ngưng lại, vừa rồi còn mang theo ấm áp ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như chim ưng. Mãnh liệt như thế linh khí, chẳng lẽ là tinh linh hóa thành hình người? Trên người đối phương phát tán đi ra cái chủng loại kia mãnh liệt khí tức rõ ràng không bình thường. Ánh mắt của hắn tập trung tại cái kia nam sinh trên thân, mà đối phương giờ khắc này tựa hồ cũng chú ý tới mình, thâm thúy con ngươi ngược lại nhìn mình. Hai người yên lặng nhìn nhau mấy giây. Làm sao vậy? Dễ nộ ột giáo chủ. Là nhà này quán cà phê có vấn đề gì không? Ô nhỉ phỉ ạ thuận dễ nộ ột ánh mắt nhìn, màu xanh thẳm con ngươi không khỏi sức sở, lập tức dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc nhìn một bên Sophie ạ. Mà đối phương ánh mắt hiển nhiên cũng chú ý tới nơi đó, lúc này ánh mắt cũng không có rời. Cái này khiến ô nhỉ phỉ ạ khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng nguy hiểm độ cong. Dễ nộ ột bất động thanh sắc dừng ở quán cà phê cửa sổ bên dưới, thập tự quyền trượng dưới đáy tại phiến đá bên trên nhẹ nhàng một đập. Xuyên thấu qua sáng bóng bóng lưỡng pha lê, có thể rõ ràng trông thấy cái kia tiếp nhận cà phê nam sinh, tóc đen mắt đen, ống tay áo cuốn tới khuỷu tay, tựa hồ đang cùng một bên nữ sinh trò chuyện. Đầu ngón tay hắn chạm đến chén cà phê lúc, cô kia linh khí lại theo động tác có chút rung động, mà ở phát giác được nhìn chăm chú của mình về sau, cô khí tức kia thế mà lập tức bị xảo diệu che giấu. Mà đây càng để dễ nộ xác định phỏng đoán của mình. Vị kia là? Dễ nộ thanh âm trầm thấp, mịt mờ ánh mắt thủy chung không có rời đi cửa sổ bên trong bóng dáng. Ô nhỉ phỉ ạ thuận hắn ánh mắt nhìn lại, thanh âm giật mình nói, à, đó là Bợ Lạc Kẻ, là cái thích uống trà ra hỏa, xác thực cũng coi là người quen. Ngài nếu như để ý lời nói, muốn đi chào hỏi sao? Một bên sổ phỉ ạ như mày, nghi ngờ liếc mắt ô nhỉ phỉ ạ, nhưng là đối phương trên mặt dáng tươi cười cũng không thể nhìn ra ý đồ của đối phương. Trong khoảng thời gian này Bợ Lạc Kẻ cùng ô nhỉ phỉ ạ chị ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao a Bợ Lạc Kẻ sẽ khiến ô nhỉ phỉ ạ chị chú ý? Chẳng qua là một tên học sinh bình thường mà thôi, chúng ta vẫn là tiếp tục hành trình của chúng ta đi. Mặc dù không biết trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì, nhưng nàng không muốn cho Bợ Lạc Kẻ gây phiền toái. Nàng rõ ràng đối phương thói quen cái kia điệu thấp tác phong. Sophia, ngươi sao có thể nói như vậy? Ô nhỉ phỉ ạ bày ra một bộ dáng giật mình, hắn nhưng là tổng hợp khảo hạch hạng nhất, thế nào lại là học sinh bình thường? Tổng hợp khảo hạch đệ nhất. Sophia sửng sốt một chút, nhìn Bợ Lạc Kẻ một chút. Em gái thân ái của ta, không nghĩ tới tại ngươi quản hạt trong lúc đó, như thế nhân tài thế mà bị mai một. Ô nhỉ phỉ ạ rất tình nguyện nhìn thấy Sophia lúc này biểu lộ, tiếp tục nói, ai nha, ta còn thực sự là thay Bợ Lạc Kẻ bạn học cảm thấy tiếc hận, xem ra dành thời gian tìm thời gian ta muốn thật tốt dạy bảo một cái ngươi như thế nào đi khai quật cùng nắm chắc nhân tài đây. Chị, ngươi. Tại hai người nói chuyện với nhau lúc, Zeno giáo chủ lại trực tiếp đưa cho sau lưng mấy tên thánh kỵ sĩ một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Đi, đi qua nhìn một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 154, hắn rất có thể là tinh linh ngụy trang. Chương 154, hắn rất có thể là tinh linh ngụy trang. Một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào một nhà không đáng chú ý quán cà phê, cái này khiến trong cửa hàng nhân viên lập tức như gặp kẻ địch mạnh. Hai tên hoàng nữ, còn có một tên đại chủ giáo, như thế chiến trận xuất hiện tại trước mặt không khỏi làm người nghi ngờ có phải là hay không muốn tiến hành cái gì hội nghị trọng yếu. Nhưng mà càng để cho người không thể tưởng tượng chính là, bọn hắn sau khi đi vào vậy mà trực tiếp đi hướng một bàn. Mà Bợ Lạc Kẻ cùng ở không hẹn mà cùng nhìn về phía đâm đầu đi tới đám người. Còn không đợi Sophia mở miệng nói chuyện với Bợ Lạc Kẻ, Zeno giáo chủ vẹn vẹn một ánh mắt, đi theo thánh kỵ sĩ liền đem Bợ Lạc Kẻ bao vây lại. Một màn này thậm chí để Sophia trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Trong chốc lát, lớn như thế chiến trận lập tức đưa tới trong quán cà phê chú ý của mọi người, nhưng là một giây sau mấy tên thánh kỵ sĩ trực tiếp đè lại ngực. Tia sáng tản ra kết giới trực tiếp đem Bợ Lạc Kẻ cả một cái người bao lại. Bợ Lạc Kẻ yên lặng thở dài. Cái này đột nhiên một màn không chỉ là ngồi tại Bợ Lạc Kẻ bên cạnh hữu ở, ngay cả Sophia cùng Oni Phi ạ cũng không có kịp phản ứng. Vốn cho là dễ nộ ột là muốn tới chào hỏi, nhưng là đối phương lúc này cử chỉ tựa hồ cũng không phải là tính toán như vậy. Dễ nộ ột giáo chủ, ngài đây là đang làm cái gì? Sophia rất rõ ràng đây là giáo đình bí truyền kết giới, cho dù là cao cấp ma pháp cũng không cách nào tùy tiện đem nó đột phá. Nhưng như thế làm to chuyện bèn bèn đem Bợ Lạc Kẻ cầm cố lại. Đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng, ngay cả một bên Oni Phi ạ cũng không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, nhưng nàng cũng không nói lời nào. Hai vị điện hạ, còn xin các ngươi lui lại. Dễ nộ ột trong tay quyền trượng có chút chỉ xuống đất, tia sáng nương theo lấy uy áp lập tức tràn ngập ra. Trước mặt người học sinh này vô cùng nguy hiểm, hắn rất có thể là tinh linh ngụy trang. Cái gì? Sophia, Oni Phi ạ, thì ở ba người dùng mơ màng ánh mắt nhìn Bợ Lạc Kẻ. Mặc dù không rõ ràng ngài đến cùng cảm nhận được cái gì, nhưng ta dám khẳng định ở trong này khẳng định tồn tại hiểu lầm gì đó. Sophia xoa lông mày. Bợ Lạc Kẻ xấu hổ hò khan hai tiếng. Như hoàng nữ điện hạ nói, ta cũng cho rằng ở trong này tồn tại một chút hiểu lầm, giáo chủ các hạ. Dễ nổ một con mắt nhắm lại, ngươi biết ta. Vỡ là kẻ gật đầu, tự nhiên, ngài đã từng thay thế giáo đình có mặt rất nhiều hoạt động. Dễ nổ một con mắt nhắm lại, nếu biết, trong tình huống như thế này còn có thể bảo trì chấn định như vậy, xem ra ngươi hoàn toàn chắc chắn chạy trốn. Ngài khả năng hiểu lầm, ta cũng không tính chạy trốn, bởi vì ta tin tưởng cái này vẹn vẹn chỉ là một trận hiểu lầm. Cứ việc chú ý tới đối phương kịp thời thu liễm quanh thân hộ thể linh khí, nhưng vẫn là bị đối phương sắc bén phát giác được. Ngươi nói là hiểu lầm. Dễ nổ khẽ mỉm cười, nhưng là ta cho là ta con mắt còn không có mở đến loại trình độ đó. Với lại chủ ban cho con mắt của ta cũng không dựa vào bên ngoài. Vỡ là kẻ buông tay, nếu như ngài không cách nào tin phục lời nói, như vậy ngài có thể tự hành phán đoán. Đối với đối phương cơ hồ có thể nhìn thấu ở bên trong, tâm nhãn cũng không có bí mật có thể ẩn tàng. Dễ nổ nhìn đối phương đưa tới tay, quan sát một lát sau chậm rãi buông tay. Giáo chủ đại nhân. Một bên thánh kỵ sĩ sợ hãi có trá, vội vàng gọi lại Dễ nổ, nhưng cái sau chỉ là lắc đầu, đưa tay bao trùm tại vỡ là kẻ trên cổ tay. Trong khoảnh khắc, tia sáng từ Dễ nổ trong tay phát tán, Dễ nổ nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Một trận yên tĩnh qua đi. Dễ nổ trong tay tia sáng chậm rãi rút đi, mà hắn cũng thật dài thở ra một hơi. Sự thật chứng minh, ngài đúng là nhân loại không thể nghi ngờ. Theo Dễ nổ đem trong tay nặng buông xuống, xung quanh thánh kỵ sĩ cũng kết thúc kết giới duy trì. Thật sự là giật mình, lại là tinh linh chúc phúc. Với lại linh khí nồng độ đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Dễ nổ đối bỡ là kẻ bái, thật sự là xin lỗi, bởi vì ta sai lầm đối với ngài tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Bỡ là kẻ không nói gì. Với tư cách vô lễ hành vi bồi thường, ta sẽ vì ngài thực hiện một cái chúc phúc, ngài nhìn dạng này như thế nào? Lời này vừa nói ra, Dễ nổ sau lưng thánh kỵ sĩ trong nháy mắt không bình tĩnh, giáo chủ đại nhân, cái này. Dễ nổ đưa tay ngăn cản đối phương nói tiếp, ánh mắt dừng lại tại bỡ là kẻ trên thân, hướng phía bỡ là kẻ vươn tay, như vậy xin ngài đưa tay vươn ra. Nhưng là bỡ là kẻ nhưng không có bất kỳ động tác gì. Dễ nổ tay cứ như vậy cứng ngắc ở giữa không trung. Bỡ là kẻ hít sâu một hơi, nhìn về phía Dễ nổ, ta hiểu ngài ấy nấy, nhưng là liên quan tới chúc phúc đối với chuyện, còn xin cho ta cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Dễ nổ biểu lộ cứng đờ. Ta nói ta cũng không có ý nguyện tiếp nhận ngài chúc phúc, rất xin lỗi, ta là kẻ vô thần, tạm thời cũng không có muốn truy tìm tín ngưỡng ý nguyện. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức lâm vào giống như chết yên tĩnh. Không chỉ là Dễ nổ, ngay cả Sophia cùng Oni Phi ạ đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Bỡ là kẻ. Các nàng đều rõ ràng bị thực hiện thánh giả chúc phúc, ý vị như thế nào? Đây là chỉ có đại chủ giáo mới có năng lực thực hiện chúc phúc, ở trong giáo, đạt được cái này chúc phúc mang ý nghĩa bị chúc phúc người lại nhận thần liếc xem. Mặc dù đây chẳng qua là đang trong giáo tuyên dương một loại thuyết pháp, nhưng là nó bổ sung chỗ tốt lại là thật tồn tại. Đạt được loại này chúc phúc người không chỉ có thể tránh cho tật bệnh làm phức tạp, còn có thể miễn dịch nguyền rủa một loại ăn mòn, tinh thần cũng sẽ nhận được cầu rửa. Nguyên bản hẳn là đại chủ giáo lòng mang ấy nấy mà cho ấy nấy, nhưng đây cũng là thứ mà rất nhiều người ngày ngóng đêm trông. Nhưng là bỡ là kẻ lại muốn đều không nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cử động như vậy không khác là đang đánh mặt hắn. Sophia lặng lẽ quan sát một chút Dễ nổ biểu lộ. Mặc dù như cũ ôn hòa, nhưng không khó bắt được trong đó ẩn chứa bất mãn cùng phẫn nộ. Đã ngài cũng không tính tắm rửa chủ ấn trạch, như vậy tự nhiên sẽ không bắt buộc ngài. Dễ nổ thanh âm cũng biến thành lạnh một chút. Mình chủ động cho lớn như thế ân huệ, nhưng lại bị đối phương dễ dàng như thế cự tuyệt, cái này khiến hắn cảm giác thập phần phẫn uất. Phải biết cho dù là theo giáo đình bên trong nhậm chức nhiều năm tín đồ cũng rất ít có tư cách đạt được mình thực hiện chúc phúc. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như có thể đạt được lời chúc phúc của mình, bọn hắn thậm chí nguyện ý làm ra cái gì nỗ lực. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này thế mà không có chút nào động tâm bộ dáng. Tại Dễ nổ nhìn xem Bỡ là kẻ đồng thời, Bỡ là kẻ cũng tại nhìn lại lấy Dễ nổ. Cứ việc rõ ràng khả năng này sẽ khiến Dễ nổ giáo chủ không vui, nhưng là thái độ của hắn lại cực kỳ kiên quyết. Bỡ là kẻ nhưng lại có suy tính của mình. Trên thực tế, mặc dù thánh giả chúc phúc có thể vì bị chúc phúc người mang đến rất nhiều tăng thêm MUFF, nhưng là bị thực hiện chúc phúc người lại chú định không cách nào cùng giáo đình phủi sạch quan hệ. Cái này chúc phúc có, không thể tiêu trừ tính, Dễ nổ khỏi phải nói là giáo đình cũng có thể sử dụng cái này chúc phúc đến chú ý bị chúc phúc người trạng thái. Cân nhắc đến điểm này, Dễ nổ ý nghĩ liền trở nên có chút không thể tưởng tượng nổi. Với lại dính đến tiếp xuống nội dung cốt truyện, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Hắn biết rõ trước mặt khuôn mặt này vô hại lão nhân sẽ là tiếp xuống chương 2, bụt. Dễ nổ giáo chủ, đã bỡ là kẻ cũng không có phương diện này ý nghĩ, ta nghĩ vẫn là tôn trọng ý nguyện của hắn đi. Một bên Sophia nói ra. Mặc dù nàng cũng nghĩ không thông Bỡ là kẻ vì sao lại cự tuyệt cái này trên trời rơi xuống bia bánh, nhưng là nàng tin tưởng đối phương nhất định có tính toán của mình. Dễ nổ lúc này mới gật đầu. Ân. Ngay tại Dễ nổ lúc sắp rời đi, hắn đột nhiên dừng lại, lúc này hắn đem ánh mắt chuyển qua Bỡ là kẻ bên cạnh ở trên thân, lông mày lần nữa hơi nhíu lại. Vừa mới bởi vì Bỡ là kẻ nguyên nhân, hắn kém chút không có chú ý tới nữ sinh này. Một giây sau, tia sáng kết giới lại đem ở bao phủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 155, giáo đình là không có ai sao? Chương 155, giáo đình là không có ai sao? Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn. Vừa mới nguyên bản muốn rời đi Dễ nổ ốt lại trở tay trực tiếp thi triển kết giới đem ở bao phủ, màu vàng xiềng xích đưa nàng tay thật chặt cầm cố lại. Ngài đây là làm cái gì? Thì ở kinh ngạc mà nhìn xem bị chăm chú cầm cố lại hai tay. Cái này tựa hồ còn có chuyện của mình. Lời này có lẽ hẳn là để ta tới hỏi ngươi mới phù hợp. Dễ nổ ốt trong tay nặng có chút nện đất, giam cầm ở hai tay xích sắt lập tức lại gấp một chút, cái này khiến ở đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh. Dễ nộ đại chủ giáo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một bên Sophia hiển nhiên đã tức giận, nàng nhìn xem Dễ nộ trong ánh mắt mang theo một chút lửa giận. Đối mặt Sophia chất vấn, Dễ nộ không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Onifia, hoàng nữ điện hạ, ta hiện tại có lý do nghi ngờ nữ sinh này cùng ngài nói tới mất tích án có chỗ quan hệ. Thì ở con mắt lập tức trừng lớn, cái gì? Ngài đến cùng đang nói cái gì a? Loại sự tình này làm sao lại cùng ta có quan hệ? Onifia con mắt nhắm lại nhìn xem Dễ nộ, trong thanh âm để lộ ra sinh lạnh. Ồ, giáo chủ ngài vì sao lại cho rằng như vậy? Dễ nộ ánh mắt khóa chặt đến ở trên thân, bởi vì tên này cô bé trên người tản ra một cỗ phức tạp lại không tưởng khí tức. Onifia đối thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh, vẻn vẹn cũng chỉ là bằng điểm này. Trên thực tế, nàng một mực mắc có nghiêm trọng chứng thiếu máu, trong lúc này một mực có dùng các loại bổ sung khí huyết thuốc bổ, cho nên nguyên nhân chính là như thế mới sẽ để ngài đối nàng khí tức sinh ra đáng giá hoài nghi ảo giác. Một bên mở là kẻ thay ở đột nhiên trả lời. Ngươi nói nghiêm trọng chứng thiếu máu? Dễ nộ ánh mắt nghi ngờ dừng lại tại ở trên thân. Cho dù bỡ là kẻ nói như vậy, Dễ nộ vẫn không có buông lòng đối ở cảnh giác. Trên thực tế, nàng đúng là trong sạch. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Onifia ôm ngực, lườm ơ một chút, mở miệng nói, đang phát sinh nhân viên mất tích ban đêm, thì ở tiểu thư một mực chưa từng rời đi thư viện nhân viên công tác có thể chứng thực điểm này. Dứt lời, bỡ là kẻ nhìn về phía Onifia ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Onifia hừ lạnh một tiếng, tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là loại kia không chịu trách nhiệm người sao? Bỡ là kẻ không nói gì, yên lặng thu hồi ánh mắt. Onifia đúng là cái lôi lệ phong hành hành động phái. Gặp Onifia đều như vậy nói, Dễ nộ cứ việc vẫn còn có chút trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Sau đó tại Sophia đề nghị dưới, đám người lúc này mới rốt cục dự định rời đi, từ đối phương trong lời nói đến xem, tựa hồ tiếp xuống tựa hồ còn có cái khác sắp xếp hành trình. Mọi người ở đây quay người rời đi lúc, quán cà phê cửa lại bị trước một bước từ bên ngoài đẩy ra. Chỉ thấy một người nữ sinh bội bội vàng vàng đẩy cửa ra chạy vào, mà tại cùng Dễ nộ sát bên người trong nháy mắt, Dễ nộ thân thể run lên bần bật, sau đó đứng tại chỗ. Thật sự là xin lỗi, bởi vì một chút chuyện chậm trễ, tiếp xuống liền từ ta tới đón ban đi. Sệ dạ không có ý tứ hướng phía trước quầy nữ nhân nói xin lỗi. Làm sao vậy? Dễ nộ giáo chủ. Còn không đợi Sophia nói xong, Dễ nộ trực tiếp xoay người một cái bước nhanh hướng phía vừa mới tiến đến sệ dạ đi đến. Tại dưới ánh mắt của mọi người, Dễ nộ thế mà bắt lại sệ dạ cổ tay. Tại sệ dạ sợ hãi trong ánh mắt, Dễ nộ không nói một lời nhìn xem mình, tựa hồ là đang quan sát cái gì. Thẳng đến đối phương xác nhận cái gì về sau, hắn nắm chặt sệ dạ tay bắt đầu run rẩy lên, mà trong mắt kích động lóe ra cái gì. Vị tiểu thư này, ngươi gọi cái gì tên? Không giống với trước đó đối hòa ái cười mịn, lúc này Dễ nộ nhìn xem sệ dạ trong ánh mắt quả là nhanh toát ra ánh sáng tới. Nguyên bản đang cùng trước sân khấu nữ nhân nói chuyện trời đất, sệ dạ bị cái này đột nhiên tình huống hoảng sợ lui về sau nửa bước. Ngài đến cùng là ai a? Ta cũng không nhận ra ngài, nếu như có thể mà nói có thể xin ngài thả ta ra sao? Cô đương, có thể thuận tiện nói cho ta quê hương của ngươi là nơi nào sao? A cái này, ngươi là có hay không có cái gì để ngươi cảm thấy hoang mang năng lực sao? Lại hoặc là gần nhất phải chăng cảm giác thân thể có cái gì dị thường? Ví dụ như trước mắt đột nhiên lại hiện ra một chút hình tượng loại hình. Ngài đến cùng đang nói cái gì a? Sệ dạ rụt cổ lại, mặt hốt hoảng. Dễ nộ giáo chủ, chúng ta kế tiếp còn muốn đi tòa nhà hành chính, mộ đẹp hiệu trưởng đang ở nơi đó chờ lấy ngài, chúng ta đã tại cái này quán cà phê lãng phí không ít thời gian. Hoặc là nếu như ngài mong muốn uống ly cà phê, như vậy ta có thể đi cùng mộ đẹp hiệu trưởng nói để hắn chạy tới nơi này. Lúc này Onifia đã lộ ra không kiên nhẫn được nữa. Nàng nguyên bản nghe nói dễ nộ năng lực sẽ có cỡ nào xuất sắc, cho nên mới nghĩ đến dựa vào năng lực của hắn có lẽ sẽ có thu hoạch. Nhưng là đối phương biểu hiện đã để nàng thất vọng. Trước mặt nhiều người như vậy, đầu tiên là không nói hai lời đối bợ là kẻ tạo áp lực, lại đến chính là nghi ngờ vô tội học sinh. Sau đó thậm chí như cái hèn mọn lao đầu đối quán cà phê nhân viên phục vụ triển lộ ra vô lễ như thế một mặt. Cái kia chút giáo đình bên trong gia hỏa chẳng lẽ đều đọc kinh đọc choáng váng sao? Vẫn là nói đã không ai. Thế mà tuyển ra một gia hỏa như thế tới đảm nhiệm đại chủ giáo cái nặng. Hôm nay tại quán cà phê chuyện này nếu như truyền đi, như vậy nàng tại học viện thật vất vả mới tạo dựng lên hy vọng không thể nghi ngờ cũng biết bởi vậy bị hao tổn. Nghe được cô nỉ phi ạ, Dễ nộ tựa hồ khôi phục một chút lý trí, ý thức được mình khả năng đã hù dọa đối phương, ánh mắt lúc này mới từ trên thân sệ dạ rời. Xin lỗi, thật sự là thất thố thừa dịp thời điểm còn không muộn, chúng ta bây giờ đi qua đi. Lúc rời đi, Dễ nộ ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng lưu ý lấy sệ dạ. Vỡ là kẻ uống vào cà phê, yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Tại Sophia một đoàn người rời đi sau đó, không có người chú ý tới địa phương, có vài đôi con mắt đang tại lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú lên nơi này, đem vừa mới phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Chủ nhân, ngài trạng thái hiện tại cũng không tốt. Dứt khoát vẫn là để ta thay ngài đi đem đối phương trói tới đi. Một cái khác hình bóng đánh gây hắn, dán, không cần lỗ mãng, trong học viện ánh mắt quá nhiều, với lại chỉ cần hơi có chút động tác liền sẽ bị ổ để phát ra được. Vậy ý của ngươi là muốn chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn? Một cái khác hình bóng trong thanh âm mang theo bất mãn, hiện tại chủ nhân tình huống đã dung không được do dự, chúng ta đoạn đường này hao hết phiền phức là vì cái gì? Còn không phải chỉ có dễ nổ ột ra hỏa kia mới có thể tịnh hóa chủ nhân trong thân thể đối độc tố sao? Vị Dương nhìn xem phía trước trầm mặc Galins, lần này không nói gì. Trên thực tế, bọn hắn muốn nên chạy tới thánh thành, nhưng lại vừa vặn đụng phải cùng Sophia cùng một chỗ đạp vào đường xá Dễ nộ, bọn hắn bất đắc dĩ lại bám theo một đoạn lấy trở về học viện. Cái này khiến bọn hắn không khỏi không công buôn ba đoạn đường. Mà điều này cũng làm cho Alins trạng thái tạo thành không nhỏ gánh vác. Thẳng đến Zeno ột một đoàn người triệt để đi xa. Tiếp tục cẩn tàng quan sát tình huống, tùy thời tìm cơ hội Alins ánh mắt mang theo một chút thâm thúy. Hẳn là không dùng đến quá lâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 156, Xê Dạ bắt cóc sự kiện. Chương 156, Xê Dạ bắt cóc sự kiện uy. Xê Dạ mất tích. Cái này đều đã 2 ngày, chẳng lẽ còn không có bất kỳ cái gì manh mối sao? Nhìn xem trước mặt đột nhiên xông tới ra hỏa, Ôn Nhĩ Phi ạ sắc mặt băng lãnh. Ta biết ngươi bây giờ rất gấp, ta cũng là đồng dạng chú ý việc này, cho nên hiện tại nhịn xuống tâm đến kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại Xê Dạ tung tích không rõ, ngài rốt cuộc muốn để cho ta như thế nào yên tâm lại? Đây là vấn đề của ngươi, bây giờ đi về lợi, có kết quả ta tự nhiên sẽ báo tin ngươi. Mặt khác đây cũng chính là ngươi lần thứ 3 đến đây, nếu như còn có lần sau ta có thể ngầm thừa nhận ngươi là đến thêm phiền. Thế nhưng là, tốt, tại dẫn tới bất mãn của ta mà tiếp nhận xử phạt trước đó, ngươi có thể rời đi. Cứ như vậy, Leonardo bị Onifia hộ vệ cho mời đi ra. Đi trên đường, Leonardo lo lắng chú ý đến hết thảy xung quanh. Hắn khát vọng có thể từ đó phát hiện đối phương bóng dáng. Nhưng là sự thực là để hắn hy vọng thất bại. Trên thực tế từ hôm qua bắt đầu đối phương liền biến mất không còn tăm hơi bình thường. Hắn như thường ngày bình thường chạm vạng tối đi quán cà phê tiếp đối phương, nhưng lại được báo cho đối phương cùng ngày cũng không có đi kiêm chức. Cái này khiến hắn lập tức ý thức được không đúng. Sự thật quả nhiên như dự liệu, hắn cơ hồ tìm khắp cả tất cả đối phương thường đi địa phương, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Đối phương cứ như vậy trống rỗng mất tích. Cân nhắc đến trước đó cũng có mất tích nhân viên, cái này khiến hắn không hiểu tâm hoảng, nhưng lại không biết từ đâu ra tay. Ngay tại Leonardo cảm thấy thua lỗ thời điểm, Sophia đột nhiên tìm được hắn. Ngài nói là sự thật sao? Ngài đã tìm tới Xê Dạ tung tích? Leonardo vội vã không nhịn nổi hỏi. Sophia gật đầu, căn cứ trong học viện một chút lái buôn miêu tả, hôm trước xác thực chú ý tới có khả nghi người hoạt động, mà sáng sớm phụ trách vận chuyển gieo trồng phẩm thương đội cũng xác nhận điều này. Đã dạng này, như vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Leonardo đã vội vã không nhịn nổi. Trên thực tế 2 ngày này hắn bởi vì lo lắng Xê Dạ an nguy một mực chưa từng chìm vào giấc ngủ qua. Nói thì nói như thế, nhưng chỉ chúng ta mấy người này sao? Kết đánh gây hắn, dùng ánh mắt nhìn xung quanh đám người. Sophia hít sâu một hơi, lần này hoạt động là lấy một mình hành động danh nghĩa tiến hành, cũng không có lý do hợp lý, cho nên không thể gây nên động tĩnh quá lớn. Leonardo như mày, tìm kiếm nhân viên mất tích lý do chẳng lẽ còn không đủ đầy đủ sao? Tổ chức tìm kiếm đội quyền lực như cũ tại chị hai trong tay. Với lại sẽ không có người tin tưởng giáo đình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói đến, giáo đình tại sao phải làm như vậy? Sophia trầm mặc. Nàng đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước tại quán cà phê phát sinh hết thảy, nhưng mà nàng lúc ấy cũng không có quá để ý, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút trong đó xác thực tồn tại rất nhiều không hợp lý địa phương. Một lát sau, nàng chỉ là lắc đầu, điểm này trước mắt cũng không thể nào biết được, nhưng là kết hợp người chứng kiến chỗ chú ý tới người hiểm nghi đeo giáo hội tiêu chí, cùng 2 ngày này dễ nổ ột giáo chủ dị thường cử động, điều này không khỏi làm người có đầy đủ lý do đi nghi ngờ. Kết miết miệng, ánh mắt đảo qua đám người, nói thì nói như thế, nhưng nói là muốn triệu tập chiến lực. Lời như vậy có phải hay không luôn cảm giác thiếu đi người nào đó ấy nhỉ? Đệ Dennis lúc này mới bàn tay lớn vỗ, đúng a? Vỡ là kẻ học trưởng đâu? Thực lực của hắn rõ như ban ngày, có hắn hẳn là có thể tăng thêm không ít phần thắng. Điểm ấy ta cũng rõ ràng, nhưng là nâng lên cái này, Sophia ngưng trọng thở dài. Sự thực là, hắn hôm trước bắt đầu liền đã mất tích. Học viện vùng ngoại thành bên ngoài một chỗ vứt bỏ giáo đường. Bởi vì tín ngưỡng suy yếu, chỗ này truyền giáo nơi đã sớm đã mất đi ngày xưa huy hoàng, bây giờ cỏ dại đã theo cũ nát gạch ngói trong khe hở chui ra. 2 tên hình bóng giống như là giấu cái gì hàng hóa đi vào đóng chặt giáo đường trước cổng chính. Theo đại môn bị chậm rãi gõ vang, cái kia đã gần như mục nát cửa gỗ chậm rãi vỡ ra một khe hở. Bên trong con mắt khi nhìn rõ người đến sau lúc này mới chậm rãi đẩy cửa đi ra. Người này nghiễm nhiên một bộ quang huy cách ăn mặc. Người đã mang đến sao? Người đến gật đầu, một người đem một người khác trên lưng miếng vải đen có chút xốc lên một góc. Thiếu nữ ngủ say khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Thấy thế, người nên đón nhẹ gật đầu, sau đó lại dùng cảnh giác ánh mắt nhìn 2 người phía sau rừng rậm. Xác định không có người theo đuôi sao? Yên tâm đi, một đường đến nay chúng ta lượn quanh không ít đường, tại xác định không có người đi theo sau lúc này mới tới. Ân, dạng này tốt nhất. Nói đến, giáo chủ đại nhân tại sao phải như thế để ý nữ sinh này đâu? Không nên nói lung tung. Cái này rất có thể là tương lai thánh nữ đại nhân. Cái gì? Nói đùa a. Đã mai danh nhận tích nhiều năm rốt cục muốn lần nữa xuất hiện sao? Quả nhiên chủ cũng không có từ bỏ chúng ta. Được rồi, điểm nhỏ độc tĩnh, các ngươi thủ tại chỗ này, ta vội vàng đem nàng đưa lên, giáo chủ đại nhân đang tại phía trên chờ, một khi xác nhận tư chất của nàng, như vậy thì nhất định phải lập tức đem nó hộ tống đến thánh thành. Theo thánh kỵ sĩ tiếp nhận ngủ say Xê Dạ đi vào vứt bỏ trong giáo đường về sau, giáo đường cửa chính lần nữa đóng lại. Một màn này phát sinh ở không bị bất luận kẻ nào phát giác được phía sau màn, mà ở tất cả mọi người không biết trong góc, một đôi mắt chính lặng yên nhìn chăm chú lên một màn này. Vỡ là kẻ xa xa nhìn chăm chú lên cửa lớn đóng chặt, sau đó đem ánh mắt rời về phía giáo đường lầu 3. Bởi vì dễ nổ ột cái kia khó giải quyết năng lực, hắn không thể không duy trì khoảng cách an toàn. Mấy ngày nay hắn một mực đang âm thầm chú ý dễ nổ ột một đoàn người động tĩnh. Sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn là đúng. Bởi vì chính mình nguyên nhân, để dễ nổ ột đại chủ giáo quá sớm chú ý tới Xê Dạ tồn tại. Cái này liền dẫn đến chương 2, nội dung cốt truyện sớm đến nơi. Nhưng cũng may chương 1 cũng không có cái gì trọng yếu nút, nhưng đều là một chút thường ngày cùng đến tiếp sau nội dung cốt truyện làm nền. Nhưng vì để phòng trường hợp bất chắc, mình cố ý ngụy trang thành khả nghi nhân viên làm nhân vật chính một đoàn người lưu lại một chút manh mối, đoán chừng hiện tại lấy Sophia chủ đạo đội tìm kiếm cứu nạn đã bắt đầu hành động đi. Nghĩ đến cái này, vợ là kẻ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, quay người chuẩn bị rời đi. Tiếp xuống hẳn là liền không có mình chuyện gì. Đột nhiên, tựa hồ phát giác được gì đó, vợ là kẻ đột nhiên ngừng rời đi bước chân. Một giây sau bỗng nhiên quay đầu lại. Trong tầm mắt, nơi xa giáo đường cửa chính chẳng biết lúc nào thế mà mở rộng một cái khe. Mà phụ trách trông coi mấy tên thánh kỵ sĩ đã ngã xuống đất. Một màn này để vợ là kẻ nhíu mày. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 157, từ cửa hông rời đi chương 157, từ cửa hông rời đi cái kia chút tượng trưng cho vô thượng bình quang thánh kỵ sĩ lúc này chính ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Một cao một thấp hai cái hất lên áo choàng hình bóng đang đứng tại mất đi ý thức dễ nổ ột giáo chủ trước mặt. Đã từng đứng tại vô thượng kia sáng phía dưới lão nhân lúc này bộ dáng không thể bảo là chật vật. Thật phiền phức. Nhỏ nhắn xinh xắn hình bóng vỗ tay một cái, gia hỏa này thần thánh chúc phúc quá phiền toái, nếu như không phải đánh lén căn bản sẽ không thuận lợi. Nói đến, người cao hình bóng liếc mắt một bên trên giường hôn mê bất tỉnh nữ sinh, người học sinh kia nên làm cái gì? Bỏ ở nơi này đi, mặc dù không biết nàng đến cùng có gì đặc biệt. Nhỏ nhắn xinh xắn hình bóng áo choàng phát xuống ra lạnh lùng hừ cười, đường đường đại chủ giáo thế mà làm ra bắt cóc học sinh chuyện, nói ra đoán chừng giáo đỉnh đám người kia có thụ. Ân, vậy cứ như vậy đi. Nói đến, thật sự có thể thuyết phục gia hỏa này hỗ trợ sao? Hừ, không thuyết phục được liền dùng vũ lực. Thấp bé hình bóng hừ lạnh một tiếng, ta lại cảm thấy quá sức, bọn gia hỏa này đem cái kia đạo mạo ngạn nhiên tín ngưỡng so với bọn họ mệnh đều trọng yếu. Điểm ấy đã sớm cân nhắc đến, một cái trong đó người áo đen ôm ngực, dậu kê, đã chạy tới, đến lúc đó chỉ cần để hắn thôi miên một cái là có thể giải quyết. Tên kia có thể làm sao? Dễ nộ thánh giả ra hộ thế nhưng là danh xưng có thể triệt tiêu tinh thần loại công kích cùng nguyên rùa. Người cao hình bóng nhìn xem mất đi ý thức dễ nộ, dưới tình huống bình thường khẳng định quá sức, nhưng là nếu như là mất đi ý thức tình huống dưới hẳn là không vấn đề gì. Tốt, thừa dịp học viện bên kia còn không kịp phản ứng, mau chóng rời đi đi, may mắn gia hỏa này tự cho là thông minh lựa chọn học viện bên ngoài giáo đường, này mới khiến ổ đã không cách nào cấp tốc phát hiện. Rõ ràng, ta đến con hắn. Cùng lúc đó, tại hướng giáo đường trên đường chạy tới. Tin tức chuẩn xác không? Sophia điện hạ. Leonardo trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Ân, cái kia giáo đường đã vứt bỏ rất lâu, theo lý thuyết hẳn là sẽ không gây nên người hắn nghi ngờ, đối phương rất có thể cũng là cân nhắc đến điểm này. Thế nhưng là ổn ý phỉ A điện hạ không phải nói đã phái người tại học viện trung quanh cẩn thận điều tra qua sao? Liên quan tới điểm ấy, sắp thực khả năng tồn tại rất nhiều nói không thông địa phương, Sophia thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, lấy chị hai tính cách, không thể lại xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Ý của ngài là nói ổn ý phỉ A điện hạ rất có thể biết được lần này vụ án bắt cóc. Sophia không nói gì, nhưng là sự trầm mặc của nàng hoàn toàn đã nói rõ đáp án. Vô luận nói như thế nào, loại chuyện này vô luận là điều tra vẫn là đi trực tiếp khởi binh hỏi tội đều có chính là thời gian, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tìm được xê dạ, không phải sao? Kết đánh gây hai người, tình huống dưới mắt tựa hồ chỉ có nàng như cũ duy trì tỉnh táo. Đám người chấp nhận nàng, tăng thêm tốc độ hướng ngoài học viện một tòa vứt bỏ giáo đường tiến đến. Hai người đi ra phòng thể dục, chuẩn bị dọc theo lầu hai dưới hành lang đi, nhưng là vừa đi ra hai bước lại đột nhiên dừng lại. Nếu như có thể mà nói, còn xin đem dệ nổ ột giáo chủ đúng xuống. Cuối hành lang, thiếu niên ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai người. Dạng này có thể sẽ vì hai bên giảm bớt không ít phiền phức. Đối mặt đột nhiên xuất hiện bỡ lạc kẻ, áo choàng hạ hai người trước tiên đều là toát ra kinh ngạc biểu lộ. Nhưng là hai người cấp tốc hồi phục lại, không muốn chết liền tránh ra. Người cao ra hỏa áo choàng phát xuống ra thanh âm khàn khàn, nhưng là bỡ lạc kẻ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Gặp hai người này trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó nam nhân cao đem trên lưng mất đi ý thức dễ nổ ốt để qua một bên, sau đó từ bên hông rút ra hai cái ngắn liềm. Bỡ lạc kẻ không nói gì, chỉ là cầm chuôi kiếm. Thấy thế, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình bóng cũng chậm rãi từ trong tay áo trượt ra một thanh lóe ra phong mang dao găm. Trong mấy mắt, người cao nam nhân dẫn đầu phóng tới bờ lạc kẻ. Bước qua chỗ rẽ lúc, trong tay song liêm đã ở bên cạnh thân xoáy ra nửa vòng, liêm nhận phá xoa bức tường, lưu lại hai đạo sao hỏa, thẳng bức bờ lạc kẻ cổ họng. Bờ lạc kẻ nghiêng người vọt tới hành lang lan can, kim loại lan can phát ra chói hai rên rỉ, mượn bắn ngược lực đạo vặn người tránh đi. Thính hai vừa bắt được vải vóc ma sát nhẹ vang lên, sau lưng đã bị một cỗ lực đạo đâm đến run lên. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng cuộn tròn lấy thân thể từ trong bóng tối trượt ra. Dao găm giống con rắn độc thẳng bức vợ lạc kẻ bên hông. Vợ lạc kẻ cấp tốc đem kiếm cầm ngược ngăn lại đối phương dao găm, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, vợ lạc kẻ như cũ cảm thấy mãnh liệt va chạm cảm giác. Vợ lạc kẻ lấy một cái xoay người đem nó bắn bay. Nhưng còn đến không kịp phản ứng, kết nối lấy xích sắt song liêm đã như bóng với hình đẻ tới, trái phải liêm nhận phân biệt thẻ hướng vợ lạc kẻ cái cổ cùng đầu gối, làm cho hắn chỉ có thể đi cả nhắc ngựa ra sau bật lên, lưng cơ hồ cong thành một cây cung. Ngay tại đây huyền không trong nháy mắt, nhỏ nhắn xinh xắn hình bóng lần nữa bật lên, mũi chân đặt lên người cao hơn vai, mượn lực đẩy nhào về phía vợ lạc kẻ mặt. Dao găm đỉnh cao lóe lanh quang, chiếu ra đèn hướng dẫn mở nhạt vầng sáng. Vỡ lạc kẻ bỗng nhiên nghiêng đầu, trong tay một cỗ gió mạnh thổi lên, để thân thể của hắn trên không trung lấy một loại quỷ dị tư thế tránh thoát. Dao găm xoa chóp mũi của hắn bay qua, mang theo lưới đao gió quét đến hắn mí mắt đau nhức. Không đợi hắn rơi xuống đất, người cao trái liêm đã ôm lấy ống tay áo của hắn, hung hăng hướng về sau tung kéo, phải liêm thì thừa cơ bổ về phía cổ tay của hắn. Vỡ lạc kẻ chỉ có thể buông tay bỏ qua vũ khí, mượn cảm giác mất trọng lượng hướng bên hông lăn đi. Sau khi hạ xuống khuỷu tay đâm vào trên vách tường, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Vỡ lạc kẻ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hai đoàn di động hình bóng, người cao song Liêm đều ở hắn ý đồ nhặt vũ khí lúc phong kín đường đi, mà nhỏ nhắn xinh xắn người giống con cảnh giác Liêm díu, đều ở hắn xoay người chớp mắt từ nghiêng phía sau thoát ra. So với đối phương chiêu chiêu bay thẳng yếu hại hiểm yếu công kích, Vỡ Lạ Kệ vẫn là càng thêm cảnh giác một cái khác. Vỡ Lạ Kệ khỏe mắt chú ý đến ở chung quanh lơ lửng không cố định ra hỏa. Chật hẹp không gian tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến đối phương tốc độ di chuyển. Đối phương không chỉ có tốc độ di chuyển cực nhanh, với lại có thể ẩn nấp thân hình từ từng cái phương hướng khởi xướng đánh lén, cái này khiến hắn không thể không thời khắc cảnh giác. Đối phương tựa hồ rất rõ ràng phương thức chiến đấu của mình. Tại loại này chật hẹp trong không gian, Vỡ Lạ Kệ không cách nào tự nhiên thi triển ma pháp, cũng nguyên nhân chính là như thế đối phương một mực đang rút ngắn khoảng cách đối với mình ám sát. Hai cái hình bóng ở giữa mang theo lấy một loại không hiểu ăn ý, gần như không cho Vỡ Lạ Kệ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Người cao ra hỏa nhanh chóng cơ liêm đao, mà nhỏ nhắn xinh xắn hình bóng lần nữa biến mất tại chỗ. Bởi vì đã mất đi bộ kiếm, Vỡ Lạ Kệ chỉ có thể không ngừng tìm kiếm khe hở đến chỗ tránh, mà điều này cũng làm cho hắn có thể tránh né không gian càng ngày càng ít. Mà liên tại Vỡ Lạ Kệ lùi lại đồng thời, một đạo hắc ảnh không có bất kỳ cái gì khí tức đột nhiên ở sau lưng của hắn hiện thân. Trong tay dao găm vạch phá không khí phát ra chói tai réo vang. Nhưng là ngay tại dao găm sắp đâm vào Vỡ Lạ Kệ bắp đùi trong nháy mắt, một cú cường lực phong lưu đột nhiên đem dao găm bao trùm. Bắt lại ngươi. Hình bóng trải qua nếm thử, vô luận như thế nào đều không thể tại đâm vào một chút, ngay sau đó phong lưu như là sợi tơ bình thường cấp tốc cuốn lên cổ tay. Mau tránh ra. Cứ việc nam nhân cao la lên, nhưng là hiển nhiên đã không kịp. Trong chốc lát, Vỡ Lạ Kệ trong mắt nổi lên hào quang màu xanh lam. To lớn sóng gió cuồn cuộn mà lên, vẹn vẹn trong nháy mắt cơ phù, vô số không dễ dàng phát giác phong nhận chống giống tạo ra. Đối phương gặp này muốn kéo mở khoảng cách, nhưng là cổ tay lại bị Vỡ Lạ Kệ chế tạo phong lưu gắt gao hút lại. Mà tại nơi xa người cao ra hỏa gặp này xách một tiếng, xoay tròn lấy trong tay song liêm lập tức vọt tới. Hắn vừa cao tốc xoay tròn lấy liêm nhận chống cự lấy Vỡ Lạ Kệ phong nhận, vừa trở tay đem kết nối lấy liêm đao xiển xích dùng sức hất lên, đem chói buộc chặt đồng bạn khí lưu chặt đứt. Cuối cùng, lấy toàn thân nhận không đợi trình độ cắt chém đại giới, rốt cục vì đối phương sáng tạo ra thoát hiểm cơ hội. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nắm chặt cơ hội bỏ vẫn bị phong lưu bọc dao găm, lui lại ra. Cuối cùng, gió bão dần dần lắng lại. Áo choàng màu đen hóa thành mảnh vỡ trong gió phiêu tán, một tấm chuột mặt nạ xuất hiện tại Vỡ Lạ Kệ trước mắt. Đối phương vô ý thức mong muốn bụng mặt, nhưng là đột nhiên nghĩ đến trên mặt còn mang theo mặt nạ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại hai người nắm lên vũ khí dự định tiếp tục đột phá lúc, Vỡ Lạ Kệ động tác lại đột nhiên dừng một chút, lông mày có chút nhíu lên. Nhưng là đối phương rõ ràng đã không cố được nhiều như vậy, ý thức được rất có thể không cách nào tùy tiện đột phá đối phương về sau, bọn hắn chuẩn bị trực tiếp sử dụng sát chiêu đến phá vây. Bọn hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ngay tại song phương lâm vào rằng có lúc, hành lang cửa sổ lạch cạch một tiếng vỡ vụn. Tại vỡ vụn trên không trung mảnh tiếng bể bên trong, một cái bị nước mưa thấm ướt bóng dáng ngồi xổm ở cửa sổ. "Uy, các ngươi đang làm cái gì?" Người đến âm thanh bên trong mang theo rõ ràng nôn nóng, đầu dê mặt nạ tại áo choàng bên dưới có chút tối lộ ra. Chủ nhân bên kia đã nhanh muốn tới cực hạn, vì sao á còn không có đem giá hỏa này dẫn đi? Tị xà thanh âm đồng dạng gấp rút, "Chúng ta cũng nghĩ qua đi, nhưng là ngươi cho rằng chúng ta làm được sao?" Người đến nghe vậy lúc này mới chú ý tới đứng tại đối diện ngăn trở đường đi Vỡ Lạ Kệ. "Đáng chết, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể đột phá. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Còn chưa tới hỗ trợ." Vị Dương nhìn xem Vỡ Lạ Kệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi thở dài, trong tay bắt đầu ấp ủ ma lực đến chế tạo nham thạch. Ngay tại ba người bận sức chờ phát động thời điểm, Vỡ Lạ Kệ lại chỉ là dùng cau mày ánh mắt nhìn mấy người. Sau đó, tại ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vỡ Lạ Kệ vậy mà trực tiếp đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Một màn này để ba người động tác dừng lại. Từ cửa hông rời đi, đội cứu viện đã chạy tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 158, chỉ có thể làm đến bước này sao? Chương 158, chỉ có thể làm đến bước này sao? Lờ mờ trong đại đường, Vỡ Lạ Kệ bóng dáng tại bốn người vây kín bên trong như quỷ mị xuyên qua. Theo mưa bên ngoài âm thanh, màu bạc bội kiếm trong tay hắn vạch ra ngân lam sắc hồ quang, mỗi một lần vùng chặt bội kiếm quanh thân đều lôi cuốn lấy nhỏ vụ lôi quang. Đó là đem lôi hệ ma pháp bám vào đến vũ khí bên trên biểu hiện, trên lưỡi kiếm không ngừng phát ra két nhẹ tiếng vang là nó rõ ràng nhất biểu hiện. Đệ Dianis kiếm lớn mang theo thiên quân thế đánh tới hướng mặt đất, phiến đá dạn nứt trong nháy mắt, Vỡ Lạ Kệ đã mượn phong áp vọt lên, mũi kiếm điểm ra ba đạo phong nhận, làm cho cánh Leonardo vội vàng về kiếm đón đỡ, kim loại giao minh âm thanh bên trong tia lửa tung tóe. Kết bóng dáng trốn ở đệ Dianis sau lưng, màu ngọc lưu ly xanh biết bình dược tề tại nàng giữa ngón tay lưu chuyển, nhắm ngay thời cơ, một đạo màu xanh nhạt bừng sáng vừa ném hướng Vỡ Lạ Kệ, liền bị Vỡ Lạ Kệ vung đến lôi vong chém nát, bình thủy tinh tổn hại, gây ảo ảnh khí thể trong không gian tràn ngập ra. Vỡ Lạ Kệ quanh thân tản mát ra sóng gió đem khí thể thổi tan. Nhưng Sophia song hệ ma pháp giờ phút này thành khó giải quyết nhất uy hiếp. Ma pháp của nàng đã hình thành. Bên trái dâng lên tường lửa phong tỏa đường lui, phía bên phải đông nhiên dâng lên cột nước đã gào thét mà tới. Phối hợp với Leonardo cùng đệ Giannis tạo áp lực, Vỡ Lạ Kệ tựa hồ đã bị đẩy vào hiểm cảnh. Ngay tại Sophia lo lắng lấy phải chăng phải suy yếu một chút ma lực cường độ đến tránh cho đối Vỡ Lạ Kệ tạo thành sinh mệnh uy hiếp lúc, Vỡ Lạ Kệ lại không chút nào hoảng, mũi chân tại cột nước đỉnh sóng một điểm, dựa thế xoay người, bội kiếm vẽ ra trên không trung đường cong tròn. Vỡ Lạ Kệ trong tay nguyên tố phong đống nhiên ngưng tụ thành thuẫn, đem ngọn lửa cùng dòng nước đồng thời ngăn tại ba thước bên ngoài. Cùng lúc đó, trên thân kiếm nổi lên lôi quang như mạng nhện nổ tung, đến gần đệ Giannis ngang đao ngăn cản, nhưng kiếm lớn bị chấn động đến tuột tay nửa thước, mà Leonardo giáp vai bị dòng điện đốt ra vết cháy. Vỡ Lạ Kệ xoay người rơi đến mặt đất, không cần cho hắn cơ hội thở dốc. Theo Sophia chỉ lệnh, Dejanis cấp tốc nắm chặt kiếm lớn, kết thừa cơ đem một bình dược tề ném hướng giữa không trung, nhưng là trong bình nhưng không có bất kỳ vật gì. Vỡ là kẻ sắc bén ý thức được không đến, theo con mắt phát ra ánh sáng màu xanh lam, cái kia chút không cách nào bị mắt thường phát giác khí thể thỉnh lình bắt mắt xuất hiện ở trước mắt. Vỡ là kẻ mũi chân đống nhiên đập mạnh đất, một đạo gió xoáy từ dưới chân dâng lên, vòng quanh xương độc đảo ngược nhào về phía Leonardo. Uy, mau tránh ra nơi đó. Kết hô. Kết. Chú ý chính ngươi. Theo kết thu tầm mắt lại, vỡ là kẻ đã lấn đến gần trước người mình, bội kiếm phong mang xoa tay của nàng, chuẩn xác mà đem trong tay bên trong dược tề bao trực tiếp đánh bay. Theo kết nhìn thấy đủ mọi màu sắc chất lỏng trên không trung phiêu tán, Leonardo cùng đệ Giannis bóng dáng lặng yên đi vào bờ lạ kẹ bên cạnh, trái phải hiện lên giáp công xu thế. Mà Sophia đã tại mặt đất chế tạo lom đến hạn chế bờ lạ kẹ hành động. Nhưng bờ lạ kẹ không có chút nào tránh né ý tứ, chỉ thấy hắn cánh tay trái ngưng tụ lại phong chi bình chướng đón đỡ một kích này, tay phải bội kiếm thì mang theo phong lôi thế, thẳng đến đệ Giannis sơ hở. Theo đệ Giannis trực tiếp từ bỏ phòng thủ mặc cho lôi điện đánh vào trên người mình, sau đó vươn tay gắt gao níu lại bờ lạ kẹ cánh tay. Ngay tại lúc này, Leonardo, không được, người khoảng cách quá gần. Không cần nói nhảm, giống thực chiến huấn luyện lúc như thế. Leonardo khẽ cắn môi, trong tay phóng xuất ra chói mắt hỏa diễm, trong chốc lát, khoảng cách gần sóng lửa thổi lên bờ lạ kẹ tóc đen. Dễ nổ ra hỏa kia đến cùng đang làm cái gì? Ôn Nhĩ Phỉ ạ thần sắc băng lãnh, bàn tay đập vào trước mặt trên mặt bàn, chén trà trên bàn kém chút bởi vậy nghiêng đổ. Quản gia học nhìn xem một màn này, yên lặng thả xuống rủ xuống tầm mắt. Rõ ràng tại làm loại chuyện này thế mà lại còn bị bắt lại cái đuôi. Hiện tại Sophia đã phát hiện hết thảy. Học nhìn đối phương lửa giận trên mặt, trên thực tế hắn đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy Ôn Nhĩ Phỉ ạ thất thố như vậy bộ dáng, nhưng mỗi lần đều sẽ để cho người ta cảm thấy dùng mình. Mạo hiểm cùng gia hỏa kia hợp tác quả thực là ta làm ra quyết định sai lầm nhất. Nói cái gì đến lúc đó sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình, hiện tại hắn có thể hay không còn sống làm đến điểm này đều không nhất định. Ôn Nhĩ Phỉ ạ ngực kịch liệt phập phồng, nhưng là nàng nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi đến đó nhìn một chút. Rõ ràng, cần ta làm những gì? Ôn Nhĩ Phỉ ạ dừng một chút, chậm rãi đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Nếu như dễ nổ ột đại chủ giáo còn sống, như vậy thì thuận tiện dựng cái tay cầm đi. Sống rơi, đối phương cũng không có lập tức khai thác cử động gì, trầm mặc một lúc lâu sau, điện hạ, ngài chỉ phụ một tay. Là chỉ một bên nào? Trong mắt người ta đã phát rồ đến đối với mình chạy xuôi đồng dạng huyết thống em gái ruột hạ thủ sao? Đứng tại phía trước cửa sổ Ôn Nhĩ Phỉ ạ ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn. Cái kia trong mắt chỗ để lộ ra chính là cảnh cáo, nhưng cũng mang theo một chút thực sự sát ý xin lỗi, ta cũng không có ý tứ này. Ôn Nhĩ Phỉ ạ quay đầu lại, tiếp tục nhìn qua trên cửa sổ trượt xuống hạt mưa. Trên cái thế giới này chỉ có một loại người sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy bí mật. Là, ta hiểu được. Nguyên bản đã bị thua giáo đường lầu một lúc này đã đến một mảnh hỗn độn trình độ. Bởi vì nổ mạnh mà đưa tới vách tường đổ sụp, nước mưa đã bị gió thổi vào, để vốn là thê lương hoàn cảnh trở nên càng thêm rét lạnh. Sophia không ngừng thở phì phò, tỉnh táo quan sát đến thế cục trước mắt. Dejanis tựa ở góc tường đã mất đi ý thức. Hắn dùng nhục thân trọi cứng hạ bỡ là kẻ sẽ đánh, đã mất đi sức chiến đấu. Kết dược tề đã toàn bộ bị phá hủy, đã mất đi tham dự chiến cuộc năng lực. Ngay cả ma lực của mình cũng đã hao hết. Ánh mắt của nàng nhìn đứng ở sụp đổ phế thạch phía trên Leonardo. Mặc dù hắn cũng khoảng cách gần gặp phải nổ mạnh, nhưng lại như cũ ngoan cường mà đứng đấy, mà đứng ở phía xa nam nhân. Theo sau lưng phong lang dần dần tán đi, y phục của hắn đã tại vừa mới chiến đấu kịch liệt bên trong tổn hại, tại Leonardo cùng đệ Giannis xả thân phối hợp xuống, hắn tựa hồ cũng nhận trình độ nhất định tổn thương. Nhưng hắn trình độ như cũ muốn so Leonardo tốt hơn một chút. Cho dù là đối mặt bốn người liên hợp tiến công, đối phương vẫn như cũ có thể tỉnh táo làm ra phản chế biện pháp. Quên quần tại đối phương bên người cô kia quỷ dị khí lưu giúp hắn chống cự phần lớn tổn thương. Ta không biết ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy, nhưng là ta tin tưởng ngươi có lý do của mình. Sophia nhìn đối phương, nhưng là nếu như đã cho tới bây giờ một bước này, ngươi như cũng không có ý định nhượng bộ sao. Sophia âm thanh bên trong không bí mật mang theo phẫn nộ, còn có nghi hoặc cũng khó mà tiếp nhận tình cảm phức tạp. Nhưng mà bỡ là kẻ không có trả lời nàng, mà là quay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phí sức trèo chống Leonardo. Cho nên nói, cũng chỉ có thể làm đến hiện tại một bước này sao. Dứt lời, Leonardo cái kia đã kiệt lực thân thể nhỏ không thể thấy du lên. Sau đó, tại bỡ là kẻ nhìn soi mói. Đối phương lay động đứng người lên. Leonardo đưa tay xóa đi cái chán vết máu, dùng băng vải đem trôi kiếm cùng tay thật chặt buộc chặt cùng một chỗ. Trong chốc lát, lần nữa ngẩng đầu Leonardo trong mắt tàn mát ra thiêu đốt hỏa diễm. Cô này hỏa diễm dần dần lan tràn đến toàn thân của hắn, đem nó bọc lại. Vỡ là kẹm tợ si bản, ta sẽ để cho người trả giá đắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 159, đã đủ chương 159. Đã đủ Leonardo không khí quanh thân bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu bặm mẹo, nguyên bản sáng như bạc bội kiếm bị hừng hực hỏa diễm bọc, liền sợi tóc đều hiện ra đốt người hồng quang. Bên ngoài thổi vào nước mưa đang rơi xuống Leonardo trên thân trong nháy mắt phút chốc hóa thành hơi nước. Đối phương đã thúc dục, kiếm thanh thức. Kết thúc, vợ là kẻ. Leonardo thanh âm giống tôi lửa, mỗi một chữ đều mang sóng nhiệt. Hắn bước ra một bước, hỏa diễm kiếm kéo qua mặt đất, vạch ra một đạo thiêu đốt quy tích, cả người như mũi tên đánh tới. Vợ là kẻ giáng chống đỡ lấy thân thể đau đớn xoay người tránh đi mũi kiếm, hỏa diễm cho tàn cháy qua hắn gương mặt, nhấc lên sóng nhiệt để hắn nhướng mày. Bội kiếm tương giao trong nháy mắt, vợ là kẻ bội kiếm bên trên lôi quang lại bị hỏa diễm bức lui nửa điểm. Leonardo kiếm thế nặng tựa và cân, mỗi một kích đều mang thiêu tấn bản vật liên hỏa, hỏa diễm thuận thân kiếm lan tràn, thiêu đốt lấy vợ là kẻ miệng hổ. Mặc dù hắn đã dùng linh khí bọc lại toàn thân của hắn đến ngăn cách đối phương cái kia không cách nào dập tắt hỏa diễm, nhưng lại không thể tránh né nhận nhiệt độ cao thiêu đốt. Theo Bợ Lạc Kẻ trốn tránh thời điểm, Leonardo bắt lấy khoảng cách, cuốn sạch lấy hỏa diễm lợi kiếm hướng về Bợ Lạc Kẻ cắt tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bợ Lạc Kẻ đột nhiên cong người, bội kiếm sát mặt đất quét ra, mang theo phong lôi cuốn lên đá vụn, làm cho Leonardo về kiếm đón đỡ. Thừa dịp cái này chớp mắt khẽ hở, hắn đem quanh thân phong lưu toàn bộ ngưng tụ tại bàn chân, thân hình như diều đứt dây lướt về đằng sau, đâm vào trên vách đá mới miễn cưỡng ổn định. Mạnh liệt va chạm để Bợ Lạc Kẻ yết hầu đống nhiên một khủng, ngay sau đó chính là truyền đến nóng bỏng mùi máu tươi. Bợ Lạc Kẻ xóa đi khóe môi vết máu, nhìn xem Leonardo lần nữa bổ tới hỏa diễm kiếm, trong chốc lát, trên cổ mặt dây chuyền bên trong hiện ra to lớn ma lực. Trong nháy mắt, xung quanh nguyên tố phong như bị tỉnh lại cự thú, gào thét lên hướng hắn hội tụ. Mới đầu chỉ là vòng quanh người luồng khí xoáy, qua trong giây lát liền hóa thành mắt trần có thể thấy bụi đất gió bao, các sỏi cùng đá vụn bị cuốn đến giữa không trung, phát ra chói tai rít lên. Mà hết thể này trung tâm, chính là Bợ Lạc Kẻ, cao cấp ma pháp, gió bão. Leonardo vừa muốn đứng dậy, liền bị gió bao hấp lực lôi kéo một cái lảo đảo. Trên lưới kiếm hỏa diễm tại trong cuồng phong kịch liệt chập chờn, cái kia đủ để thiêu cháy tất cả liệt diễm, giờ phút này lại bị gió bao tầng tầng xoắn nát, dần dần hóa thành lẻ tẻ sao hỏa. Quét sạch mà lên báo cắt trong chốc lát bao phủ Bợ Lạc Kẻ cùng Leonardo bóng dáng. Sophia khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Nàng giờ mới hiểu được, cho đến tận này đối phương căn bản chưa từng triển lộ ra thực lực chân chính. Đối phương thế nhưng là bộ phép thuật người nổi bật, nhưng vừa mới đây ngoại trừ cái kia quỷ dị hộ thân khí lưu, chỉ là dựa vào kiếm thuật cùng đơn giản một chút kỹ xảo hình ma pháp. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền ngộ phán thực lực của đối phương. Gió bao lắng lại, sương mù tan đi, Leonardo vô lực nằm trên mặt đất, tựa hồ đã không còn có đứng lên năng lực. Mà đổi thành một bên, Bợ Lạc Kẻ nửa quỳ trên mặt đất, bội kiếm của hắn chống trên mặt đất, mũi kiếm lôi quang chưa tan hết, lại không thể che hết hắn hai đầu lông mày tiết lộ ra mọi mệt. Nhưng hắn như cũ cố nén mọi mệt đứng người lên. Hắn nhìn về phía trước lão đạo đứng dậy Leonardo, trên người đối phương tràn đầy vết thương, cánh tay trái mất tự nhiên buông phóng, hiển nhiên đã thoát lực, nhưng trong cặp mắt kia lửa vẫn thiêu đến tràn đầy. Đây chính là cực hạn của ngươi. Bợ Lạc Kẻ thanh âm rất nặng, nương theo lấy mưa bên ngoài nước, mang theo kim loại ma sát lạnh lẽo cứng rắn. Lời còn chưa dứt, hắn đã như quỷ mị tới gần, bội kiếm mang theo gió duệ khiếu đâm thẳng Leonardo tim. Leonardo gào thét giơ kiếm đón đỡ, lại bị Bợ Lạc Kẻ lực lớn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cổ tay kịch liệt đau nhức bên trong, kiếm tính cả đem nó một mực cột vào trên tay băng vải cùng một chỗ bịch rơi xuống đất. Bợ Lạc Kẻ mũi kiếm cắt vào hắn cổ họng trước một khắc đột nhiên dừng lại, hàn quang chiếu đến hắn thâm thúy con mắt. Nhặt lên. Leonardo cắn nát răng, dùng không bị thương tay phải chống lên thân thể, đầu ngón tay vừa chạm đến chuôi kiếm, Bợ Lạc Kẻ chân đã ép bên trên mu bàn tay của hắn. Xương cốt vỡ vụn đau nhức để hắn xuất mồ hôi chán, nhưng hắn quả thực là không có hừ một tiếng, trở tay bắt lấy Bợ Lạc Kẻ mắt cá chân, đồng nhiên hướng về sau lôi kéo. Bợ Lạc Kẻ mượn lực xoay người, đầu gối trùng điệp đâm vào sống lưng của hắn xương bên trên, Leonardo giống con rối đứt dây té nhào trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Kiếm của ngươi là đang run à, Leonardo? Bợ Lạc Kẻ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi cho rằng tất cả mọi chuyện cũng có thể dựa vào thiêu đốt sinh mệnh làm đến? A, thật sự là ý tưởng ngây thơ. Ngươi cái tên này. Đối mặt với đối phương nhìn như đùa cợt, Leonardo lảo đảo mong muốn lần nữa nắm chặt kiếm lúc, nhưng cánh tay đã không tại thụ khống địa có rút. Phút chốc, Bợ Lạc Kẻ kiếm lần thứ ba rơi xuống, lần này lại cố ý chậm nửa điểm. Leonardo bắt lấy cái này trước mắt, mũi kiếm xoa Bợ Lạc Kẻ bội kiếm biên giới bạch qua, mang theo sao hỏa ở tại Bợ Lạc Kẻ trên cổ tay. Nhưng hắn kiếm thế cuối cùng lệnh, bị Bợ Lạc Kẻ trở tay vẩy một cái, lợi kiếm lần nữa tuột tay. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lần thứ bảy, còn tại làm chuyện không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng là chuyện không có ý nghĩa, đúng không? Leonardo thanh âm mang theo một chút nhụt chí cười khổ, cũng đúng, đối với cường đại với lại giàu có thiên phú người, ta đã sớm thường thấy bọn hắn lý do từ chối, có lẽ ta mỗi một lần huy kiếm đúng là trong mắt bọn họ là chuyện không có ý nghĩa. Nhưng là đây chính là ta từng bước một đi tới phương thức A. Ta có thể làm sao? Nhìn xem Leonardo vô lực đánh lấy mặt đất, Bợ Lạc Kẻ trong thanh âm rốt cục có một chút chấn động. Ngươi có lẽ hiểu lầm cái gì, ta sẽ không đi phủ nhận ngươi cố gắng phương thức, nhưng là ta sẽ tiếp tục đùa cợt ngươi nhát gan. Ngươi nói cái gì? Leonardo ánh mắt run rẩy. Thân thể của ngươi nhớ kỹ tất cả chiêu thức, thế nhưng là linh hồn của ngươi lại tại theo bản năng run rẩy. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi đang sợ, sợ hãi mình thất bại. Leonardo đột nhiên ngẩng đầu, máu hỏa với mồ hôi trôi tiến trong mắt, mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn mơ hồ nhìn xem Bợ Lạc Kẻ đã đốt tổn hại không chịu nổi của nào dưới, cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Giờ khắc này, hắn nhìn đối phương dáng chống đỡ lấy không ngã bóng dáng, đột nhiên rõ ràng cái gì. Nếu như đây chính là ngươi cường đại lý do lời nói, như vậy ta cũng đồng dạng có lý do sẽ làm so càng mạnh. Hắn ngoan cường mà đi sờ mình rơi xuống ở một bên bội kiếm, nhìn xem một màn này, Bợ Lạc Kẻ cũng không có ngăn cản. Cho đến Leonardo dùng kiếm chống thân thể lại một lần nữa lảo đảo bỏ lên. Lần này, hắn không tiếp tục đội vã huy kiếm, mà là nhắm mắt lại, tùy ý lòng bàn tay phòng cùng xương cốt tê dại chuyển khắp toàn thân. Bợ Lạc Kẻ kiếm lại một lần đâm tới, lần này, Leonardo không có đón đỡ. Mà Bợ Lạc Kẻ kiếm cũng không có muốn chậm lại ý tứ. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm đến gần trong nháy mắt, Leonardo đột nhiên nghiêng người, không phải dựa vào ma lực, mà lại như dòng nước thuận kiếm thế trượt ra. Đồng thời tay phải kiếm bỗng nhiên sáng lên. Không phải hỏa diễm hừng hực, mà là một loại gần như trong suốt phong mang, phản phất cùng hắn hô hấp, nhịp tim, thậm chí huyết mạch hòa làm một thể. Ken một tiếng vang nhỏ, hai kiếm chạm nhau, Bợ Lạc Kẻ trên thân kiếm lôi quang lại bị chấn động đến tán loạn một cái chớp mắt. Vỡ Lạ Kệ lui lại nửa bước, nhìn xem Leonardo trên thân kiếm tầng kia ôn nhuận như ngọc đá vầng sáng, đáy mắt rốt cục trồi lên một chút hiểu rõ mọi mệnh. Chuẩn bị kỹ càng nên đón ta đáp lễ đi. Ngay tại Leonardo xúc thế chuẩn bị khởi xướng lại một lần nữa tiến công lúc, Vỡ Lạ Kệ lại đột nhiên đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Đã đủ. Ngươi nói cái gì? Leonardo sững sờ. Lên đi, sẽ ra ngay tại phía trên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 160, bắt cóc sự kiện chương 160, bắt cóc sự kiện điện hạ, rất xin lỗi, coi ta chạy đến thời điểm chuyện đã kết thúc. Ồ, như vậy dễ nổ ở đâu? Điểm này, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tony Phi A lông mày lộ ra không vui, ngươi thất thủ để hắn đào thoát. Hoặc lắc đầu, căn cứ hiện trường tình huống đến xem, khả năng này cũng không cao. Có ý tứ gì? Hiện trường thánh kỵ sĩ đều đã hôn mê bất tỉnh, mà dễ nổ đã chẳng biết đi đâu. Nghe nói như thế, Tony Phi A khẽ cho mày, hắn rơi xuống sổ Phi A trong tay. Hẳn không có. Hoặc tiếp tục lắc đầu. Coi ta chạy đến thời điểm Sophia điện hạ một đoàn người đang bị Vỡ Lạ Kệ ngăn cản tại lầu 1, hẳn là còn không có đuổi tới lầu 2. Chờ một chút. Tony Phi ạ đánh gây hắn, ngươi nói Sophia bọn hắn bị ai ngăn cản tại lầu 1. Vỡ Lạ Kệ tợn xì bản. Hoặc sững sờ, ta cho là hắn là ngài tìm đến giúp đỡ. Tony Phi ạ trầm mặc một hồi, sờ lên cằm lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói Vỡ Lạ Kệ cùng Sophia trở mặt. Nghĩ đến cái này, khoe miệng của nàng lộ ra một vòng ý cười. Điện hạ. Ngươi nói tiếp, Tony Phi ạ lấy lại tinh thần, ngươi vừa mới nâng lên Sophia bọn hắn cũng không có đuổi tới lầu 2. Đúng vậy, ta vòng qua bọn hắn dẫn đầu đã tới lầu 2, nhưng là khi đó sớm đã một mảnh hỗn độn. Tony Phi ạ có chút khiêu mi, như vậy theo ngươi đoán, ngươi cho rằng là ai làm? Họ trầm mặc một hồi. Vỡ Lạ Kệ hiển nhiên là lớn nhất người hiểm nghi. Tony Phi ạ như mày, tựa hồ không tán đồng đối phương logic, vậy hắn tại sao phải ngăn cản Sophia? Điểm này xác thực không cách nào thuyết phục, nhưng căn cứ lúc đó tình thế, hắn ít nhất là duy nhất người biết chuyện. Tony Phi ạ vuốt vuốt lông mày, trước đem nó khống chế lại, sau đó đếm thử từ trong miệng hắn thu hoạch một chút hữu hiệu tin tức. Rõ ràng mà các tổ chức lùng bắt dê nổ ôn đại chủ giáo, trực tiếp đem nó liệt vào tội phạm truy nã. Tony Phi ạ trong mắt chiếu dọi ra hàn ý lạnh lẽo, nhất định phải trước ở Sophia trước đó tìm tới hắn, phát hiện trước tiên đem nó diệt khẩu. Rõ ràng, học viện xì ạ phòng tạm giam bên trong, chắc không lọt gió cửa phòng phong ấn bị giải trừ, bị chậm rãi đẩy ra. Nam nhân nhìn xem lôi cuốn lấy ánh sáng đi tới nữ nhân. Hồi lâu không thấy, điện hạ. Sophia mắt nhìn ngồi tại bên giường nam nhân, trên thực tế gian phòng này cũng không có ghế sofa một loại địa phương, cho nên nàng chỉ có thể đứng tại đối phương đối diện nhìn xuống hắn. Trên thực tế chúng ta chỉ có 2 ngày không thấy mà thôi. Xin lỗi, bởi vì nơi này cũng không có có thể thu hoạch bên ngoài tin tức con đường, cho nên thời gian quan niệm có chút quên lãng. Sophia nhìn xem ngồi tại bên giường nam sinh, mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng là trạng thái tinh thần rõ ràng muốn so nàng dự kỳ đích hảo bên trên không ít. Cái này khiến nàng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn đối phương, một lúc lâu sau, giọng điệu nghiêm trọng, ngươi đến cùng tại kế hoạch cái gì? Ta không biết ngài đang hỏi cái gì. Là không có ý định trả lời sao? Sophia nhìn đối phương, nguyên bản ta cho là ngươi đầu phục ta chỉ hai, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Bởi vì nếu quả thật chính là nói như vậy chị hai sẽ không đem người khống chế lại. Vậy ngài cho rằng nàng phải nên làm như thế nào? Tìm không muốn người biết địa phương đưa người diệt khẩu. Vỡ Lạ Kệ. Xem ra Sophia đối với mình cái này chị hai hiểu rất rõ. Sự thật xác thực như thế, ở trong đêm ổn ý phi ạ chính là một cái sát phạt quả đoán nhân vật. Nếu như người chơi một khi không cẩn thận chọc giận đối phương, như vậy nên tiếp chính là vô cùng vô tận tai họa ngập đầu. So với đối Sophia kính sợ, các người chơi đối nàng càng nhiều là sợ hãi. Đã ngươi không muốn nói ra mục đích của mình, như vậy ta cũng không cách nào đối ngươi áp dụng hình pháp loại hình, dù sao nơi này là học viện Xì Át. Vỡ Lạ Kệ lý giải đối phương ý tứ. Dù sao dính đến giáo đình cùng hoàng thất cùng Xì Át tam phương thế lực, tại liên lụy phức tạp như vậy tình huống dưới, bọn hắn cũng không muốn đem chuyện lên nào quá lớn. Mặc dù Sophia không cách nào dễ dàng tha thứ bắt cóc học sinh loại này sự kiện phát sinh, nhưng là bức bách tại áp lực, nàng cũng chỉ có thể như thế. Như vậy còn có một vấn đề. Sophia nhìn xem Vỡ Lạ Kệ, giọng điệu nghiêm trọng, dễ nộ đại chủ giáo đi nơi nào? Tại sao phải hỏi ta vấn đề như vậy? Vỡ Lạ Kệ ý đồ ngụy trang phạm sai lầm kinh ngạc mà không hiểu rõ tình hình dáng vẻ, nhưng là Sophia lại trực tiếp xem thấu hắn, hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng hắn. Căn cứ tình huống lúc đó, duy nhất giải thích hợp lý chính là ngươi chế phục cái kia chút thánh kỵ sĩ. Sophia dừng một chút, ta nghĩ đây cũng là chị hai đưa ngươi khống chế lại nguyên nhân. Sự thật chứng minh, Sophia sức quan sát sát thực sắc bén. Mấy ngày nay phụ trách thẩm vấn người cơ hồ một mực đang vây quanh dệ nổ đại chủ giáo đang tiến hành nói bóng nói gió. Vỡ Lạ Kệ lắc đầu, ta không cho rằng ta sẽ có loại thực lực đó. Phải biết bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, với lại đều nhận qua thần thánh chúc phúc, ngài quá đề cao ta. Sophia cười gượng, tại đối mặt chúng ta bốn người liên hợp tiến công lại như cũng đem chúng ta áp chế về sau, ngươi cho rằng ngươi lời này có lực thuyết phục sao? Vỡ Lạ Kệ không nói gì. Sophia tựa hồ đã nhận định là Vỡ Lạ Kệ đánh ngã cái kia chút thánh kỵ sĩ. Điểm này còn xin nói cho ta, bởi vì một tên đại chủ giáo mất tích ở chỗ này, mất tích nếu như không thể cho ra một hợp lý lời giải thích, chỉ sợ sẽ không kết thúc. Sophia bướt bướt lông mày, Vỡ Lạ Kệ lúc này mới chú ý tới đối phương giữa lông mày hơi có vẻ mệt mỏi. Nhìn ra được mấy ngày nay nàng tựa hồ không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vỡ Lạ Kệ hít sâu một hơi, nếu như ngài là muốn hỏi hắn kỹ càng hướng đi, điểm này ta cũng không biết, nhưng là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như ngài là đang lo lắng an toàn của hắn lời nói, Tại Bỡ Lạ Kệ lúc nói chuyện, Sophia ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Tựa hồ xác nhận Bỡ Lạ Kệ thực sự nói thật sau lúc này mới chậm rãi gọi ra không khí. Sophia nhìn đối phương, tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi lại vì cái gì muốn ngăn cản tại trước mặt chúng ta đâu? Vẫn không có đáp lại. Đối phương cơ hồ có phán đoán nói dối năng lực, tại loại tình huống này, nói ra nói dối lời nói chỉ sẽ lấy được hoàn toàn ngược lại tác dụng. Ở trong game, tại đối mặt Sophia nói ra nói dối lúc như vậy thì mang ý nghĩa đối phương đối ngươi độ thiện cảm sẽ thẳng tắp hạ xuống. Được rồi, trước hết như vậy đi, Sophia bất đắc dĩ thở dài, ngươi bây giờ có thể rời đi. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút. Sophia tiếp tục giải thích nói, bộ phép thuật khoa tâm thần đối nó bên trong mấy tên thánh kỵ sĩ tiến hành thôi miên. Bởi vì đối phương được cho thêm chúc phúc, cho nên tiêu tốn không ít thời gian. Đối phương nói ra sự kiện lần này người khởi xướng đúng là dễ nổ ốt đại chủ giáo không thể nghi ngờ, nhưng là đối với ngươi. Sophia cười gượng, bọn hắn thậm chí đối ngươi tên cảm thấy lạ lắm. Lại thêm tỉnh lại sẽ dạ chủ động chứng minh ngươi trong sạch, cho nên ngươi tạm thời bị rửa sạch hiểm nghi. Nhưng là về sau như cũ sẽ có người đối ngươi tiến hành điều tra. Sophia thở dài, ta đối với ngươi mục đích có thể không cho truy đến cùng, nhưng là người khác, vẫn là hy vọng ngươi có thể đưa ra một lời giải thích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.